Chương 29. Sớm mở ra nữ đế đường. Chương 29. Sớm mở ra nữ đế đường. Phu nhân, người tốt hương a, dùng nhà ai túi thơm? Trần Thanh đem chóp mũi xích lại gần Hạ Khuynh Nguyệt cổ, đột nhiên lên tiếng hỏi. Là ta đánh thức ngươi sao? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi lại. Phu nhân không nên tự trách. Trần Thanh làm ra nói rõ, ta so với thường nhân ngủ được chậm hơn, cho nên ngủ không được bao lâu. Nghe vậy, Hạ Khuynh Nguyệt an tâm, còn tưởng rằng là mình tiểu động tác quá nhiều, đánh thức Trần Thanh. Phu nhân vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Trần Thanh nối liền lúc trước chủ đề. Ta nào có dùng cái gì túi thơm? Hạ Khuynh Nguyệt phủ định nói. Không dùng túi thơm. Cái kia chính là mùi thơm cơ thể doài, khó trách tốt như vậy nghe. Thật ngứa, ngươi đừng nghe thấy. Hạ Khuynh Nguyệt luôn cảm thấy là lạ, nhăn nhó thân thể. Trần Thanh điểm đến là dừng, lại nói, phu nhân cái này mùi thơm cơ thể, chỉ sợ đến phá kén thành bướm mùa, những hồ điệp đó đều không công phu đi hái hoa mật. Nào có ngươi nói qua trương như vậy. Lời vừa ra miệng, Hạ Khuynh Nguyệt cẩn thận hồi tưởng một chút, đến mùa, xác thực sẽ có hồ điệp thường xuyên ở bên cạnh bà bay, dừng lại. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Hạ Khuynh Nguyệt xoay người, cùng Trần Thanh mặt đối mặt. Khoảng cách gần bốn mắt nhìn nhau dưới, Hạ Khuynh Nguyệt muốn nói lại thôi, bị Trần Thanh thấy thẹn thùng. Phu nhân thế nào? Trần Thanh biết rõ còn cố hỏi. Hạ Khuynh Nguyệt làm sơ hòa hoãn, khiến cho mình tỉnh táo lại về sau, lời nói xoay chuyển, chân thành nói, phu quân, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Phu nhân cứ nói đừng ngại, chỉ cần là phu nhân sự tình, vi phu nhất định dốc hết toàn lực. Trần Thanh thái độ kiên định. Nghe vậy, Hạ Khuynh Nguyệt nội tâm không khỏi xúc động, Trần Thanh đối nàng tốt, Hạ Khuynh Nguyệt là thật sự rõ ràng cảm nhận được. Không dối gạt phu quân, ta cũng muốn tu luyện. Hạ Khuynh Nguyệt tại kinh lịch mấy ngày nay sau đó, tu luyện chi tâm càng phát ra mãnh liệt, kiên định. Nhất là tại chứng kiến Trần Thanh cùng Thiên Vũ Tông một trận chiến về sau, càng làm Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng ý thức được, muốn tại cường giả này vi tôn thời đại có được quyền nói chuyện, chỉ dựa vào bối cảnh cùng đầu não là không đủ, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Hạ Khuynh Nguyệt từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, võ hoàng lại đặc biệt cưng chiều nàng, không muốn Hạ Khuynh Nguyệt tham dự vào chém chém giết giết phân tranh bên trong, tự nhiên tiếp xúc không đến cùng tu luyện tương quan sự tình. Đừng nói tu luyện, Hạ Khuynh Nguyệt không ngất phú đều không khảo nghiệm qua, căn bản vốn không biết mình có linh căn hay không. Cho nên, nàng muốn cho Trần Thanh mang mình đi khảo thí linh căn thiên phú. Đây là muốn sớm là ngày sau đăng cơ, trở thành tiên mệnh nữ đế bắt đầu trải đường sao? Trần Thanh lòng vừa nghĩ, ngoài miệng thì một lời đáp ứng, không có vấn đề. Đa tạ phu quân. Hạ Khuynh Nguyệt vui vẻ ra mặt. Chỉ bất quá, Trần Thanh muốn nói lại thôi, cố ý thừa nước đục thả câu. Chỉ bất quá cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt tiếu dung biến mất, nghi hoặc hỏi. Phu nhân nếu là vạn cổ khó gặp một lần thiên tài tu luyện, ngày sau tại tu vi bên trên vượt qua ta, sẽ không nhận tâm bức bỏ vi phu à? Nhìn thấy Trần Thanh cái kia điềm đạm đáng yêu, ủy khuất ba ba bộ dáng, Hạ Khuynh Nguyệt đương nhiên biết hắn là giả vờ, suýt nữa nhịn không được cười ra tiếng. Chủ yếu, tối hôm qua mới tận mắt thấy Trần Thanh một người một chữ, bá đạo diệt một tòa tông môn hình tượng, cái này tương phản, thực sự quá lớn. Không biết đoán chừng thật đúng là coi là, Trần Thanh là cá nhân xúc vô hại nhóc đáng thương đâu. Phu quân nếu không tin, Khuynh Nguyệt có thể thể, nếu là ngày sau có nửa điểm thật xin lỗi phu quân hành vi, trời giáng ngũ lôi. Ai? Trần Thanh thấy thế, đem ngón tay nhẹ nhàng đặt tại Hạ Khuynh Nguyệt một diệp môi mỏng phía trên, cười nói, phu nhân có nảy tâm, vi phu liền vừa lòng thỏa ý, không cần đến phát thể động. Về sau, Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt lần lượt rời giường. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tứ phẩm dưỡng nhan đan 50. Trần Thanh đương nhiên sẽ không buông tha cái này soát ban thưởng cơ hội, tay nắm tay thay Hạ Khuynh Nguyệt hoàn thành thay quần áo. Hạ Khuynh Nguyệt cũng trái lại thay Trần Thanh thay quần áo, khác biệt chính là, nàng không hệ thống, lấy không được sủng phu ban thưởng. Phu nhân, ta chợt nhớ tới, lúc trước ngoại ý muốn đạt được một bình dưỡng nhan đan, không biết ngươi có hay không hứng thú. Trần Thanh hỏi. Dưỡng nhan đan? Hạ Khuynh Nguyệt rất rõ ràng, đan dược này chân quý cỡ nào, là trong cung những cái kia phi tử tranh bề đầu, không tiếc tốn hao trọng kim cũng muốn lấy được bà bối, thiên kim có cầu. Hạ Khuynh Nguyệt nhớ không lầm, một viên nhất phẩm dưỡng nhan đan có thể bảo vệ một năm thanh xuân, phóng tơi đâu giá thành, tối thiểu giá trị hơn vạn linh thạch. Nhị phẩm dưỡng nhan đan thì càng có hơn, không chỉ có khảo nghiệm đan sư luyện đan trình độ, vật liệu càng là khan hiếm có được, sau khi phục dụng có thể bảo vệ 5 năm thanh xuân, dù là 80-90 tuổi làng ra, làm theo một lần nữa tỏa ra sự sống. Phu quân nếu là có dư thừa dưỡng nhan đan. Hạ Khuynh Nguyệt lại nói một nửa, xấu hổ mở miệng. Thân là nữ nhân, nàng đương nhiên cũng hy vọng có thể thanh xuân mãi mãi. Trần Thanh lập tức từ hệ thống ba lô bên trong chống rỗng lấy ra vừa mới thu hoạch được, còn mới mẻ lấy cái kia bình dưỡng nhan đan, bị chứa ở một cái bạch ngọc bình thuốc ở trong, toàn bộ đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt. Trần Thanh có bất tử bất diệt đã bao hàm thanh xuân mãi mãi, cho nên không cần đến đan dược này, không bằng soát một đợt sủng thê ban thưởng, lấy vật đổi lấy càng nhiều, mạnh hơn pháp bảo. Hạ Khuynh Nguyệt hai tay cẩn thận từng ly từng tí đón lấy cái kia bình dưỡng nhan đan, mở ra xem, nói ít 3-40 mai, giật mình nói, nhiều như vậy à? Phu quân, xin hỏi những này dưỡng nhan đan là mấy phẩm? Hạ Khuynh Nguyệt ngước mắt nhìn về phía Trần Thanh. Tứ phẩm. Trần Thanh đáp. Bốn, tứ phẩm. Hạ Khuynh Nguyệt cả kinh tay run một cái, bình thuốc suýt nữa tuột tay ngã xuống, cũng may nàng kịp thời nắm vững. Hạ Khuynh Nguyệt thô sơ giản lược ở trong lòng tính toán dưới, cái này tứ phẩm dưỡng nhan đan, một viên nói ít giá trị 100.000 thượng phẩm linh thạch, có thể chú nhan trăm năm. Cho dù là kinh thành phòng đấu giá, cũng chưa chắc có thể tùy tiện gặp được. Lại nhìn Trần Thanh, tùy tiện liền có thể cầm ra được mấy chục mai. Nguyên lai, tối hôm qua hết thảy, vẫn như cũng chỉ là hắn một góc của băng sơn. Hạ Khuynh Nguyệt không còn dám suy nghĩ, Trần Thanh rốt cuộc mạnh cỡ nào, bởi vì cái kia đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng phàm chủ. Khuynh Nguyệt chỉ cần một viên là được, còn lại, Hạ Khuynh Nguyệt lời còn chưa dứt, liền bị Trần Thanh đánh gãy, "Phu nhân nếu thật bắt ta làm phu quân, làm ta là người một nhà, liền thu hết hạ." "Nói đùa, cái này sủng thê ban thưởng lập tức liền muốn tới tay, Trần Thanh ha có thể trơ mắt nhìn xem nó chạy đi." "Cái này, vậy được rồi." Trần Thanh Đô đem lời nói đến đây loại phân thượng, Hạ Khuynh Nguyệt chỉ có thể tiếp nhận. Trước lấy ra một viên dưỡng nhan đan đảm bảo, thu hoạch được 100 năm chú nhan. Sau đó lại hỏi Trần Thanh, "Phu quân có cần phải tới một viên?" "Không cần, những này dưỡng nhan đan tất cả đều là phu nhân một người." Trần Thanh từ chối nhã nhặn. "Thiếu một mai." Hắn sau một khắc lấy được sủng thê ban thưởng, phẩm chất liền có khả năng giảm xuống một điểm, số lượng giảm thiếu một phân. Hạ Khuynh Nguyệt không làm cưỡng cầu, nghĩ đến Trần Thanh trước đó cũng đã dùng qua. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt điều dưỡng nhan đan thu nhập không gian giới chỉ, Trần Thanh thì là theo sát phía sau, không kịp chờ đợi mở ra hệ thống bảng, muốn xem thật kỹ một chút, cái này 50 mai tứ phẩm đan dược đưa ra ngoài, có thể thu được như thế nào phẩm chất sủng thê ban thưởng. Hệ thống bảng ở trước mắt mở ra, một nhóm văn tự tự động hiện hiện. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thiên giai cực phẩm lôi linh căn 1. Chương 30. Trương Tiên Sư chương 30, Trương Tiên Sư thiên giai cực phẩm linh căn, hơn nữa còn là lấy bá đạo lấy xưng lôi linh căn. Nhìn thấy ban thưởng trong ngay mắt, Trần Thanh cái này khoe miệng, quả nhiên là ép không được. Nguyên nhân không gì khác, Trần Thanh lập tức có linh căn thiên phú là thủy linh căn, địa giai trung phẩm, thiên giai phẩm chất linh căn, phóng nhãn toàn bộ đại võ vương triều, đã là phượng mao lân giác. Thiên giai cực phẩm, lấy Trần Thanh hiểu rõ đến tin tức, chỉ sợ ngay cả cái thứ hai đều tìm không ra đến. Duy nhất thiên giai cực phẩm linh căn, cái này có thể quá sung sướng. Trần Thanh lập tức mở ra hệ thống ba lô, chọn chúng thiên giai cực phẩm lôi linh căn. Xác nhận khóa lại. Đang tại khóa lại thiên giai cực phẩm lôi linh căn bên trong, thiên giai cực phẩm lôi linh căn khóa lại thành công. Đáng nhắc tới chính là, tại thiên giai cực phẩm lôi linh căn hoàn thành khóa lại về sau, Trần Thanh nguyên bản có địa giai trung phẩm thủy linh căn, cũng không biến mất, cả hai hoàn mỹ cùng tồn tại. Trần Thanh vừa mừng vừa sợ, song linh căn tiên phú, với lại một cái địa giai, một cái thiên giai, rất khó tưởng tượng, mình cái này tu hành tốc độ, được nhanh đến loại nào phân thượng. 50 mai tứ phẩm dưỡng nhan đan có thể đổi lấy dạng này ban thưởng, đối Trần Thanh mà nói, có lời, vậy nhưng quá có lời. Càng phát ra chờ mong, Hạ Khuynh Nguyệt thật đạp vào tu luyện đại đạo sau sủng thê phần thưởng. Đưa ra ngoài đồ vật, không chỉ có cao khối lượng trở lại lợi, tại triệt để cầm xuống Hạ Khuynh Nguyệt tâm về sau, còn có thể thêm ra một tôn thiên mệnh nữ đế phu nhân làm chỗ dựa, thỏa thỏa nhất tiễn xong điều. Phu quân, gặp Trần Thanh cứ thế tại nguyên chỗ, một bộ mất hồn phách bộ dáng, Hạ Khuynh Nguyệt la lên một tiếng. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Trần Thanh lấy lại tinh thần, đem hệ thống bảng phất tay biến mất, cùng Hạ Khuynh Nguyệt cùng rời đi Trần phủ. Sớm một chút lời nói, Trần Thanh đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này soát sủng thê ban thưởng cơ hội, chân mỗi lại nhỏ, đó cũng là thịt. Bạn nhất mình khí vận người tiên, ngẫu nhiên tuân ra cái thưởng lớn đâu. Thuận tay mua mấy thứ bánh ngọt. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính giá trị 30. Không tính kém. Trần Thanh cảm giác nộ tính giá trị giống như dạng này tiếp tục gia tăng xuống dưới, sớm muộn có một ngày, dù cho là thiên giai công pháp bày ở trước mặt mình, cũng có thể một chút đốn nộ. Thật muốn đến loại này phân thượng, Trần Thanh trong đầu không khỏi toát ra một cái học trộm tuyệt hảo ý nghĩ, tìm lý do đi các đại tông môn công pháp các nhìn xem, cũng không nhiều nhìn, liền nhìn một chút. Về phần vì sao chỉ soát một lần sủng thê ban thưởng, Trần Thanh ngược lại là suy nghĩ nhiều soát mấy lần, tỉ như tự tay uy Hạ Khuynh Nguyệt ăn bánh ngọt, làm sao người đi đường quá nhiều, nàng không có ý tứ. Phu quân, chúng ta đây là muốn đi cái nào a? Hạ Khuynh Nguyệt gặp Trần Thanh từ đầu đến cuối không có đề cập mục đích, hiếu kỳ hỏi. Thanh Thành Tông, cái kia tông chủ cùng ta phụ thân quan hệ cá nhân rất tốt, vừa bận cho bọn hắn mượn địa cho ngươi khảo thí thiên phú. Trần Thanh đáp. Thì ra là thế. Hạ Khuynh Nguyệt lên tiếng, không hỏi thêm nữa. Lại về sau, hai người thuê cỗ xe ngựa, ngồi lên. Thanh Thành Tông mặc dù khoảng cách kinh thành không xa, có thể chỉ dựa vào đi bộ lời nói, chí ít cũng phải nửa ngày thời gian. Trần Thanh vốn là muốn ngự kiếm bay thẳng quá khứ, làm sao Hạ Khuynh Nguyệt đục thể phàm thai, lo lắng đưa nàng dày vào hỏng. Trừ cái đó ra, Trần Thanh còn có mặt khác dự định. Phu nhân, xe ngựa này bên trong hiện tại chỉ có hai người chúng ta, tổng sẽ không thẹn thùng a. Đến, ta cho ngươi ăn. Trần Thanh cầm lấy một khối móng ngựa bánh ngọt, đưa đến Hạ Khuynh Nguyệt bên miệng. Việc đã đến nước này, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không còn cự tuyệt, mở ra miệng anh đào nhỏ, ăn lên Trần Thanh đưa đến trước mặt bánh ngọt. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tự do điểm thuộc tính 20. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tam phẩm nhuận khí đan 100. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tứ phẩm dược thảo Hàn Nguyệt quả 10. Một ngụm một ban thưởng, như thế để Trần Thanh rất là ngoài ý muốn. Chỉ tiếc, Hạ Khuynh Nguyệt không phải đại bị vương, không ăn mấy ngụm liền lắc đầu ra hiệu đã no đầy đủ. Không có cách, Trần Thanh chỉ có thể thấy tốt thì lấy, đem còn lại những cái kia bánh ngọt vơ vét không còn gì, lấp đầy bụng của mình. Xe ngựa chạy không biết bao lâu, đột nhiên chấn động. Trần Thanh nhanh tay lẹ mắt, đưa tay che lại Hạ Khuynh Nguyệt đầu, tránh cho đâm vào khung cửa sổ bên trên. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tiên nhân ngưỡng 1. Hạ Khuynh Nguyệt vừa định hỏi xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy ngoài xe ngựa chuyển đến trận trận tiếng vó ngựa. Tại thở dài âm thanh qua đi, mấy đạo thô kệch thanh âm vang lên. Người trong xe mau mau lăn ra, hoặc là lưu lại tiền mãi lộ, hoặc là đem mệnh lưu lại. Nhanh, nhanh, làm trễ nải ta thời gian, để ngươi cả người cả của đều không còn. Nghe vậy, Hạ Khuynh Nguyệt biết mình đây là gặp được sơn phỉ. Bất quá, nàng lại một điểm không lo lắng, mắt nhìn bên cạnh ngồi Trần Thanh, phảng phất chỉ cần có hắn tại, dù là trời sập xuống, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Phu nhân, ngươi tại cái này ngồi, ta đi ra xem một chút. Trần Thanh đứng lên nói, phu quân ngàn vạn cẩn thận. Có câu nói rất hay, không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Hạ Khuynh Nguyệt không quên căn dặn, nàng cũng không yêu cầu đồng hành, biết mình coi như cùng ra ngoài cũng giúp không được Trần Thanh gấp cái gì, chỉ có thể giúp không được gì. Trần Thanh vén rèm cửa, đi ra ngoài, ghé mắt một chút, người đánh xe đã là quỷ trên mặt đất, không dám lên tiếng. Lão đại, nhìn tiểu tử này mặc, không phú thì quý, là cái tài chủ à, chúng ta nhất định phải hung hăng gõ hắn một bút. Sơn Phỉ không che giấu chút nào điều nói. Trung thổ Phỉ thì chậm chạp không có mở miệng, hơi khép liếc trong mắt, cẩn thận phân biệt lấy Trần Thanh gương mặt kia. Trần, hai mắt chừng một cái, ngươi là Trần Hùng chi tử, Trần Thanh. Hoắc, ta danh khí lớn như vậy sao? Trần Thanh ngoài ý muốn nói, đã là Trần công tử, tha thứ chúng ta quấy rầy, còn chưa tránh ra. Trung thổ Phỉ không đốc, không đáng vì một điểm tiền, cùng quốc tướng là địch. Thân ở đại võ, ai chẳng biết Trần Hùng hai chữ liền chiếm đại võ nửa giang sơn. Lại có ai không biết, Trần Hùng dưới gối liền Trần Thanh như thế một cái nhi tử bà bối, đối với hắn cương triều đến không được, thật muốn đả thương hắn nửa cái lông tơ, đoán chừng không bao lâu, đại võ thiết kỵ liền sẽ san bằng cả tòa Hắc Phong Sơn. Trần Thanh không nói nhiều nói, gọi ra một tôn ảnh khôi. Mặc dù không rõ ràng ảnh khôi là cái thứ gì, nhưng từ trên người hắn, chúng thổ phỉ cùng mười mấy tên sơn phỉ cảm nhận được áp lực lớn lao. Trần công tử, hiểu lầm một trận, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngài làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu? Trung thổ Phỉ sớm nghe nói qua Trần Thanh là cái tâm ngoan thủ lạn, xem nhân mạng là có rác ra hỏa, không nghĩ tới mình đều chủ động cúi đầu, hắn còn muốn động sát tâm. Gặp Trần Thanh đối với mình lời nói thờ ơ, Trung thổ Phỉ dưới tình thế cấp bách lại nói, Trần công tử, chúng ta Hắc Phong trại có thể tồn tại đến nay, cũng là có cao nhân trấn giữ, cái này rừng sâu núi thẳm, thật muốn nháo đến không chết không thôi hoàn cảnh, đối với ngài cũng không có chỗ tốt. Mời Trương tiên sư. Trung thổ Phỉ hô to một tiếng. Mời Trương tiên sư. Chúng sơn phỉ trăm miệng một lời. Sau một khắc, một đạo sương mù màu trắng trống rông dâng lên, một tay cầm phất trần, mặc trường bào lão giả từ đó đi ra. Người nào dám can đảm ấy nhiễu bần đạo tu luyện? Trương tiên sư gương mặt lạnh lùng, hỏi. Trương tiên sư, đây cũng là đúng là bất đắc dĩ, mới có thể làm phiền ngài xuất thủ, chớ trách, chớ trách. Trung thổ Phỉ thấp kém, cười bồi nói. Ra sân hình tượng khiến cho rất lớn, Trần Thanh mở mắt xem xét, khó khăn lắm chút cơ cảnh. Câu liền là hắn con cá này. Chương 31. Một khóa tam phẩm đan sư chương 31, một khóa tam phẩm đan sư dựa vào kiếp trước đọc tiểu thuyết đam mê này, Trần Thanh đối các loại xáo lộ có thể nói là hiểu rõ tại tâm, nhất là đánh xong lao đến tiểu nhân loại này nội dung cốt truyện. Lại tưởng tượng, cái này Hắc Phong Sơn khoảng cách kinh thành nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, nhóm này sơn phỉ đã dám ở cái này cản đường cướp bóc, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Trần Thanh câu chính là cái này ỷ vào, dù sao đều phải soát sủng thê ban thưởng, tự nhiên muốn đem giới cá cuộc đến lớn một chút, dạng này thu hoạch mới có thể nhiều. Không phải sao, cái kia cái gọi là Trương tiên sư liền bị hắn cho câu đi ra. Đừng nhìn chỉ là một cái nho nhỏ trúc cơ cảnh tu sĩ, phần thưởng này tiêu chuẩn, nhưng so sánh mười mấy cái sơn phỉ cao hơn không biết nhiều thiếu cấp độ. Lo lắng hệ thống không nhận nợ, Trần Thanh còn chuyên môn dắt cuống họng tới một câu, phu nhân xin yên tâm, hôm nay có ta tại, bọn hắn đừng nghĩ thương ngươi nửa cái lông tơ. Nghe Trần Thanh lời nói, lại từ màn cửa khe hở nhìn xem Trần Thanh cái kia một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông vĩ ngạn thân ảnh, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng không khỏi run sợ một hồi. Chỉ là bọn chốt nhất, cũng dám ở bản tôn trước mặt phách lối, muốn chết. Trương tiên sư dứt lời, đem trong tay phất trần bỗng nhiên bung ra ngoài. Lập tức nhấc lên một trận cường đại sóng gió, dẫn tới cát bay đá chạy, chợt nương theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, một gốc thô to cỡ eo người đại thụ bị ngạnh sinh sinh vỡ vụn, đánh gãy. Thấy thế, Trung thổ Phỉ mừng rỡ trong lòng, đội bằng nói: "Tiên sư bất giận, tiên sư bất giận." Lập tức vừa nhìn về phía Trần Thanh, một bộ tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ: "Trần công tử, muốn ta nhìn, mọi người vẫn là đều thối lui một bước, miễn cho tổn thương hòa khí." Trương tiên sư thì hừ nhẹ một tiếng, hận không thể cầm lỗ mũi nhìn người, cao cao tại thượng. Sau một khắc, Trần Thanh trong lòng nhất niệm động, ảnh khôi giơ chân lên, hướng xuống đập mạnh. Theo sát lấy, một cỗ mênh mông thần uy liền rơi vào Trương tiên sư, cùng một đám sơn phỉ đỉnh đầu. Ngựa bị ngạnh sinh sinh bẻ gãy hai chân, ngã trên mặt đất, phát ra bén nhọn tê minh, sơn phỉ từng cái từ phía trên lăn xuống đến. Không đợi Trùm thổ phỉ làm rõ ràng tình huống, chỉ thấy bên cạnh cũng giống như mình, đầu dạp xuống đất, nằm dạp trên mặt đất Trương tiên sư, một mặt sợ hãi nói, ra, xuất khiếu cảnh. Thiên tôn tha mạng. Thiên tôn tha mạng a. Không cần đi tính ra khiếu cảnh so trúc cơ cảnh cao mấy cảnh giới, vẹn vẹn một tiếng này thiên tôn, Trùm thổ phỉ liền biết được, mình bày ra đại sự. Trần Thanh vô tâm cùng bọn hắn lãng phí miệng lưỡi, nhìn một chút ảnh khôi. Ảnh khôi nâng tay lên cánh tay trùng điệp hướng phía dưới vừa rơi xuống. Cầu tiên tôn tha mạng, ta nguyện dâng lên. Phanh, phanh. Một trận đất rung núi chuyển qua đi, Trương tiên sư cùng cái kia mười mấy tên sơn phỉ đều bị nghiền ép đến bạo thể mà chết, máu tươi bắn ra bốn phía. Ảnh khôi cấp tốc khởi hành, từ huyết tương bên trong tìm ra một cái túi đựng đồ, dùng linh lực đem túi chứa vật mặt ngoài vết máu dọn dẹp sạch sẽ về sau, đi vào Trần Thanh trước mặt, một gối quỳ xuống, hai tay dâng lên. Trần Thanh tiếp nhận túi chứa vật, trêu chọc, cần phải ngươi hiến. Ngươi chết. Những vật này làm theo là ta. Lại về sau, Trần Thanh ra hiệu người đánh xe tiếp tục lái xe, theo sớm định ra lộ tuyến tiến lên. Trở lại trong xe ngựa, đồng thời phân công lúc trước tên kia ảnh khôi cấp tốc lên núi, đem sơn phỉ dư nghiệt đều chạm thảo trừ căn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là đem bọn hắn những năm này góp nhặt tài bảo, toàn bộ thay mình vơ vét đến. Vẫn là câu nói kia, chân mỗi lại nhỏ, cũng là thịt, Trần Thanh có kiên nhận góp gió thành bão, vạn nhất có ẩn tàng cơ duyên đâu, đều giải quyết. Hạ Khuynh Nguyệt tra hỏi lúc, trên dưới cẩn thận quan sát lấy Trần Thanh, tại xác định hắn có hay không thụ thương. Cứ việc biết được những người kia thêm bắt đầu cũng không sánh nổi Trần Thanh một đầu ngón tay, nhưng cẩn thận chút luôn luôn không có chỗ xấu. Cũng may, Trần Thanh xác thực không bị thương. Hại, một đám phàm phu tục tử, không đáng giá nhắc tới. Trần Thanh khoát qua tay, để Hạ Khuynh Nguyệt không cần để ý tiếp theo, nương theo người đánh xe một tiếng điều khiển cùng roi ngựa vung vẩy vận động, xe ngựa khôi phục tiến lên. Đây là túi trữ vật. Hạ Khuynh Nguyệt nhận ra Trần Thanh cầm trong tay đồ vật. Ân. Trần Thanh gật gật đầu, từ một cái trúc cơ cảnh tu sĩ cái kia nhặt được, không biết sẽ có bảo bối gì. Phu nhân, ngươi mở ra. Trần Thanh đem túi trữ vật giao cho Hạ Khuynh Nguyệt. So với túi đựng đồ này, Trần Thanh vẫn là đối chém giết đám kia sơn phỉ, cùng một tên trúc cơ cảnh sủng thê ban thượng càng cảm thấy hứng thú. Hạ Khuynh Nguyệt ra một tiếng, từ Trần Thanh trong tay đón lấy túi trữ vật. Trần Thanh thì triệu hồi ra hệ thống bảng, xem xét lên ban thưởng nhắc nhở. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tam phẩm đan sư kinh nghiệm 31. Trần Thanh nhìn xuống, dùng cái này kinh nghiệm bao, cùng tu vi kinh nghiệm đồng lý, mình đem một khóa trở thành tam phẩm đan sư. Theo dấu chân đi trước tu, trận pháp sư về sau, lại tới cái đan sư thân phận sao? Trần Thanh chủ đánh một cái kỹ nhiều không ép thân, chọn chúng, sử dụng. Đang tại sử dụng tam phẩm đan sư kinh nghiệm trong bọc, sử dụng thành công. Sau một khắc, Trần Thanh rõ ràng cảm nhận được một cỗ không thuộc về mình lạ lẫm luyện đan ký ức tràn vào trong đầu bên trong, trong đó ghi chép có các loại đan vương, luyện đan phương pháp, dược thảo phân rõ chi pháp các loại. Rất nhanh liền cùng bộ thân thể này hòa làm một thể. Cũng không biết bằng vào ta bây giờ nội tính, muốn trở thành cựu phẩm đan sư cần bao lâu. Đan sư tấn thăng tiêu chuẩn cùng võ tu khác biệt, chỉ cần có thể luyện thành cựu phẩm đan dược, liền có thể trở thành cựu phẩm đan sư, không cần từng tầng đi lên trên. Trần Thanh định tìm cơ hội thử một chút, tiếp tục hướng xuống xem xét giật mình. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tam phẩm nhuận khí đan đan phương 1. Mới thành tam phẩm đan sư, lập tức đưa lên tam phẩm đan phương, Trần Thanh không biết nên nói đây là trùng hợp, vẫn là tán dương hệ thống thân mật. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nội tính 150. Chém giết một tên trúc cơ cảnh tu sĩ, có thể đổi được 150 điểm nội tính, đối Trần Thanh mà nói, thỏa thỏa máu lửa không lỗ. Vì hắn trùng kích cựu phẩm đan sư cảnh, lại tăng thêm không thiếu thẻ đánh bạc. A. Trần Thanh vừa mới quan bế hệ thống bảng, bên hai liền truyền đến Hạ Khuynh Nguyệt tiếng thét chói tai. Phu nhân, thế nào? Trần Thanh suýt nữa trực tiếp rút kiếm. Cái này, trong này đều là cái gì a? Hạ Khuynh Nguyệt ghét bỏ đem túi trữ vật vứt bỏ. Ân. Trần Thanh một mặt buồn bực, xoay người đưa tay nhặt lên túi trữ vật, mở ra, thần thức rót vào trong đó xem xét. Không nhìn không biết, xem xét, nhịn không được mắng một câu, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng, cái này lao sắc quỷ. Cái này trong túi trữ vật chỉ chứa lấy vụn vặt mấy cái linh thạch, đang dược, còn lại, tất cả đều là nữ tính thiếp thân quần áo. Hạ Khuynh Nguyệt không có thần thức, chỉ có thể đưa tay từng kiện đi lấy, kết quả phát hiện là loại vật này, có thể nghĩ, sẽ là tâm tình gì. Đem linh thạch, đan dược lưu lại, sau đó lòng bàn tay một đám lửa, đem chọn cái túi trữ vật tiêu đốt thành cho tàn. Ngươi sẽ không phải sớm nhìn qua đồ vật bên trong, cố ý trêu cợt ta đi. Hạ Khuynh Nguyệt hờn dỗi một chút. Phu nhân, ta hoan buồn à, nếu ngươi không tin, phu xe kia toàn bộ hành trình mắt thấy, hắn có thể làm chứng, ta thật không có nhìn qua đồ vật trong này. Trần Thanh giải thích. Phu nhân nếu không tin, ta có thể thề với trời, nếu có nửa câu lừa gạt, trời giáng ngũ lôi. Ấy, rất không cần phải. Hạ Khuynh Nguyệt giơ tay lên, nhẹ nhàng đè xuống Trần Thanh bờ môi, không muốn để cho hắn phát loại độc này thể. Trần Thanh hiểu ý cười một tiếng, giơ tay lên, bắt lấy Hạ Khuynh Nguyệt ngọc thủ, phu nhân không cảm thấy một màn này có chút quen mắt sao? Nghe Trần Thanh tiểu nói này, Hạ Khuynh Nguyệt hồi tưởng lại trước đó, mình muốn phát thể độc thời điểm, Trần Thanh cũng đối với chính mình làm như vậy qua. Xem ra, ta cùng phu nhân ở giữa, quả nhiên là càng ngày càng ăn ý đâu. Trần Thanh trêu ghẹo nói. Chương 32. Thiên giai cực phẩm linh căn chương 32, thiên giai cực phẩm linh căn ai cùng ngươi càng ngày càng ăn ý. Hạ Khuynh Nguyệt ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là có một phen đặc biệt tư vị. Trần Thanh hiểu ý cười một tiếng, không làm nhiều lời. Xe ngựa tiếp tục chạy, hướng Thanh Thành Tông tiến đến. Đảo mắt, một nén nhang công phu quá khứ. Theo người đánh xe một tiếng thở dài, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Bên ngoài màn cửa truyền đến phu xe thanh âm, "Công tử, tiểu thư, chúng ta đến." Trần Thanh vén rèm cửa, "Phu nhân, mời." Đi đầu một bước xuống xe, sau đó đỡ lấy Hạ Khuynh Nguyệt xuống xe ngựa. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tam phẩm nguyệt linh đan 50. Tiểu tiểu một động tác, ban thưởng phản hồi thế nhưng là một điểm không thiếu. Bây giờ, Trần Thanh tại sủng thê phương diện này, độ thuần thục, chi tiết toàn diện kéo căng, tay cầm đem bóp, một điểm không buông tha. Gặp Hạ Khuynh Nguyệt móc ra túi tiền, người đánh xe liền vội vàng lắc đầu khoát tay, "Không cần không cần, nếu không phải công tử trượng nghĩa xuất thủ, ta cái mạng này chỉ sợ sớm đã rơi vào Hắc Phong Sơn, chỗ nào có thể cùng hai vị lấy tiền a." Đã người đánh xe đều đem lời nói đến đây loại phân thượng, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không làm cơ cầu, một giọng nói tạ ơn, cùng Trần Thanh một đạo lên núi. Cùng Tiên Vũ Tông khác biệt, tại Thanh Thành Tông, làm Trần Thanh thẳng thắn thân phận về sau, một đường thông suốt, không người dám can đảm ngăn trở. Ai cũng không muốn đi khiêu chiến một tông chi chủ quyền uy, tự mình tông chủ cùng Trần Hùng ở giữa, truyền ngôn đây chính là có quá mệnh giao tình. Không đánh cược nổi, lại không dám cược. Hai người vừa mới lên núi, còn không có tiến ngoại viện, đã nhìn thấy một tên canh giữ ở chỗ cửa lớn, trưởng lão trang phục lão giả. Lão giả gặp Trần Thanh xuất hiện, lập tức dạo bước đi lên phía trước, không mình hành lễ, gặp qua Trần công tử. Tự giới thiệu mình một chút, ta là cái này Thanh Thành Tông nội viện đại trưởng lão, tên là Lý Tư Phàm. Lý trưởng lão. Trần Thanh đáp lại một câu, sau đó nói rõ ý đồ đến, muốn vì Hạ Khuynh Nguyệt khảo thí linh căn tiên phú. Hỏi lại, không biết có thể tạo thuận lợi. Không có vấn đề, Đương nhiên có thể. Lý Tư Phàm còn tưởng rằng Trần Thanh tự mình xuất phát đến đây, sẽ đưa ra cái gì khó mà hoàn thành yêu cầu, lúc nghe chỉ là vì cho Hạ Khuynh Nguyệt khảo thí linh căn tiên phú về sau, không khỏi thở phào một hơi. Liên quan tới Trần Thanh tại Đại Võ Vương triều tiếng xấu, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Trần công tử, công chúa điện hạ, mời tới bên này. Lý Tư Phàm nghiêng người giơ tay lên, làm ra một cái tư thế xin mời. Hai người liếc nhau, gật gật đầu, đi theo Lý Tư Phàm cùng một chỗ đi vào khảo thí thiên phú võ đài. Ở trường giữa sân trên bệ đá, trưng bày một khối to lớn tinh thạch. Thông qua Lý Tư Phàm giới thiệu, hai người biết được, chỉ cần lên đài lấy tay sờ tinh thạch, liền có thể biết được linh căn thiên phú thuộc tính, phẩm chất. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn Trần Thanh một chút. Trần Thanh gật gật đầu. Hạ Khuynh Nguyệt nhanh chóng quyết định, nắm đấm nắm chặt, đi đến khảo thí đài. Công chúa điện hạ, mời. Lý Tư Phàm giơ tay lên nói. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt đáp ứng một tiếng, đưa tay ở giữa, tay áo dài trượt xuống, lộ ra trắng non tay trắng, rồi ra, đi đụng vào băng lãnh tinh thạch. Đợi cho một trận quang mang long lánh, tinh thạch bò đầy xương trắng qua đi, tinh thạch nổi lên hiện ra một hàng văn tự, thiên giai cực phẩm băng linh căn. Thiên giai cực phẩm. Đừng nói Lý Tư Phàm nhìn thấy kết quả này tại chỗ sửng sốt, Trần Thanh đồng dạng đôi mắt có chút vừa mở. Cảm khái, không hổ là thiên mệnh nữ chính, tự mang thiên giai cực phẩm linh căn. Cũng may Trần Thanh sớm cầm tới càng bá đạo hơn thiên giai cực phẩm lôi linh căn, còn không đến mức tự ti mặc cảm. Huống chi, Hạ Khuynh Nguyệt bây giờ thân phận là tự mình phu nhân, cũng không phải là địch nhân, chỉ là còn hưởng thụ lấy thiên mệnh nữ chính khí bận thôi, nàng căn mạnh, đối Trần Thanh càng có chỗ tốt. Chơi ạ. Thiên giai cực phẩm linh căn. Phóng nhãn toàn bộ Đại Võ Vương triều, chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai. Vị nữ tử này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là đến gia nhập chúng ta Thanh Thành Tông? Có hắn gia nhập, chúng ta Thanh Thành Tông nhất định có thể trở thành vạn cổ bất hủ thế lực. Lúc nghe có người khảo thí thức tỉnh thiên giai cực phẩm linh căn về sau, đến đây vây xem Thanh Thành Tông đệ tử càng ngày càng nhiều. Trong đó thậm chí không thiếu chiến lực bài danh phía trên thiên tiêu. Hạ Khuynh Nguyệt thiên giai cực phẩm thiên phú đã là đầy đủ kinh người, lại thêm cái kia Khuynh Quốc tuyệt sắc dung nhan, lệnh không thiếu nam thiên kiêu vừa đến trận, trong lòng lập tức sinh ra muốn cùng nàng kết làm đạo lữ ý nghĩ. Có thể được đạo này lữ, theo bọn hắn nghĩ, đời này không tiếc. Trần Thanh xem thấu ý nghĩ của bọn hắn, đi đến này, hỏi Lý Tư Phàm, Lý trưởng lão, không biết ta có thể mượn dùng một cái khảo thí thạch? Đương nhiên có thể. Lý Tư Phàm nhớ không lầm, Trần Thanh ứng làm thật lâu trước đó liền đã khảo nghiệm qua thiên phú, hình như là địa giai. Địa giai mặc dù ưu tú, cần phải cùng thiên giai cực phẩm so sánh. Đương nhiên, loại lời này, coi như cho Lý Tư Phàm 100, 1000 cái lá gan, hắn cũng là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Phu nhân, tiếp xuống nhìn vi phu biểu diễn. Sượt qua người lúc, Trần Thanh đối Hạ Khuynh Nguyệt tự tin cười một tiếng. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt đáp ứng một tiếng, ngựa khí còn có chút khô khan, dù sao, nàng trước đây cũng không thể nghĩ đến, mình thế mà có mang thế gian cấp cao nhất linh căn. Cùng lúc đó, Trần Thanh trong miệng phu nhân hai chữ vừa ra, rõ ràng truyền vào ở đây các đệ tử trong hai. Làm người tu hành, bọn hắn rất quan, nhưng so sánh người bình thường muốn nhạy cảm rất rất nhiều. Các ngươi có nghe được hắn bảo nàng cái gì sao? Không nghe lầm lời nói, tựa như là phu nhân. Phu nhân? Hắn có tài đức gì cưới được như thế một vị không chỉ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, còn có được đỉnh cấp thiên phú phu nhân. Nhìn biểu tình, nàng ứng cho là lần thứ nhất khảo thí thiên phú, bây giờ đã biết được mình có được đỉnh cấp thiên phú, chỉ sợ sẽ không lại cam tâm tại đạo lữ như thế bình thường, nhất định chém. Đúng vậy a, tại ra kết quả một khắc này, bọn hắn nhất định không phải người của một thế giới. Nghe được cái này thượng vàng hạ cám thanh âm, một cái so một cái chắc chắn, mình tại thức tỉnh thiên giai cực phẩm linh căn sau chuyện thứ nhất là cùng Trần Thanh chặt đứt quá khứ. Hạ Khuynh Nguyệt trước tiên nghĩ tới cũng không phải là đồng ý, mà là phản cảm, nàng cũng không cảm thấy mình trắng như vậy mắt sói, càng không nghĩ tới muốn cùng Trần Thanh chặt đứt quan hệ vợ chồng. Ánh mắt băng lãnh quét qua, đám người kia cảm nhận được Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt uy áp, lập tức ngậm kín miệng, biết là mình nói nhiều, dẫn tới nàng không cao hứng. Đối với dạng này một vị có được đỉnh cấp thiên phú, tương lai tất nhiên sẽ bị các đại thế lực tranh đoạt, tất thành một phương chí tôn đại nhân vật, bọn hắn sao dám đắc tội? Để ở trong lòng, làm tổ tông một dạng cung cấp đến trả không sai biệt lắm. Kiên định, đối đãi Hạ Khuynh Nguyệt, chỉ có thể kính, chỉ có thể sợ, tuyệt đối không thể đắc tội, đứng tại nàng mặt đối lập, nếu không, người ta một câu, mình đầu này mạng nhỏ liền khó đảm bảo dài. Không thể chơi vào, là thật không thể chơi vào. Gặp bọn họ tất cả câm miệng, Hạ Khuynh Nguyệt tâm tình bình tĩnh không thiếu. Lấy lại tinh thần nàng, quay đầu nhìn về phía khảo thí thạch bên kia, muốn biết Trần Thanh ra sao thiên phú. Mà Trần Thanh bên này, đã là đi vào thiên phú thạch trước, giơ tay lên, đi đụng vào tinh thạch. Vâng. Đợi cho một trận bàng bạc uy năng khí lãng tách ra, trào lên ra ngoài, quanh mình còn có thể rõ ràng trông thấy trăm đạo lôi văn lấp lóe, tinh thạch bên trên chậm rãi hiện ra một hàng văn tự, thiên giai cực phẩm lôi linh căn. Chương 33. Đỉnh cấp ngộ tính chương 33, đỉnh cấp ngộ tính nhìn xem khảo thí trên đá nổi lên kia hàng văn tự. Có người há to mồm, nửa ngày chen không ra một chữ. Có người lặp đi lặp lại vào mắt, chớp mắt, muốn xác nhận mình có phải là hay không sinh ra ảo giác. A, thật hay giả? Ta sẽ không phải là sinh ra ảo giác a. Lại một cái thiên giai cực phẩm linh căn. Ảo giác? Cũng không thể tất cả chúng ta toàn đều sinh ra ảo giác a. Cái này, một cái ra hai thiên giai cực phẩm linh căn. Lúc nào thiên giai cực phẩm linh căn trở nên như thế giá rẻ? Lôi linh căn, đây chính là lấy bá đạo lấy xương lôi linh căn a. Vốn là linh căn thuộc tính bên trong thượng phẩm, lại thêm thiên giai cực phẩm cái này nhất phẩm chất, hắn tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Mới vừa nói người không xứng với vị tiểu thư kia đây này, có năng lực đi ra đi hai bước. Tại biết được không ngừng Hạ Khuynh Nguyệt, ngay cả Trần Thanh một dạng có được thiên giai cực phẩm linh căn, người mang đỉnh cấp thiên phú về sau, những cái kia một khắc trước cãi lại không lựa lời người, lập tức co lên đầu, lưu trí nhân bảy bên ngoài. Mà những cái kia từng đối với Hạ Khuynh Nguyệt ở giữa ôm lấy miễn tưởng thiên tiêu nhóm, từng cái cấp tốc đã ngừng lại nội tâm cái kia phần không thể nảy sinh tình cảm, loại này đạo lữ, bọn hắn lòng dạ biết rõ, không xứng với. Càng không đảm lượng đi trêu chọc một cái có được thiên giai cực phẩm lôi linh căn thiên tiêu, không đúng, lấy góc độ của bọn hắn đi xem, hẳn là hình dung Trần Thanh là thiên tiêu bên trong thiên tiêu mới đúng. Nghe những lời này, thân là thê tử Hạ Khuynh Nguyệt, trong lòng một trận mừng thầm, tiêu ngạo mà ưỡn ngực. Biết đến là tại thổi phồng Trần Thanh, không biết, còn tưởng rằng là tại thổi phồng nàng đâu. Lại nhìn phụ trách thức tỉnh nghi thức đại trưởng lão Lý Tư Phàm, sống trên trăm năm, nơi nào thấy qua loại chiến trận này. Tỉnh táo lại trước tiên, hướng Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người khởi sướng mời, hai vị có thể cân nhắc gia nhập chúng ta Thanh Thành Tông. Ta lấy thân phận của đại trưởng lão cam đoan, nhất định sẽ. Lại nói một nửa, Lý Tư Phàm lại đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Biết được lấy bây giờ Thanh Thành Tông lực ảnh hưởng, tài nguyên, căn bản không tư cách có được dạng này thiên tiêu, một vị còn như vậy, chúng chi còn là hai cái thiên giai cực phẩm thiên phú. Cho dù Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt thật nguyện ý gia nhập Thanh Thành Tông cũng phải có thực lực kia giữ được bọn hắn mới được. Một khi hai người có được đỉnh cấp thiên phú sự tình bộc lộ, các đại tông môn thế lực tất nhiên sẽ tranh nhau chen lấn đến đây các người. Chuyện lớn như vậy, thủ khẳng định là thủ không được. Nghĩ như thế, Lý Tư Phàm quả quyết đổi giọng, bây giờ này thiên phú cũng đo, không biết Trần công tử còn có gì phân phó. Sớm nghe nói Thanh Thành Tông công pháp các bảo tàng vô số, có thể để cho ta hai người được thêm kiến thức. Trần Thanh quyết định để tự thân đỉnh cấp độ tính, tại thời khắc này phát sáng phát nhiệt. Không có vấn đề, mời tới bên này. Lý Tư Phàm ý nghĩ rất đơn giản, dù là không có tông chủ cùng Trần Hùng ở giữa tầng kia quan hệ, chỉ dựa vào Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt thiên phú, cho bọn hắn một hai bộ công pháp lại như thế nào? Vạn nhất Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt ngày sau trở thành chúa tể một phương, hồi tưởng lại hôm nay ân tình, tùy tiện một câu, liền có khả năng làm cho cả Thanh Thành Tông phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhảy lên trở thành đỉnh cấp cường tông. Sau đó, Trần Thanh hai người đi theo Lý Tư Phàm một đạo, đi vào Thanh Thành Tông công pháp các. Căn cứ Lý Tư Phàm giới thiệu, công pháp này các tổng cộng chia làm 4 tầng, dựa theo thiên địa huyền hoàng sắp xếp, tầng thứ nhất có 4000 bộ hoàng giai công pháp, tầng thứ hai có 500 bộ huyền giai công pháp, tầng thứ ba có 48 bộ địa giai công pháp, tầng thứ tư có 3 bộ thiên giai công pháp. Trần công tử cùng công chúa điện hạ nhưng tại đất này, huyền hoàng tam cái tầng lầu tùy ý chọn tuyển một bộ công pháp. Thiên giai công pháp cũng không phải là Lý Tư Phàm không nguyện ý cho, thật sự là hắn thân là một tông trưởng lão, không có tư cách này. Thiên giai công pháp cũng có thể nói là tông môn nội tình thứ nhất, chỉ có tông chủ mới có quyền quyết định ai có thể học tập. Cho dù hắn làm trưởng lão đứng đầu, cũng không có quyền quyết định loại sự tình này. Đa tạ Lý trưởng lão. Trần Thanh lại nghiêng người nhìn về phía Hạ Khuynh Nguyệt, phu nhân, chúng ta đi vào đi. Ân. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Trong lòng mười phần cảm kích Trần Thanh, không chỉ có thật xa mang mình đến thức tỉnh linh căn thiên phú, còn để cho mình một ngoại nhân có cơ hội tiến vào công pháp các chọn lựa công pháp. Ba người cùng một chỗ tiến vào công pháp các, Trần Thanh trực tiếp nhảy qua một hai tầng, cùng Hạ Khuynh Nguyệt đi vào tầng thứ ba. Cái này tầng thứ ba so sánh với một hai tầng, rõ ràng muốn chống trải nhiều lắm, giá sách bày ra thưa thớt. Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt tách ra chọn lựa thích hợp bản thân công pháp. Nói là chọn lựa một bộ. Trần Thanh lại dựa vào đỉnh cấp độ tính, tùy tiện lật hai trang, liền đem cái này một bộ địa giai công pháp nhớ kỹ trong lòng, lĩnh hội hơn phân nửa. Thấy một bên Lý Tư Phàm phi thường buồn bực, Trần Thanh cái này đọc tốc độ, có thể xem hiểu cái gì? Thật tình không biết, chỉ là một hồi này công phu, Trần Thanh đã là đem cái kia 48 bộ địa giai công pháp nắm giữ toàn bộ, khoảng cách đại viên mãn, bất quá gang tấc khoảng cách, thời gian vấn đề sớm hay muộn. Gặp Trần Thanh đem cuối cùng một bản công pháp cũng thả lại đến vị trí cũ, Lý Tư Phàm đi lên trước, chủ động hỏi, làm sao? Những công pháp này đều không lọt nổi mắt xanh của Trần công tử. Những công pháp này tốt thì tốt, nhưng cùng tu luyện của ta phương thức vẫn là có điều khác biệt. Trần Thanh muốn thăm dò, mình liệu có thể bên trên lầu 3 thấy cái kia ba bộ thiên giai công pháp, cũng không nhiều nhìn, liền nhìn một chút. Cái này, Lý Tư Phàm nghe ra Trần Thanh lời trong lời ngoài ý tứ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Theo sát lấy, một thanh âm phá không chuyển vào trong đầu của hắn bên trong, để hắn bên trên tầng thứ tư. Là, Lý Tư Phàm tại nội tâm đáp lại một câu, rất rõ ràng, đạo thanh âm này chủ nhân không phải người khác, chính là Thanh Thành Tông tông chủ. Trần công tử, tông chủ có lệnh, mệnh ta mang ngài tiến về tầng thứ tư. Lý Tư Phàm nghiêng người đưa tay, mời. Đa tạ. Trần Thanh mỉm cười đáp lại. Thấy hai người lên bốn lầu, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không đi theo, nàng cảm thấy đất này giai công pháp đã là vô cùng huyền diệu, đầy đủ mình lĩnh ngộ một đoạn thời gian. Cho rằng Trần Thanh có thể lên bốn lầu, đó là bởi vì thiên phú của hắn mạnh hơn mình. Hạ Khuynh Nguyệt không có ý định một hơi an thành mập mạp, quyết định một bước một cái dấu chân đi lên tu luyện. Không bao lâu, Trần Thanh liền tại Lý Tư Phàm dẫn đầu dưới, đi vào bốn lầu. Hết thảy ba cái sách đài, mỗi cái sách trên đài đều trưng bày một bộ công pháp, bị cường đại đạo vận bao khỏa. Phân biệt là Băng Thiên Huyền Công Cửu Tiêu Lôi Quyết Kim Trung Bá Thể Quyết một băng, một lôi, còn có một môn chủ tu phòng ngự công pháp, đều là thiên giai hạ phẩm. Trần Thanh cũng không thất vọng, đối với Thanh Thành Tông dạng này tông môn mà nói, có thể có được ba bộ thiên giai công pháp, đã đúng là không dễ. Trần Thanh tại hướng Lý Tư Phàm xác nhận mình liệu có thể tiến lên xem xét về sau, đi tới, từng cái đọc qua. Cho dù mạnh như thiên giai hạ phẩm công pháp, lấy Trần Thanh bây giờ nộ tính giá trị, một dạng dễ dàng hoàn thành ký ức, tìm hiểu trong đó không nội dung cho. Trần Thanh trong lòng đã có dự định, các loại Hạ Khuynh Nguyệt chọn tốt địa giai công pháp, tới tay một lần sủng thê ban thưởng. Về sau lại đem cái này Băng Thiên Huyền Công truyền thụ cho nàng, lại soát một lần ban thưởng. Muốn biết, cái này một bộ địa giai công pháp cùng một bộ thiên giai công pháp, đến tuột cùng có thể đổi lấy như thế nào sủng thê ban thưởng. Chương 34. Cửu U Bất Tử Long chương 34, Cửu U Bất Tử Long dù là xác suất lại thấp, thiên giai cái này phẩm cấp tại cái này bảy biển đâu, muốn Trần Thanh nghĩ, xuất ra trí bảo khả năng, lại thấp cũng sẽ không thấp đi nơi nào. Trần công tử, không biết cái này ba bộ công pháp, ngài nhìn chúng cái nào bộ? Lý Tư Phàm gặp Trần Thanh đem Kim Trung Bá Thể Quyết đem thả xuống, đi lên trước hỏi. Liên tuyển bộ này Cửu Tiêu Lôi Quyết đi, cùng ta linh căn thiên phú thuộc tính nhất trí. Trần Thanh vì ngăn ngừa Lý Tư Phàm sinh nghi, đưa tay cầm lấy Cửu Tiêu Lôi Quyết. Về phần về sau đem Băng Thiên Huyền Công truyền cho Hạ Khuynh Nguyệt một chuyện, thế giới lớn như vậy, công pháp này cũng không phải Thanh Thành Tông một mình sáng tạo, ai có thể cam đoan bên ngoài không có cái khác bạn sao tồn tại đâu. Trọng yếu nhất chính là, mình liền cầm lên liếc nhìn một cái, lấy ở đâu thời gian học trộm. Trần Thanh nguyện ý thẳng thắn, chưa chắc có người nguyện ý tin. Vậy thì tốt, mời Trần công tử tiến phòng luyện công tu luyện. Lý Tư Phàm ý tứ rất đơn giản, cái này Cửu Tiêu Lôi Quyết Trần Thanh không thể mang đi, chỉ có thể ở công pháp các bên trong phòng luyện công tu luyện bao lâu đều được. Cũng tốt, làm phiền Lý trưởng lao dẫn đường. Trần Thanh gật gật đầu, vừa vặn cho mượn Thanh Thành Tông phòng luyện công, đem cái kia mấy chục bộ địa giai công pháp cùng cái này ba môn thiên giai công pháp dung hội quán thông, hoàn toàn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chú ý tới Trần Thanh hai người từ bốn lầu xuống tới, Hạ Khuynh Nguyệt bước nhanh về phía trước, cầm lấy một bản tên là Ngạo Thế Cửu Liên Quyết địa giai trung phẩm công pháp, nói với Lý Tư Phàm, "Lý trưởng lão, ta chọn chúng chính là bộ công pháp kia. Mời công chúa điện hạ cùng Trần công tử cùng một chỗ theo ta tiến về phòng luyện công tu luyện." Lý Tư Phàm đưa tay mời nói, "Tốt." Trên đường, Ngạo Thế Cửu Liên Quyết, Trần Thanh mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt trong tay môn kia công pháp, rõ ràng nhớ kỹ, môn công pháp này thuộc về băng hệ, hết thảy tầng 9, có thể tự thân linh lực hóa thành một đóa to lớn băng liên, mỗi tinh tiến một tầng, cái này băng liên kích thước liền sẽ tăng lên gấp bội. Làm tu luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới đại viên mãn lúc, một đóa băng liên rơi xuống, có thể trong nháy mắt băng phong thiên lý, tươi sống mai táng ước vạn sinh linh. Đúng là một bộ 10 phần thích hợp Hạ Khuynh Nguyệt tu luyện công pháp. Ta phu nhân này vẫn rất có ánh mắt. Trần Thanh có chút thưởng thức. Bất quá, so với trên tay hắn Băng Thiên Huyền Công, Ngạo Thế Cửu Liên Quyết vẫn là kém xa. Lại sau đó, hai người liền tại Lý Tư Phàm dẫn đầu dưới, riêng phần mình tiến vào trong phòng tu luyện. Hắn liền giữ ở ngoài cửa, một tấc cũng không rời. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, 100.000 năm linh sủng Cửu U Bất Tử Long. Chú, linh sủng đối ký chủ 100% trung thành giá trị, cả đời khóa kín, không cách nào phản bội. Tuyệt đối phục tùng. Nhiều, nhiều thiếu. Trần Thanh vừa mới chuẩn bị đăng tiếp, cùng thê tử không tại một gian tu luyện thất, không có cách nào ngay lập tức đem Băng Thiên Huyền Công truyền cho Hạ Khuynh Nguyệt, soát lấy sủng thê ban thưởng. Không ngờ rằng, ngay sau đó liền bị thay Hạ Khuynh Nguyệt chiếm được một bộ địa giai trung phẩm công pháp sủng thê ban thưởng, một mực hấp dẫn lấy ánh mắt. 100.000 năm linh sủng. Trần Thanh lập đi lặp lại xác nhận nhiều lần, hoàn toàn chính xác không nhìn lầm, thật sự là 100.000 năm linh sủng. Nhớ không lầm, ngàn năm yêu thú đã là có thể độ thành, đoạn năm yêu thú càng là có thể diệt quốc, cái này 100.000 năm linh sủng vẫn là bất tử long tộc. Dù là Trần Thanh một cái chớp bước, đều có chút không khỏi bị hạn chế sức tưởng tượng. Hủy thiên diệt địa bốn chữ, lập tức từ trong đầu bật đi ra. Hệ thống này, thật đúng là có thể vì ta chế tạo kinh hỉ. Thẻ đánh bạc lại tăng thêm một số lớn Trần Thanh, trong lòng cũng hỉ. Hô, a, hô, hít sâu, bình phục tâm tình. Trần Thanh ngồi xếp bằng xuống, quyết định việc này không nên chậm trễ, mau chóng đem mấy chục bộ địa giai công pháp cùng ba bộ thiên giai công pháp lĩnh ngộ đến cảnh giới đại viên mãn lại nói. Mà Hạ Khuynh Nguyệt bên kia cũng khua chiêng gõ trống địa dựa theo công pháp thuật, tu luyện lên Ngạo Thế Cửu Liên Quyết. Nương theo thời gian từ từ trôi qua, có quan hệ Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người thức tỉnh đỉnh cấp thiên phú một chuyện tin tức, lan truyền nhanh chóng. Thông qua cùng loại thiên cơ các, giang hồ bách hiểu xanh miệng của những người này, truyền khắp đại võ vương triều cùng thế lực khắp nơi. Trong đó tự nhiên bao quát võ hoàng Hạ Thành. Ngươi lặp lại lần nữa, Khuynh Nguyệt ra sao linh căn thiên phú? Hạ Thành trừng lớn một đôi mắt, nhìn bàn đọc sách trước mặt thám, liên tục xác nhận hỏi. Bẩm bệ hạ, công chúa điện hạ tiến về Thanh Thành Tông tham dự thiên phú thức tỉnh, khảo thí thạch biểu hiện là thiên giai cực phẩm băng linh căn. Đây đã là mật thám lần thứ tư lặp lại giống nhau như lúc trả lời. Thiên giai cực phẩm băng linh căn, tốt, tốt. Không nghĩ tới chấm bảo bối này nữa nhi, vẫn là cái trăm năm, không, ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài. Hạ Thành trong lòng cao hứng biết bao nhiêu, toàn biết lên mặt. Ánh mắt chuyển hướng quốc sư Tiêu Hà, hỏi, quốc sư, ngươi nói chấm phải chăng không nên sớm đáp ứng Trần gia cùng Khuynh Nguyệt ở giữa hôn sự? Trần Thanh có thể một đêm diệt hết Thiên Vũ Tông cố nhiên lợi hại, nhưng cái này thiên giai cực phẩm linh căn, vậy nhưng đại biểu cho tất thành chí tôn tiềm lực a. Cái này, không đợi Tiêu Hà châm trước tốt nên như thế nào trả lời, hai bên đều không được tội lúc. Quỳ gối trước điện mật thám lại mở miệng, khởi bẩm thánh thượng, Trần Phò Mã cũng tới đài tham dự thiên phú thức tỉnh. Hắn không phải đã sớm khảo nghiệm qua thiên phú sao? Châm nhớ ký tựa như là địa giai. Hạ Thành có chút không xác định, nhìn về phía Tiêu Hà. Hắn đối với cái này ký ức vẫn còn mới mẻ, không chỉ một lần trách cứ Trần Thanh lãng phí thiên tư, cả ngày ngập trong vàng son. Nghe vậy, Tiêu Hà chắp tay nói, thánh thượng nói không sai, Trần Phò Mã đúng là địa giai trung phẩm thủy linh căn. Bẩm thánh thượng, Trần Phò Mã lên đài về sau, khảo thí thạch biểu hiện là thiên giai cực phẩm lôi linh căn. Mật thám chi tiết báo cáo. Lôi linh căn, thiên giai cực phẩm. Hạ Thành một cái từ trên long ỷ đứng lên đến. Tiêu Hà đồng dạng sắc mặt đại biến, không thể tin. Ngươi xác định tin tức không sai? Hạ Thành lặp đi lặp lại xác nhận. Thuộc hạ nguyện đem tính mạng đảm bảo, chữ chữ là thật. Mật thám cho thấy thái độ. Đi, ngươi đi xuống trước đi. Hạ Thành khoát khoát tay. Là, thuộc hạ cáo lui. Đợi mật thám sau khi rời đi, Hạ Thành ánh mắt lại trở lại Tiêu Hà trên thân. Quốc sư ngươi nói, cái này rõ ràng là địa giai trung phẩm linh căn, tại sao lại đột nhiên biến thành thiên giai cực phẩm, hơn nữa còn là càng bá đạo hơn lôi hệ linh căn. Hạ Thành không nghĩ ra ở trong đó đạo lý. Thánh thượng, thần từng tại một bản cổ tịch bên trên thấy qua có được song linh căn thiên phú kỳ tài, có thể đồng thời tu luyện hai loại linh căn thiên phú. Tiêu Hà hồi ức nói, song linh căn thiên phú. Ngươi nói là, hắn không chỉ có được địa giai trung phẩm thủy linh căn, còn có được thiên giai cực phẩm lôi linh căn. Nghe hiểu Tiêu Hà trong lời nói hàm nghĩa Hạ Thành, miệng này không tự giác địa mở lớn. Dù là tự nhận là kiến thức rộng rãi hắn, cũng có chút không cách nào tưởng tượng, có được hai đại đỉnh cấp thiên phú tu luyện trần thành, cái này tương lai thành tựu sẽ sao mà kinh khủng. Xem ra, ngược lại là chấm đánh giá thấp hắn, cũng không phải là hắn trèo cao khuynh nguyệt, mà là khuynh nguyệt trèo cao hắn a. Hạ Thành không thể không tiếp nhận sự thật này, cũng không dám có dù là một chút xíu chia rẽ hai người suy nghĩ. Không thể không phục lão. Cảm thán, cái này trẻ tuổi bối phận, quả nhiên là càng phát ra yêu nghiệt. Trở lại Thanh Thành Tông. Lúc này, vô luận trên diễn võ trường kịch liệt chiến đấu đệ tử, vẫn là trong lúc rảnh rỗi đi khắp nơi động đệ tử, lại hoặc là thừa dịp sư tôn không chú ý, tại trong rừng trúc phong hoa tuyết nguyệt đệ tử, đều không ngoại lệ, toàn bộ thả tay xuống bên cạnh sự tình, ngẩng đầu nhìn lên trời. Mắt thấy từng chiếc cự hình phi thuyền chạy nhanh đạt đỉnh đầu, che khuất bầu trời. Chương 35. Đại đế chi tư chương 35, đại đế chi tư lấy ở đâu nhiều như vậy phi thuyền? Là có tông môn phải hướng chúng ta khai chiến sao? Thật muốn khai chiến lời nói, tới liền là trang bị có hỏa pháo chiến thuyền. Nhìn thân thuyền bên trên đồ đằng, tựa hồ là Thiên Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông? Đây không phải là đại võ thập đại cường giả tông thứ nhất sao? Chúng ta Thanh Thành cùng bọn hắn ở giữa một mực là nước giếng không phạm nước sông a. Đần, còn phải nói gì nữa sao? Thiên Kiếm Tông khẳng định là hướng về phía có được đỉnh cấp thiên phú vậy đối tuổi trẻ vợ chồng tới. Lời vừa nói ra, những người còn lại rộng mở trong sáng, nhận định đây cũng là câu trả lời chính xác. Thiên Kiếm Tông ở đây, vì sao không người nên đón? Phi thuyền trên, truyền đến một đạo nam tử trung niên tiếng giống, vang vọng sơn lâm. Thanh Thành Tông đệ tử cứ việc khó chịu, nhưng ai để người ta là thập đại cường giả tông thứ nhất đâu, trong lòng có lại nhiều không muốn, cũng chỉ có thể hết thảy đánh nát, nuốt về trong bụng. Không thể chơi vào, là thật không thể chơi vào. Ngay vậy, thân là đại trưởng lão Lý Tư Phàm tránh cũng không thể tránh, sai người thay thế mình canh giữ ở tu luyện thất trước cổng chính. Chợt cấp tốc khởi hành, đạo mắt xuất hiện ở Thanh Thành Tông giữa không trung, cùng gọi người kia bất quá mấy trượng khoảng cách. Thanh Thành Tông đại trưởng lão Lý Tư Phàm gặp qua các vị đạo hữu. Lý Tư Phàm chắp tay nói, đối đại thập đại cường giả tông nên có tôn trọng, vẫn là muốn cho. Thân là đại trưởng lão, hắn cũng không muốn cùng Thiên Kiếm Tông khai chiến, biết rõ thật muốn đánh bắt đầu, Thanh Thành Tông đại khái suất sẽ từ đó xóa tên, rời khỏi lịch sử võ đài. Ít nói lời vô ích, mau đem người giao ra. Dù cho đối mặt là một tông đại trưởng lão, nam tử trung niên ngoài miệng cũng không nửa phần khách khí, mang theo thể mệnh lệnh ngữ khí. Cường giả vi tôn thời đại, hắn tự nhận là cường giả, tự nhiên không cần cùng thực lực yếu hơn mình Lý Tư Phàm khách khí. Người, không biết đạo hữu muốn cái gì người? Lý Tư Phàm biết rõ còn cố hỏi, giả bộ ngu nói, cái kia hai cái thiên giai cực phẩm linh căn thiên tài, lời giống vậy, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Nam tử trung niên nhấn mạnh, loại thiên tài này, các ngươi Thanh Thành Tông còn không có tư cách lưu lại. Đạo hữu có chỗ không biết, hai người này cũng không gia nhập ta Thanh Thành Tông, chỉ là tạm cho ta mượn tông tu luyện thất tu luyện, về phần bọn hắn có đáp ứng hay không muốn cùng đạo hữu rời đi, còn cần các loại sau khi xuất quan mới có thể biết được. Lý Tư Phàm chi tiết đáp lại. Hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, so trong tưởng tượng càng nhanh. Liệu định, để mắt tới Trần Thành, Hạ Khuynh Nguyệt Thiên Phú, tuyệt đối không chỉ Thiên Kiếm Tông, bọn hắn chỉ là so người khác tới đến càng nhanh mà thôi. Trên đường, còn không biết có mấy phe thế lực đâu. Mang ta tới. Lý Tư Phàm có thể nghĩ tới sự tình, nam tử trung niên há lại sẽ nghĩ không ra. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì vượt lên trước cái khác tông môn thế lực, đem hai đại thiên kiêu mang về Thiên Kiếm Tông bồi dưỡng, trở thành Thiên Kiếm Tông ngày sau của khởi, tấn thăng thứ nhất cường tông hy vọng. Đạo hữu mời tới bên này. Lý Tư Phàm không muốn cho mình, cho Thanh Thành Tông gây phiền toái, nghiêng người nói. Gặp Lý Tư Phàm coi như thất thời, nam tử trung niên cũng không làm có hắn. Trên đường, Lý Tư Phàm hiểu rõ đến, nam tử trung niên tên là Triệu Thiên Phù Hộ, là Thiên Kiếm Tông nội môn trưởng lão. Không bao lâu, Triệu Thiên Phù Hộ ngay tại Lý Tư Phàm dẫn đầu dưới, vào công pháp các tu luyện thất. Triệu đạo hữu, hai người kia ngay tại trong đó tu luyện. Lý Tư Phàm chỉ hai gian liền nhau tu luyện thất. Mở ra, Triệu Thiên Phù Hộ vẫn như cũ cao cao tại thượng. Triệu đạo hữu có chỗ không biết, ta tông cửa phòng tu luyện một khi đóng lại, chỉ có thể từ bên trong mở ra. Lý Tư Phàm giải thích nói. Đã như vậy, Lý đạo hữu không ngại ta vận dụng một chút thủ đoạn cứng rắn a? Triệu Thiên Phù Hộ nói xong, trong tay đã là thêm ra một thanh Thanh Phong trường kiếm. Không đợi Lý Tư Phàm mở miệng, Triệu Thiên Phù Hộ nói tiếp, yên tâm, nên bồi thường các người, một điểm sẽ không ít, chúng ta Thiên Kiếm Tông thế nhưng là danh môn chính phái. Lời này trực tiếp thay Lý Tư Phàm làm quyết định, căn bản không mở cho hắn miệng cơ hội. Gặp Triệu Thiên Phù Hộ đều lựa kiếm, Lý Tư Phàm đành phải đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Nếu không, hắn cũng không dám cam đoan, thanh kiếm kia sẽ trước rơi vào trên người mình, vẫn là trên cửa đá. Gặp Lý Tư Phàm không có ý kiến, Triệu Thiên Phù Hộ trong lòng đắc ý đi tới Hạ Khuynh Nguyệt chỗ tu luyện thất trước cửa. Giơ lên kiếm, đem linh lực rót vào trong đó, dự định cưỡng ép phá cửa, đem thiên tài mang đi. Về phần Hạ Khuynh Nguyệt cùng Trần Thanh ý nguyện, cũng không trọng yếu. Chỉ ít hiện tại, Triệu Thiên Phù Hộ không cảm thấy, lấy năng lực của bọn hắn, có thể phản kháng được mình, phản kháng được Thiên Kiếm Tông. Không đợi hắn chém xuống một kiếm, ầm ầm, một bên cửa đá từ từ mở ra. Không thấy người, dẫn đầu chuyến ra Trần Thanh thanh âm, cái gì a miêu a cẩu, lại dám chạy tới quấy nhiều phu nhân nhà ta tu luyện. Trần Thanh nhẹ nhàng nâng vung tay lên, cường đại linh lực như núi hô biển động, hướng Triệu Thiên phù hộ bước tới. Ngây thơ, vẫn là câu nói kia, tại Triệu Thiên phù hộ trong mắt, bây giờ Trần Thành cánh chim chưa đầy đạn, cũng không cùng mình chống lại tư cách. Lưu loát chém xuống một kiếm, chuẩn bị phá Trần Thành chiêu thức, cho hắn một điểm ra vai phủ đầu. Chỉ là, tay này chúng kiếm mới lạc đến một nửa mặc cho bằng Triệu Thiên phù hộ sử xuất toàn bộ sức mạnh, quả thực là không cách nào lại hướng phía dưới nửa phần. Sau đó, càng làm Triệu Thiên phù hộ khiếp sợ là, trong tay từ huyền thiết chế tạo bảo kiếm, lại bò đầy giống mạng nhện dày đặc vết rạn. Dù là Triệu Thiên phù hộ sử xuất tất cả vô liếng, y nguyên không cách nào cải biến lưỡi kiếm sụp đổ kết cục, miếng sắt bắn ra bốn phía, chà phá khuôn mặt, trong tay chỉ còn lại cái chuôi kiếm. Xuống lần nữa một khắc, Trần Thanh phất tay đánh đi ra thế, tại Triệu Thiên phù hộ trong mắt hóa thành hồng thủy mãnh thú, đem hắn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài xa 10 mấy mét, đụng nát trong hành lang trèo chống của đá, lom xuống dưới một cái hố to. Cứ việc Trần Thanh bế quan thời gian không dài, chủ tu cũng là công pháp, lại thuận tiện đem tu vi tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đi vào xuất khiếu cảnh tầng 8. Mà trái lại Triệu Thiên phù hộ, thực lực là xuất khiếu cảnh 5 tầng, so Trần Thanh thấp trọn vẹn 3 cái tiểu cảnh giới, tại không dựa vào pháp bảo phụ trợ tình huống dưới, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Xuất khiếu cảnh tầng 8. Mắt thấy đây hết thảy đại trưởng lão Lý Tư Phàm quá sợ hãi, hắn biết Trần Thanh thiên phú đỉnh cấp, lại chưa từng ngờ tới, hắn tuổi còn nhỏ, tu vi lại cao hơn chính mình ra nhiều như vậy. Bực này thiên phú, đợi một thời gian, chỉ sợ sẽ trở thành cạnh tranh đại đế hữu lực nhân tuyển. Lý Tư Phàm xem Trần Thanh có đại đế chi tư, xuất khiếu cảnh tầng 8. Triệu Thiên phù hộ tay bị ngực, từ dưới đất bò lên bắt đầu. Ngón cái xóa đi khỏe miệng chảy xuống máu tươi, cố giả bộ trấn định nói, không sai, đúng là người tu luyện hạt giống tốt, tiểu tử, nhập ta Thiên Kiếm Tông, ta cam đoan, tông môn sẽ bất kể hết thảy, đưa ngươi chế tạo thành tuyệt thế thiên tài. Tương lai bá chủ, khinh thường quân hùng. Đây cũng không phải là đang cấp Trần Thanh họa bánh nướng, Triệu Thiên phù hộ là thật cảm thấy Thiên Kiếm Tông có thể làm được loại sự tình này, Trần Thanh không có lý do cự tuyệt. Hắn nói đến tình chân ý thiết, thái độ thành khẩn, cùng đối mặt Lý Tư Phàm cái này một tông đại trưởng lão lúc, tưởng như hai người hoàn toàn đổi một bộ gương mặt. Không có cách, ai bảo Trần Thanh mạnh hơn hắn đâu. Nghĩ đến Trần Thanh gia nhập Thiên Kiếm Tông sau địa vị, lực ảnh hưởng, Triệu Thiên phù hộ càng không lý do đi đối địch với hắn. Chính mình cái này trưởng lão, cùng Trần Thanh tên thiên tài này ở giữa, cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự hiểu rõ. Trái lại Trần Thanh, căn bản không có đem Triệu Thiên phù hộ lời nói để ở trong lòng. Lúc này, lực chú ý tất cả bắn ra hệ thống bảng bên trên, chuẩn bị niệm thu hộ vợ ban thưởng. Chương 36. Các ngươi có thể quy thuận ta chương 36, các ngươi có thể quy thuận ta bảo hộ thê tử tu luyện không bị ngoại nhân quấy rầy, sao có thể không tính là sủng thê đâu? Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tu vi gia tăng 5 cái tiểu cảnh giới. Cũng may, hệ thống cũng không cô phụ Trần Thanh chờ mong. Lần này, liền để tu vi của hắn đi tới phân thần cảnh 4 tầng. Đừng nhìn chỉ để thăng 5 cái tiểu cảnh giới, cái này tu vi càng cao, mỗi cái tiểu cảnh giới hàm kim lượng, đồng dạng càng cao. Càng về sau, một cái tiểu cảnh giới tu vi, hoàn toàn bù đắp được giai đoạn trước một cái đại cảnh giới tu vi. Chỉ là tiện tay một động tác, có thể đổi lấy to lớn như thế tăng lên, đối Trần Thanh mà nói, tự nhiên là vừa lòng thỏa ý, tìm không ra hệ thống nửa điểm ma bệnh. Không biết Trần Thiên Kiêu suy tính được như thế nào. Gặp Trần Thanh tâm tư tựa hồ không trên người mình, không lọt vào mắt mình, Triệu Thiên phù hộ mở miệng truy vấn. Tiểu tiểu một cái Thiên Kiếm Tông, vẫn xứng không lên ta trí. Thiên Kiếm Tông cùng tự mình phụ thân ở giữa cũng không nguồn gốc cùng tình cảm, lại thêm Triệu Thiên phù hộ lúc trước thái độ, Trần Thanh tự nhiên không có khả năng cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Không xứng với. Ngay vậy, Triệu Thiên phù hộ khỏe miệng co quắp động, gặp qua phách lối, chưa thấy qua giống Trần Thanh phách lối như vậy. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, Trần Thanh dù sao cũng là người mang đỉnh cấp thiên phú yêu nghiệt, không cùng, như thế nào xứng với phần này thiên tư. Trần Thiên Kiêu lời ấy sai rồi. Ta Thiên Kiếm Tông luận thực lực, phóng nhãn đại võ, có thể xếp vào thập đại cường giả người ba vị trí đầu hàng ngũ, ra đời vô số kiếm đạo thiên tiêu, tuyệt đối là thích hợp nhất người tồn tại. Dù là Trần Thanh thái độ lại ác liệt, Triệu Thiên phù hộ cũng chỉ có thể thấp kém, dùng mình mặt nóng đi thiếp hắn mông lạnh. Không có cách, một cái có được thiên giai cực phẩm linh căn đệ tử, nhìn trời kiếm tông mà nói, thực sự quá trọng yếu. Không hứng thú, cút nhanh lên, đừng lưu tại cái này quấy rầy phu nhân nhà ta tu luyện. Trần Thanh khoát khoát tay. Trần Thiên Tiêu, Triệu Thiên phù hộ còn muốn nói chút gì? Trần Thanh một cái sắc bén ánh mắt ném đi, lập tức dọa đến hắn đem lời đến khỏe miệng nuốt trở vào. Lần đầu tại một cái tuổi trẻ tiểu bối trên thân, cảm nhận được khủng bố như thế bị áp. Một màn này, thấy một bên Lý Tư Phàm khỏe miệng có chút dương lên, gặp Triệu Thiên phù hộ như thế kinh ngạc, chỉ cảm thấy hung hăng xả được cơn giận. Ba ba ba. Lúc này, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến vỗ tay thanh âm. Lý Tư Phàm quay đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại, người này Lý Tư Phàm có mãnh liệt ấn tượng, họ Tôn tên rộng, chính là Thiên Kiếm Tông tông chủ. Thiên Kiếm Tông tông chủ làm sao cũng tới? Lý Tư Phàm là thật không nghĩ tới, thứ đại nhân vật này thế mà lại vì một cái đệ tử đích thân tới Thanh Thành Tông. Tông chủ gặp tông chủ chính diện, Triệu Thiên phù hộ biểu hiện được càng thêm hèn mọn, vội vàng một gối quỳ xuống ôn quyền hành lễ. Tôn Tập cũng không để ý tới Triệu Thiên phù hộ, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, phản phất là đang trách cứ hắn hành sự bất lực, lâu như vậy đều không giải quyết chuyện này. Triệu Thiên phù hộ không dám ngôn ngữ, bảo trì quỳ một gối xuống bái tư thái. Tôn Tập không mở miệng, hắn nào dám có hành động. Rất nhanh, Tôn Tập liền tới đến Trần Thanh trước mặt, không giận tự uy, Trần tiểu hữu, ngươi như nguyện ý gia nhập ta Thiên Kiếm Tông, ta có thể tông chủ thân phận hứa hẹn ngươi, không cần tham dự bất kỳ khảo hạch, trực tiếp hưởng thụ thánh tử lãnh ngộ, vì ta thân truyền. Thiên Kiếm Tông đem không tiếc bất cứ giá nào, đưa ngươi bồi dưỡng thành tương lai chí tôn. Không cần tham gia bất kỳ khảo hạch, trực tiếp hưởng thụ thánh tử lãnh ngộ. Lời nói này, liền ngay cả Lý Tư Phàm một cái ngoại tông trưởng lão, cũng không khỏi có chút tâm động. Thập đại cường giả tông nội viện đệ tử có khả năng hưởng thụ được tài nguyên tu luyện đã là thường nhân không cách nào tưởng tượng, huống chi là đệ tử đẳng cấp cao nhất thánh tử, lại thêm tông chủ thân truyền đệ tử cái này một thân phận, hoàn toàn có thể nói là dưới một người trên vạn người. Ngươi muốn nhận ta làm đồ đệ? Trần Thanh cười, hắn một chút nhìn ra Tôn Tập cảnh giới là phân thần cảnh 4 tầng, cùng mình thực lực giống nhau, thực sự tìm không thấy bái hắn làm thầy lý do. Làm sao? Trần Tiểu Hữu cảm thấy bản tông không xứng. Tôn Tập chủ động hiển lộ tu vi, phân thần cảnh 4 tầng uy áp bao trùm toàn bộ tu luyện thất đại đường. Triệu Thiên phù hộ đống cảm giác thân thể trầm xuống, đại trưởng lão Lý Tư Phạm này đôi đầu gối cũng là không bị khống chế cong xuống dưới. Ân, Tôn Tập không muốn quá thất bại Trần Thanh uy phong cùng tự tin, sợ bị đạo tâm của hắn, cho nên cố ý thu liễm uy áp. Cái nào liệu Trần Thanh đối mặt mình uy áp, lại cùng một người không có chuyện gì mở dạng, mặt mũi tràn đầy mây trôi nước chảy. Người xác thực không xứng, người ta đều đem mặt ngả vào tới trước mặt để cho mình đánh, Trần Thanh cần gì phải khách khí. Đồng dạng hiển lộ tu vi, uy áp giống như là thủy triều tuôn ra ngoài. Phân thần cảnh 4 tầng, Tôn Tập, Lý Tư Phạm, Triệu Thiên phù hộ ba người biểu lộ không có sai biệt, đều như là gặp ma. Chỉ biết Trần Thanh tiên phú đỉnh cấp, lại không biết hắn bây giờ tu vi thế mà đều có thể so sánh thập đại cường giả tông tông chủ. Cái này, nghĩ đến mình mới vừa nói qua lời nói, Tôn Tập chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Trần Thanh thật đúng là không có nói sai, hắn xác thực không có tư cách thu Trần Thanh làm đồ đệ. Tại Trần Thanh cái tuổi này, Tôn Tập vẫn là một cái nho nhỏ tạp dịch tu vi. Nghĩ đến cái này, Tôn Tập dứt khoát quyết tâm liều mạng, mở miệng lần nữa, đúng là ta đánh giá thấp Trần Tiểu Hữu, dạng này ngươi như nguyện ý nhập tông, có thể trực tiếp trở thành ta tông phó tông chủ, như thế nào? Trần Thanh hiện ra thực lực về sau, tỉnh táo lại Tôn Tập không những không bán hắn, ngược lại càng muốn đem hơn hắn mời chào tiến Thiên Kiếm Tông. Đặc biệt nhấn mạnh, mặc dù mang theo cái chữ phó, nhưng ở Thiên Kiếm Tông bên trong, bản tông cam đoan, ngươi có địa vị, quyền nói chuyện, tài nguyên tu luyện, cùng ta cái này chính tông chủ, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Vì lôi kéo Trần Thanh cái này tuyệt thế thiên tài, không, tuyệt thế thiên tài bên trong tuyệt thế thiên tài, Tôn Tập không thèm đếm xỉa. 18 tuổi thập đại cường giả tông tông chủ, Lý Tư Phạm, Triệu Thiên phù hộ lẫn nhau, không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt. Hy vọng dường nào, mình có thể thay thế Trần Thanh. Loại sự tình này nếu như phát sinh ở trên người bọn hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự đáp ứng. Tin tưởng không bao lâu, liền có thể đem cái này phó chữ từ trên đỉnh đầu lấy xuống, trở thành chính tông chủ. Ta nói, các ngươi Thiên Kiếm Tông, dùng không được ta trí. Trần Thanh nhắc lại nói. Sau đó bổ sung, bất quá, các ngươi Thiên Kiếm Tông như nguyện quy thuận tại ta, ta ngược lại thật ra có thể suy nghĩ một chút. Lời vừa nói ra, Tôn Tập, Triệu Thiên phù hộ ba người đều là thể xác tinh thần chấn động. Cùng, thực sự thật ngông cuồng. Muốn thập đại cường giả tông thứ nhất Thiên Kiếm Tông chủ động quy thuận, với lại coi như chủ động quy thuận, hắn còn muốn suy nghĩ một chút. Mà lấy mặt lạnh tông chủ lấy xương Tôn Tập, mặt mũi này bên trên cũng là không khỏi lặng yên bỏ lên trên một vòng không dễ dàng phát giác sắc mặt giận dữ. Cảm thấy Trần Thanh thực sự quá tự phụ, quá coi thường Thiên Kiếm Tông, hoàn toàn không có đem Thiên Kiếm Tông ngàn năm nội tình cùng hắn người tông chủ này để vào mắt. Đúng vào lúc này, ngoài cửa đông nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Đại trưởng lão, không, không xong. Lý Tư Phàm quay người nhìn về phía người tới, hỏi, xảy ra chuyện gì? Đội vàng hấp tấp, đừng nóng đội, ngươi trước thở một ngụm, từ từ nói. Đại trưởng lão, bên ngoài tới thật nhiều phi thuyền, thập đại cường giả tông người đều nhanh tới đông đủ, hỏi chúng ta muốn người. Chương 37, hắn còn có thánh thể. Chương 37, hắn còn có thánh thể. Thập đại cường giả tông đều tới. Tin tức này tung ra ngoài tốc độ, nhưng so sánh Lý Tư Phạm trong tưởng tượng nhanh hơn được nhiều. Trần công tử, phía sau núi sắp đặt truyền tống trận pháp, ngài nếu không muốn được những người này quấy rầy, ta lập tức tiến đến sai người khởi động trận pháp, đem ngài cùng công chúa điện hạ truyền tống rời đi Thanh Thành Tông. Lý Tư Phạm chi tiết thổ lộ. Gặp bọn họ một chút cũng không sao, miễn cho quấy rầy phu nhân nhà ta tu luyện. Trần Thanh ước gì người tới càng nhiều, càng mạnh càng tốt, dạng này mình thông qua thủ hộ Hạ Khuynh Nguyệt tu luyện lấy được sủng thê ban thưởng khối lượng, cũng sắp thành lần đi lên tăng lên. Bất tử bất di thể, thêm một cái nữa 100.000 năm cựu u bất tử long, tiểu tiểu một cái đại võ vương triều thập đại cường giả tông thế lực, Trần Thanh thật đúng là không để vào mắt. Gia hỏa này đến cùng là đánh ở đâu ra tự tin, dám độc mặt thập đại cường giả tông. Chớ nói chi là tới những người kia, còn không chỉ thập đại cường giả tông. Tôn Tập cũng không cho rằng chỉ dựa vào phân thần cảnh tu vi có thể chống đỡ nổi Trần Thanh phần này phách lối. Trần Thanh tại từ Tôn Tập bên người đi qua lúc, chợt dừng bước, nhắc nhở Tôn tông chủ, suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ta lúc trước đã nói, có chút cơ hội một khi bỏ lỡ, coi như thật bỏ qua. Tôn Tập ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì mười phần khinh thường Trần Thanh lời nói. Hắn cũng không cho rằng, đường đường Thiên Kiếm Tông đã luân lạc tới cần dựa vào thuần phục Trần Thanh loại người này đi cầu sinh. Gặp Trần Thanh thân ảnh đi xa, Tôn Tập bước nhanh đi theo. Ngược lại muốn xem, Trần Thanh chỉ dựa vào phân thần cảnh tu vi, muốn thế nào chống lại thế lực khắp nơi. Triệu Thiên phù hộ, Lý Tư Phàm theo sát phía sau, đi vào công pháp các bên ngoài. Trần Thanh ngẩng đầu nhìn lại, mấy chục chiếc phi thuyền đã sớm đem Thanh Thành Tông bầu trời trồng chất đích, tầm nhìn chợt hạ xuống, trang diện hùng vĩ, cảm giác gáp bách cực mạnh, tựa như tận thế cảnh tượng. May Lý Tư Phàm sớm biết được những người này tới đây mục đích, không phải thực biết nghĩ lầm, ngày này sang năm sẽ là Thanh Thành Tông ngày rỗ. A, Thiên Kiếm Tông chủ, ngươi vẫn là trước sau như một địa ưa thích trộm đi a. Một lão giả đứng ở đầu thuyền, quan sát đám người, tại chú ý tới Tôn Tập về sau, trêu chọc nói. Tôn Tập không thèm để ý hắn, lực chú ý tất cả Trần Thanh trên thân. Lão giả đồng dạng không có ý định đem thời gian toàn lãng phí ở Tôn Tập trên thân, phát giác được Trần Thanh tồn tại về sau, sợ hai tháng phục, trẻ tuổi như vậy, liền có thể đạt tới phân thần cảnh, yêu nghiệt, tuyệt thế yêu nghiệt ta. Nghe nói lời ấy, các tông tông chủ nhao nhao từ trong khoang thuyền hóa thành một vòng lưu quang, vụt xuất hiện ở đầu thuyền, từng cái hiện thân. Đến trước chỉ biết Trần Thanh cùng một tên khác nữ tử có được đỉnh cấp thiên phú, cũng không nghe nói Trần Thanh 18 tuổi niên kỷ đã là bước vào phân thần cảnh. Trong lòng càng kiên định, vô luận như thế nào cũng phải đem Trần Thanh kéo vào phe mình thế lực. Giống như vậy nghĩ người càng ngày càng nhiều, hiện trường khói lửa khí tức cũng biến thành cực kỳ nồng đậm. Người này, chúng ta Hạo Dương Tông muốn. Các ngươi Hạo Dương Tông thật là lớn mặt, an hùng tâm báo tử đảm, dám cùng chúng ta Thiên Thủy Tông các người. Kẻ này thiên phú cực giai, bất luận là các ngươi Hạo Dương Tông, vẫn là Thiên Thủy Tông, cũng không bằng chúng ta Chính Hải Tông có tư cách dạy dỗ hắn. Ít nói lời vô ích, không phục, trước cùng lao tử đánh một trận, có thể đánh thắng lao tử, bàn lại cấp người sự tình. Không khí này, càng phát dương cùng mặt kiếm, gặp tự mình trưởng lão, tông chủ cấp bậc nhân vật đều lượm kiếm, đi theo những đệ tử kia, cùng nhau nhau lấy ra vũ khí, chỉ chờ ra lệnh một tiếng, mở làm. Trên mặt đất nhìn thấy rất nhiều thế lực, đại năng là tranh đoạt mình đi ở, không tiếc ra tay đánh nhau, vạch mặt, đừng nói, Trần Thanh cái này trong lòng còn rất thoải mái. Bất quá, nói về chính đề, những thế lực này có một cái tính một cái, Trần Thanh một cái đều không nhìn chúng. Nếu là quy thuận mình, vẫn còn có thể. Nói dễ nghe một chút gọi quy thuận, khó mà nói nghe điểm, cùng chó săn không khác. Suy tư đến nơi này, Trần Thanh trong đầu không khỏi sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Vì vậy nói, chư vị nếu là cảm thấy khó làm, không ngại nghe ta một lời. A, ngươi có gì cao kiến? Có người đến hứng thú, hiếu kỳ hỏi. Sau một khắc, ánh mắt mọi người đều tập trung đến Trần Thanh trên thân. Đã khó làm, không bằng toàn bộ các ngươi lập xuống thiên đạo lời thề, hiệu chung với ta. Trần Thanh cho ra tự nhận là tốt nhất phương án. Lời vừa nói ra, tĩnh, hiện trường trên vạn người nhiều, lại chết đồng dạng tĩnh, giống như đêm khuya nghĩa địa. Ai đều chưa từng ngờ tới, Trần Thanh cao kiến, đúng là muốn tất cả tông môn thế lực cúi đầu trước hắn thần phục. Không biết nên nói tiểu tử này tự tin, vẫn là ngu xuẩn. Một bên Tôn Tập đồng dạng lắc đầu thở dài, cảm thấy Trần Thanh quá phận cuồng vọng, bởi vì điểm xuất phát quá cao, con đường tu hành đi được quá thuận, bành trướng đến một cái gần như bệnh hoạn hoàn cảnh. Căn bản vốn không rõ ràng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên cái này một thiết luật. Cuồng vọng, muốn chúng ta thần phục, cho dù ngươi thiên tư lại cao hơn, bây giờ cũng không có bản sự này. Xem ra, nhập tông sau còn cần hảo hảo tôi luyện nhiều tâm tính của hắn mới được, như thế không coi ai ra gì, dễ dàng xảy ra chuyện. Lão phu còn tưởng rằng hắn sẽ đưa ra cái gì cao kiến, thật sự là uổng phí công phu. Không ai đem Trần Thanh lời nói coi như một chuyện, đều coi hắn là đầu góc cháy khét bôi, mới có thể nói ra lần này không đứng đắn lời nói. Đối với cái này, Trần Thanh sớm có đoán trước. Cương giả vi tôn thời đại bối cảnh dưới, chỉ dựa vào miệng làm sao đủ đâu. Thôi động thánh thể. Vạn kiếm thánh thể phát huy tác dụng, kiếm ý như hồng thủy tùy ý Trần Thanh tại khóa lại vạn kiếm thánh thể về sau, còn bổ sung đã thức tỉnh một môn thần thông, thích hợp thiên hạ mọi loại thần kiếm cho mình dùng. Nhất niệm động. Thiên kiếm tông người dẫn đầu phát giác được không đúng, bên hông cắm ở trong vỏ kiếm trường kiếm, đột nhiên bạo động, không còn an ổn. Ấy, kiếm của ta. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, cái kia từng trôi bội kiếm đã là thoát ly vỏ kiếm, bay ra ngoài. Về sau, càng ngày càng nhiều kiếm không bị khống chế ra khỏi vỏ, lại đều không ngoại lệ, hướng Trần Thanh bay tới. Trần Thanh chân đạp phi kiếm, lên thẳng trăm trượng, sau lưng vạn kiếm lơ lửng, hóa thành di thiên lấp mặt đất tường cao, lưỡi kiếm phong mang chậm rãi thấp, khóa chặt các phương nhân mã. Mắt thấy của mình kiếm bị người khác sử dụng, phong mang nhắm ngay mình, những kiếm tu kia trong lòng rất không thoải mái. Lúc này, không biết là ai hô to một câu, thánh thể, đây là kiếm đạo đệ nhất thánh thể, vạn kiếm thánh thể. Cái gì? Hắn không chỉ có được tiên giai cực phẩm linh căn, còn đã thức tỉnh thánh thể. Lao thiên gia không khỏi cũng quá bất công hắn đi. Hâm mộ, ta thật hâm mộ a. Dù là những ngày bình thường thói quen tại bị người khác hâm mộ các tông thiên tiêu, khi biết Trần Thanh không chỉ có được thiên giai cực phẩm lôi linh căn, còn đã thức tỉnh kiếm đạo đệ nhất thánh thể về sau, làm theo nhịn không được hâm mộ, đạo tâm có sụp đổ xu thế. Trần Thanh có thiên phú, ép tới bọn hắn những ngày này tiêu, cũng có chút không thở nổi, phản phất bị một cái vô hình bàn tay lớn thẻ bóp chặt cổ. Những này, đủ tư cách sao? Trần Thanh hỏi đám người. Có người ngậm miệng không nói, có người ấp úng nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Lập tức tình huống này, dù là thật cảm thấy Trần Thanh không đủ tư cách, cũng không dám tùy tiện nói ra, lo lắng đắc tội hắn, bị ghi hận bên trên. Thánh thể còn chưa đủ. Trần Thanh nguyên bản không muốn quá sớm bại lộ cửu u bất tử long lá bài tẩy này, nhưng hôm nay tên đã trên dây, không phát không được. Chỉ kém Lâm Môn một cước liền có thể thu phục 10 cái thế lực, nào có Lâm thời từ bỏ đạo lý. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, Trần Thanh còn trông cậy vào sớm một chút thu phục những thế lực này, để hết thảy đều kết thúc, cầm tới sủng thê ban thưởng. Chương 38. Nghịch tiên. Yêu đế làm linh sủng chương 38, nghịch tiên. Yêu đế làm linh sủng nhìn một chút nơi xa, đại võ vương triều hai to mặt lớn, có thể để được hào thế lực, trên cơ bản đều đã đuổi tới. Trần Thanh không chần chờ nữa, lập tức quyết định triệu hồi ra cửu u bất tử long. Chợt, một cỗ bàng bạc như hải áp, trong nháy mắt từ cửu thiên chi thượng mãnh liệt chút xuống đến, ép tới trên bạn người thở không nổi. Đừng nói trưởng lão, dù là tôn tập loại này là cao quý một tông chi chủ nhân vật, cũng là không khỏi hai đầu gối trầm xuống, chậm rãi cúi lượng, có phải quỷ địa thần phục xu thế. Những đệ tử kia thì càng không cần nói, sớm đã đầu giảm xuống đất. Cho dù trước tiên điều động toàn thân linh lực đi đối kháng cỗ này thần uy, lại cùng sâu kiến muốn dung chuyển cự tượng không khác, đơn thuần vô dụng công. Gian nan ngẩng đầu nhìn lại, phong vân biến sắc, một mảnh hỗn độn cảnh tượng, đem cái kia vòng xích dương hoàn toàn che đậy. Vân khung quần quần lượn vòng, từ cái này trung tâm phong bạo, chậm rãi hạ xuống một chút khó mà thu hết to lớn đầu rồng. Vẹn vẹn chỉ là cùng cái kia ánh vàng rực rỡ, ẩn chứa tiên ti vạn lũ đạo vận mắt rồng liếc nhau, không ít tâm tư cảnh kém đệ tử, tại chỗ hai mắt hướng lên lật một cái, ngất đi. Sấm sét vang dội ở giữa, trong nháy mắt quang hoa long lánh, để cự long dấu ở tầng mây bên trong trăm trượng thân thể, như ẩn như hiện, càng thêm chấn nhiếp lòng người. Long, long tộc. Như thế bị áp, tối thiểu là 10 vạn năm cấp bậc yêu thú, yêu vương. Không, yêu đế. Trốn. Nhất định phải lập tức chạy trốn mới được. Đáng giận, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. 100.000 năm tu vi yêu đế tại sao lại xuất hiện tại hạ giới? Chẳng lẽ là cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng đắc tội thượng giới lại năng, muốn tính cả chúng ta hạ giới ước vạn sinh linh đều lộ diện? Không người hoài nghi Cửu U Bất Tử Long phải chăng có năng lực như vậy. Ở đây ngoại trừ Trần Thanh bên ngoài, đối mặt Cửu U Bất Tử Long khí trang áp bách, không người có tư cách cùng thực lực bảo trì đứng thẳng tư thái. Trái lại Trần Thanh, lại một mặt nhẹ nhõm, không lọt vào mắt Cửu U Bất Tử Long uy áp, cùng một người không có chuyện gì mở dạng, thẳng tắp như tùng đứng ở nơi đó. Nhìn một đám tu vi cảnh giới so Trần Thanh cao hơn ra một chút đại tông trưởng lão, tông chủ, trong lòng hoang mang không hiểu. Rõ ràng mình tu vi cao hơn Trần Thanh đều không thể chống lại yêu đế thần uy, dựa vào cái gì Trần Thanh có thể không sợ hãi, không chút nào dao động. Không nghĩ ra, thực sự không nghĩ ra ở trong đó ẩn chứa đạo lý. Nhưng rất nhanh, đáp án liền bị Trần Thanh công bố. Cửu U Bất Tử Long chậm rãi tại mọi người ánh mắt tuyệt vọng dưới, thấp túi đầu rồng, hướng Trần Thanh mà đi. Thẳng đến đầu rồng hoàn toàn tung tích đến cùng đỉnh núi cân bằng. Trần Thanh đạp chân xuống, bay người lên đi, đứng ở đầu rồng phía trên. Hai tay chắp sau lưng, tựa như vực ngoại thiên ma giáng lâm. Hắn thật to gan, dám gây tại yêu đế đỉnh đầu dương ai. Cái này, đây cũng quá tìm đường chết, ngươi muốn chết không quan hệ, chớ liên lụy chúng ta, liên lụy lần này giới ước vạn vô tội sinh linh a. Trần Thanh hành động, quả thực đem mọi người tại đây dọa cho phát sợ. Chẳng ai ngờ rằng, lá gan của hắn lại lớn đến, ngay cả 100.000 năm tu vi yêu đế cũng dám không để vào mắt. Nhưng theo sát lấy, dần dần có người kịp phản ứng không thích hợp, chờ một chút. Giống như có chút không đúng lắm, ta thế nào cảm giác, cái kia yêu đế đối với mình bị giẫm đầu chuyện này, một điểm lời oán giận cũng không có chứ. Nghe hắn kiểu nói này, càng ngày càng nhiều người ý thức được điểm này. Trần Thanh mặc dù áp đảo yêu đế phía trên, có thể tên kia yêu đế, nhưng cũng không có bất kỳ quá kích, tức giận hành vi. Tiếp theo, một cái cực kỳ khủng bố ý nghĩ, tại một người lại một người trong đầu sinh ra. Chinh phục 100.000 năm tu vi yêu đế, cứ việc trước đó chưa từng có thể sự thật liền bày ở trước mắt, muốn bọn hắn như thế nào phủ định. Trừ cái đó ra, thực sự nghĩ không ra cái khác so đây càng giải thích hợp lý. Hoặc là lập xuống tiên đạo lời thề, vĩnh thế thần phục, hoặc là chết. Trần Thanh cao cao tại thượng, như tiên đế quan sát đám người. Nguyên bản cao lớn phi thuyền, bây giờ trong mắt hắn, bất quá thương hải một diệp. Thiên giai cực phẩm tiên phú, kiếm đạo đệ nhất thánh thể, lại thêm 100.000 năm yêu đế làm lĩnh sủng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đám người rất khó tin tưởng, những vật này sẽ xuất hiện tại trên người một người. Phải biết, cái này ba loại tùy tiện một kiện xuất hiện, đều đủ để manh động toàn bộ vương triều, thậm chí đại lục. Ngẩng đầu, ngước nhìn đứng ở đầu rồng phía trên, chỉ kém không có đem vô địch hai chữ viết lên mặt Trần Thanh, thân là Thiên Kiếm Tông tông chủ tôn thờ, cuối cùng minh bạch, lúc trước Trần Thanh tại tu luyện thất trong hành lang cái kia nhắc nhở, ra sao hàm nghĩa. Mất đi một lần trước hết nhất ôm đùi cơ hội hắn, lần này, thấy mọi người còn tại mắt lớn trừng mắt nhỏ, chậm chạp không cách nào quyết định. Lập tức vượt lên trước quỳ xuống đất, rát giọng hô to, Tôn Tập nguyện dẫn đầu Thiên Kiếm Tông, quy thuận tại Trần công tử. Tôn Tập là người thông minh, hắn thấy, cái thứ nhất quy thuận tuyên thệ thuần phục người, thường thường có thể cho chủ nhân lưu lại tốt hơn ấn tượng. Vừa dứt lời, không chút do dự liền lập xuống thiên đạo lời thề, nếu có nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm, đều không cần Trần Thanh xuất thủ, thiên đạo hội trực tiếp đem Tôn Tập gạt bỏ. Cái gì? Không nớt Kiếm Tông tông chủ đều thần phục, vậy chúng ta, Ngọc Hành Tông nguyện thần phục Trần công tử, Vĩnh Dạ Tông nguyện thần phục Trần công tử, Thiên Hải Tông nguyện thần phục Trần công tử. Càng ngày càng nhiều tông môn tông chủ cho thấy thái độ nguyện ý thần phục, đi theo Trần Thanh, lập xuống tiên đạo lời thề, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Về phần những cái kia còn ôm lấy mấy tưởng, lợi dụng truyền âm thuật âm thầm giao lưu, không muốn thần phục ra hỏa. Trần Thanh kiên nhẫn có hạn, hơn ngàn tên có được xuất khiếu cảnh đỉnh phong thực lực ảnh khôi, không có dấu hiệu nào từ bóng của bọn hắn bên trong nhảy lên mà ra, một đao bôi hầu, hoặc là thẳng tắp xuyên tim, lại xoay tròn trong tay lưới đao, chen ép ra tâm đầu huyết. Nhìn xem từ đầu đến cuối ngay cả phản kháng cơ hội đều không có, liền bị cưỡng ép tước đoạt sinh mệnh, ngã trên mặt đất, một mặt kinh hãi, chết không nhắm mắt những người kia. Còn lại các tông thế lực, nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, may mắn mình đầu hàng đến sớm. Chỗ nào nghĩ ra được, Trần Thanh tại Cửu U Bất Tử Long về sau, còn có thể xuất ra rung động bọn hắn ánh mắt trí bảo. Có thực lực trưởng lão, tông chủ một chút nhìn ra, những cái kia ảnh khôi không có sinh mệnh lực, thuộc về pháp bảo một loại. Thực lực sánh vai xuất khiếu cảnh đỉnh phong pháp bảo, tùy tiện liền có thể triệu hồi ra hơn ngàn tôn. Tại kinh lịch đủ loại này sau đó, trong lòng bọn họ lại không nửa điểm bị khuất, ngược lại cảm thấy, có thể có một cái cơ hội như vậy ôm vào Trần Thanh đầu này đuổi, đáng giá, vậy nhưng quá đáng giá. Cùng lúc đó, ở vào công pháp các trong phòng tu luyện Hạ Khuynh Nguyệt, đã là đem ngạo thế cửu liên quyết tu luyện tâm pháp toàn bộ nhớ kỹ. Đồng thời, thuận lợi lợi địa đem ngạo thế cửu liên quyết tu luyện đến tầng thứ nhất, quyết định xuất quan. Đợi cho cửa đá mở ra sau khi, quay đầu nhìn lại mới phát hiện, Trần Thanh chỗ cái gian phòng kia tu luyện thất, sớm đã không có một ai. Thế là nhìn về phía giữ ở ngoài cửa tên kia Thanh Thành Tông đệ tử, xin hỏi, mới ở bên trong người kia đâu? Đệ tử không làm dầu diếm, đem thế lực khắp nơi tìm đến tin tức, một năm một mười, toàn bộ đỡ ra, cáo chi Hạ Khuynh Nguyệt. Không tốt, phu quân có phiền toái. Nghĩ đến cái này, Hạ Khuynh Nguyệt vô ý thức hành động, nhanh chóng rời đi tu luyện thất. Bây giờ thân là người tu luyện, dù là thân đơn lực mỏng, nàng cũng không muốn Trần Thanh một người độc mặt nguy cơ. Nhưng mà, thật làm từ tu luyện thất đi ra, thấy rõ phía ngoài hết thảy. Hạ Khuynh Nguyệt lập tức minh bạch, nơi nào có cái gì nguy cơ, mình điểm ấy sức mọn, căn bản không có cơ hội phát huy được tác dụng. Chương 39. Phi thăng cửu phẩm chương 39, phi thăng cửu phẩm Thiên Kiếm Tông nguyện vì chủ nhân đi theo làm tùy tùng, lên núi đao, xuống biển lửa, không chối từ. Thần Tàng Tông nguyện vì chủ nhân máu chảy đầu rơi, chết thì mới dừng. Hợp Hoan Tông nguyện vì chủ nhân giết hết thiên hạ địch. Nghe đỉnh đầu truyền đến, cái kia sắp lật tung thiên biểu trung âm thanh. Chân chính lệnh Hạ Khuynh Nguyệt nội tâm khó mà bình tĩnh chính là Thiên Kiếm Tông, Thần Tàng Tông, Tử Dương Tông những tên này. Hạ Khuynh Nguyệt mặc dù mới vừa vặn bước vào tu luyện đại đạo, có thể liên quan tới thập đại cường giả tông sự tình, lại là không có thiếu từ người khác trong miệng nghe nói. Nàng yên lặng trong đầu tổng kết một cái, những cái kia tuyên thệ thuần phục trong thanh âm, thập đại cường giả tông đã là đầy đủ hết. Lại thuận bọn hắn nhìn về phía phương hướng nhìn lại, sấm sét vang dội phía dưới, cái kia che khuất bầu trời cự long thân thể, lệnh Hạ Khuynh Nguyệt không khỏi cảm thấy hai chân mềm nhũn. Có thể theo ánh mắt chậm rãi nâng lên, khi thấy áp đảo đầu rồng phía trên Trần Thanh về sau, Hạ Khuynh Nguyệt viên kia gấp rút khiêu động tâm, không những không thể an ổn, bình tĩnh trở lại, ngược lại nhảy lên đến càng gấp gáp hơn. Gặp đông đảo thế lực thần phục thời điểm, cứ việc Hạ Khuynh Nguyệt đã liên tưởng đến cái gì, nhưng thật là mắt thấy những nhân vật phong vân này quỳ lại người, là tự mình phu quân Trần Thanh về sau, vẫn như cũ không khỏi cảm thấy rung động tâm linh. Phụ thân nằm mộng cũng nhớ thực hiện sự tình, hắn lại như vậy tùy tiện liền làm được. Dù là thân là thê tử Hạ Khuynh Nguyệt, tại chứng kiến đây hết thảy về sau, cũng là không thể tránh khỏi bởi vì Trần Thanh quá phận cường đại, cảm thấy thật sâu bất lực. Loại này bất lực bắt nguồn từ đáy lòng, thẩm thấu cốt tủy. Có loại cuối cùng cả đời cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng đã xem cảm giác. Hạ Khuynh Nguyệt không chỉ một lần gặp phụ hoàng Hạ Thành mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, lo lắng thập đại cường giả tông tiếp tục giống như vậy dã man sinh trưởng xuống dưới, sẽ uy hiếp được đại võ vương triều căn cơ, có thể lại cầm những tu sĩ kia không có biện pháp. Trần Thanh bây giờ thu phục thập đại cường giả tông, còn bao hàm cái khác to to nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực, ngược lại là gián tiếp tính thay đại võ vương triều giải quyết phiền toái không nhỏ. Hạ Khuynh Nguyệt nguyện ý tin tưởng Trần Thanh, đã hắn nói qua sẽ không tạo phản, sẽ không xuống tay với đại võ vương triều, vậy hắn liền nhất định sẽ không làm như vậy. Trần Thanh cũng không lưu ý đến Hạ Khuynh Nguyệt xuất hiện, giờ phút này, lực chú ý đều bị trước mặt bắn ra hệ thống bảng hấp dẫn đi. Sủng thê ban thưởng cấp cho. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, cửu phẩm đan sư kinh nghiệm 31. Cửu phẩm. Trần Thanh đôi mắt chừng một cái, cửu phẩm đan sư, đừng nói toàn bộ đại võ vương triều tìm không thấy, dù là phóng nhãn lớn như vậy tiên huyền đại lục, cũng chưa chắc tìm đạt được mấy cái. Với lại, hệ thống cho cửu phẩm đan sư kinh nghiệm bao, cùng đường đường chính chính từng bước một trở thành cửu phẩm đan sư ở giữa, có rất lớn khác biệt. Những người khác có thể trở thành cửu phẩm đan sư, khả năng chỉ là bởi vì thiên thời địa lợi, ngoài ý muốn luyện chế ra một viên cửu phẩm đan dược, cho nên được xưng cửu phẩm đan sư. Nhưng mà, Trần Thanh một khi sử dụng cửu phẩm đan sư kinh nghiệm bao, như vậy, hắn đem 100% luyện chế thành công cửu phẩm đan dược, không cần dựa vào vật khí, tất cả đều là thực lực. Tốt tốt tốt, cái này tốt, về sau liền không cần lại vì cao giai đan dược phát sầu. Mua không được, vậy liền mình luyện. Trần Thanh không kịp chờ đợi chọn chúng đan sư kinh nghiệm bao, xác nhận sử dụng. Đang tại sử dụng cựu phẩm đan sư kinh nghiệm trong bọc, cựu phẩm đan sư kinh nghiệm bao sử dụng thành công. Sau một khắc, đến hàng vạn mà tính luyện đan chi thức điên cuồng tràn vào Trần Thanh trong đầu, dần dần cùng bộ thân thể này hoàn mỹ dung hợp. Vì có thể nhớ kỹ những này luyện đan nội dung, hệ thống còn thuận tiện đem Trần Thanh thức hải, cường độ tinh thần lực thăng cấp một đợt. Thuộc về thu hoạch bất ngờ. Quan bế hệ thống bảng, Trần Thanh ánh mắt quét qua, khỏe mắt liếc qua chú ý tới đã xuất quan Hạ Khuynh Nguyệt. Thế là đối các phương nhân mã phất phất tay, lạnh lùng nói, "Cút đi." Đám người cùng kêu lên đáp ứng, thay đổi phi thuyền, từ chỗ nào đến, về đi đâu, một khắc không dám ở lâu. Có thiên đạo làm chứng kiến, nào dám ngỗ nghịch Trần Thanh mệnh lệnh. Coi như không có thiên đạo, bọn hắn làm theo không dám cùng Trần Thanh là địch. Dù là dứt bỏ cửu u bất tử long, luôn cảm thấy Trần Thanh át chủ bài, tuyệt đối không chỉ như thế. Càng là không biết, càng là dễ dàng náo bổ, càng náo bổ, càng kính sợ, càng trung thành. Trần Thanh từ đầu rồng bên trên mẹ xuống. Cửu u bất tử long cũng chậm rãi đem đầu rồng ẩn tàng trong mây sương mù bên trong, đi theo, bắt vân kiến nhật, còn lấy trời xanh, diệu dương nặng tán tiên địa. Phu nhân, ngươi nhanh như vậy liền xuất quan. Trần Thanh đi vào Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, quan tâm hỏi, tu luyện vẫn thuận lợi chứ? Ân, ta đã xem nạo thế cửu liên quyết tâm pháp toàn bộ nhớ kỹ, cũng tu luyện đến tầng thứ nhất. Hạ Khuynh Nguyệt chi tiết đáp lại, thật không hổ là ta Trần Thanh phu nhân, cái này tốc độ tu luyện, coi là thật yêu nghiệt, lợi hại lợi hại. Trần Thanh tán dương, luận yêu nghiệt, thế gian này chỉ sợ không người có thể so sánh được phu con ngươi. Tự mình đã trải qua vừa rồi hết thảy, tại Trần Thanh trước mặt, Hạ Khuynh Nguyệt thực sự không có sức lấy yêu nghiệt, thiên tài tự cho mình là. Lại về sau, bên hai truyền đến đại trưởng lão Lý Tư Phàm thanh âm, bái kiến tông chủ. Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt nghe tiếng nhìn lại. Không đợi Trần Thanh xem ở phụ thân Trần Hùng trên mặt mũi, tôn xưng đối phương một tiếng thế bá. Thân là Thanh Thành Tông chủ Lưu Vũ, đã là bịch một tiếng quỳ xuống hai đầu gối, hai tay chống địa, dập đầu nói, "Thanh Thành Tông chủ Lưu Vũ, nguyện lập xuống tiên đạo lời thề, xuất lĩnh toàn bộ Thanh Thành Tông, hướng công tử thuần phục." Đối với cái này, Trần Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng không có kế hoạch cố ý đi cùng Lưu Vũ khách sáo bậc cha chủ ở giữa những quan hệ kia. Một mã thì một mã, công nhận Lưu Vũ lập xuống tiên đạo lời thề, chủ phó khế ước chính thức đạt thành. Lưu Vũ bái kiến chủ nhân. Thế thúc xin đứng lên. Trần Thanh tiến lên đem Lưu Vũ đỡ lên thần. Hạ Khuynh Nguyệt từ bên cạnh nhìn xem cái này màn hình tượng, luôn cảm thấy Lưu Vũ tuyệt sẽ không là cái cuối cùng quy thuận thần phục với Trần Thanh người. Kiên định, bây giờ nắm giữ thập đại cường giả tông cùng các phương lớn nhỏ thế lực Trần Thanh, đã là đại võ mảnh đất này, không thể chất vấn, đúng nghĩa vương, không cần lại dựa vào hoàng vị để chứng minh thân phận. Hàn huyên vài câu về sau, Trần Thanh hướng Lưu Vũ biểu thị, mình muốn mượn dùng một cái Thanh Thành Tông phòng luyện đan. Đương nhiên không có vấn đề, cái này Thanh Thành Tông hết thảy đều là nghe chủ nhân an bài, ngài như cần đan dược, thuộc hạ lập tức để cho người ta đưa tới, không cần để ngài tự mình đi một chuyến. Trần Thanh lắc đầu giải thích, ta cũng không phải là muốn đan dược, mà là muốn thử xem luyện đan. Thì ra là thế, chủ nhân mời tới bên này. Biết được Trần Thanh chân thực mục đích về sau, Lưu Vũ không nói thêm lời, dẫn đầu dẫn đường. Người còn biết luyện đan? Đi theo Trần Thanh tả hữu Hạ Khuynh Nguyệt, hiếu kỳ hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, hoặc là nói, tại đại chúng trong nhận thức biết, một người có thể nắm giữ một loại thiên phú, đã là mười phần có được. Nếu như Hạ Khuynh Nguyệt nhớ không lầm, Trần Thanh bây giờ nắm giữ thiên phú, không chỉ có võ tu, trận pháp, còn có ngự thú, thậm chí là thao túng khối lỗi. Bây giờ, chẳng lẽ lại muốn gia tăng một cái luyện đan? Muốn hay không như thế yêu nghiệt? Hạ Khuynh Nguyệt thật nhanh không có tự tin tiếp tục làm cái tu sĩ. Trần Thanh thì ăn ngay nói thật, lần thứ nhất, dĩ vãng chưa từng luyện qua. Dạng này a? Nghe được Trần Thanh trả lời, Hạ Khuynh Nguyệt phỏng đoán, Trần Thanh hẳn là chỉ là đơn thuần muốn thử một lần, mình tại phương diện luyện đan có hay không tiên tư. Thật tình không biết, Trần Thanh nói đúng là lời nói thật, hắn trước đó chưa từng luyện chế qua đan dược, nhưng lại quả thật là một tên thực sự cựu phẩm chí tôn đan sư. Chương 40. Ngươi quản cái này gọi lần đầu luyện đan. Chương 40. Ngươi quản cái này gọi lần đầu luyện đan. Đi vào Thanh Thành Tông luyện đan các. Lưu Vũ tìm tới Thanh Thành Tông tốt nhất đan sư, họ Đỗ, Danh Nguyên. Từ Lưu Vũ trong miệng, Trần Thanh hiểu rõ đến, Đỗ Uyên là ngũ phẩm đan sư, phụ trách trưởng quản luyện đan các bên trong hết thảy. Chủ nhân, ngài có bất kỳ sự tình, có thể cứ việc phân phó hắn. Đỗ Uyên bái kiến Trần công tử. Liên quan tới lúc trước tại Thanh Thành Tông bên trong phát sinh món kia đại sự, Đỗ Uyên sớm đã có nghe thấy. Gặp Lưu Vũ tôn xưng Trần Thanh một tiếng chủ nhân, biết lập tức Thanh Thành Tông, hơn phân nửa cũng đã về thuận Trần Thanh. Ngay cả tự mình tông chủ đều thần phục, Đỗ Uyên lại sao dám không bái? Hết thảy làm phiền Đỗ đan sư. Trần Thanh khách khí nói, chỗ nào, đây là vinh hạnh của ta. Đỗ Uyên không nói nhiều nói, đem Trần Thanh mời đến luyện đan các. Hạ Khuynh Nguyệt, Lưu Vũ theo sát phía sau. Lưu Vũ sở dĩ đi theo, là lo lắng luyện đan các có người không có mắt, mạo phạm Trần Thanh, là Thanh Thành Tông đưa tới tai họa ngập đầu. Dù là chỉ có một phần vạn xác suất, Lưu Vũ cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Có câu nói rất hay, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Rất nhanh, Trần Thanh liền tại Đỗ Uyên dẫn đầu dưới, đi vào hắn chuyên môn luyện đan thất. Trần Thanh liếc nhìn lại, tủ thuốc như tường, tối thiểu có mấy ngàn loại dược liệu. Mà tại luyện đan thất chính trung tâm, trưng bày một tôn chừng hai người cao cự hình đan lô, phía trên có khắc dược hỏa đỉnh ba chữ. Trần Thanh một chút nhìn ra, đan này lô là địa giai pháp bảo hạ phẩm. Đỉnh này chính là ta ngẫu nhiên đoạt được, Trần công tử có thể tùy ý sử dụng, bao quát cái này luyện đan thất bên trong tất cả dược liệu. Đỗ Uyên hào phóng biểu thị. Đa tạ. Trần Thanh trở về hai chữ. Chợt khởi hành đi vào trước lò luyện đan, trong đầu hàng trăm triệu đan phương bên trong, chọn chúng một tiên lục phẩm đan phương. Cũng không phải là Trần Thanh không tin hệ thống, đồ ổn, mà là hắn thần thức bao trùm cả phòng về sau, biết được cái này luyện đan thất bên trong dược liệu phẩm cấp, nhiều nhất chỉ đủ luyện chế lục phẩm đan dược. Gặp Trần Thanh cách không đồng thời thao túng mở ra trên trăm cái tủ thuốc, từ đó lấy ra đại lượng dược liệu. Thân là ngũ phẩm đan sư Đỗ Uyên không khỏi có chút ngoài ý muốn, nhìn Trần công tử lấy những dược liệu kia, đây là muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược à? Luyện chế ngũ phẩm đan dược. Hạ Khuynh Nguyệt đại mi cau lại, nàng có thể rõ ràng nhớ kỹ, Trần Thanh trước đây không lâu mới nói qua, hắn là lần đầu tiên luyện chế đan dược. Nào có người lần thứ nhất luyện chế đan dược liền tòng ngũ phẩm bắt đầu vào tay. Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn xem không hiểu Trần Thanh tâm tư. Lưu Vũ thì là không dám nhiều lời, lãng phí một điểm dược thảo mà thôi, không quan trọng, chỉ cần thân là chủ nhân Trần Thanh cao hứng, hài lòng liền tốt. Nói câu không dễ nghe, bây giờ Thanh Thành Tông hết thảy đều là thuộc về Trần Thanh, dù là hắn một mũi lửa đem luyện đan các đốt đi, Lưu Vũ làm theo không có nửa câu oán hận, vẫn phải nâng hắn thiêu đến tốt, thiêu đến vượng. Gặp Trần Thanh đã là bắt đầu tay chuẩn bị luyện đan, nhóm lửa linh mục. Hạ Khuynh Nguyệt chủ động đi đến Đỗ Uyên bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Đỗ đan sư, lần thứ nhất luyện đan liền tuyển ngũ phẩm đan dược, sẽ có ảnh hưởng gì sao?" Luyện đan nói xong đơn giản, trên thực tế bên trong học vấn rất lớn, có chút sai lầm liền có khả năng nổ lô, phẩm cấp càng cao đan dược, nổ lô sau uy lực càng khủng bố hơn. Ngũ phẩm đan dược một khi nổ lô, toàn bộ luyện đan các đoán chừng đều sẽ bị san thành bình địa. Vừa dứt lời, Đỗ Uyên bỗng nhiên hít sâu một hơi, liên tưởng đến cái gì? Lần thứ nhất luyện đan, ngũ phẩm. Nuốt một ngụm nước bọt, thăm dò tính hỏi Hạ Khuynh Nguyệt: "Công chúa điện hạ, ngài nói, sẽ không phải là Trần công tử a?" Hạ Khuynh Nguyệt nết môi mỏng, nhẹ gật đầu. "Cái này..." Đỗ Uyên hổ khu chấn động, vội vàng đi vào Lưu Vũ bên người: "Tông chủ, cái này không được à, quá nguy hiểm." "Không sao, hết thảy có ta." Lưu Vũ giơ tay lên, đánh gây Đỗ Uyên lời nói, không muốn để cho hắn quét Trần Thanh hào hứng, đồng thời làm tốt tùy thời chống cự nổ lô nguy hiểm chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng không muốn luyện đan các thật bị san thành bình địa. Trần Thanh tất nhiên là biết được ba người lo lắng, không có gấp đi tranh cái miệng lưỡi nhanh chóng, tin tưởng vững chắc sự thật thắng hùng biện. Đem dược thảo theo tự đầu nhập trong lò đan, lấy linh lực dẫn đạo linh mục thiêu đốt hỏa diễm, bắt đầu dung luyện dược thảo. Mới đầu, Đỗ Uyên còn cùng Hạ Khuynh Nguyệt, Lưu Vũ hai người một dạng, lo lắng Trần Thanh lần đầu luyện đan dẫn phát sự cố. Có thể dần dần, Đỗ Uyên bắt đầu phát giác được không thích hợp, Trần Thanh cái này thủ pháp luyện đan, chỗ nào giống như là một cái lần đầu luyện đan tiểu bạch, đơn giản lão đạo đến không thể già hơn nữa đạo. Thủ pháp nguyên diệu, hòa hợp, thời cơ càng là nắm chắc đến vừa đúng. Vẹn vẹn chỉ là đứng ngoài quan sát, đều làm Đỗ Uyên được kích lợi vô cùng, cảm giác làm phức tạp mình nhiều năm bình cảnh, có đột phá xu thế. Diệu, diệu a. Đỗ Uyên nhịn không được gọi tốt. Diệu. Một cái diệu chữ, nghe mộng không hiểu luyện đan Hạ Khuynh Nguyệt, cùng Lưu Vũ, không hiểu diệu ở nơi nào. Không đợi Hạ Khuynh Nguyệt kịp phản ứng, chỉ thấy Đỗ Uyên quay đầu xem ra ánh mắt, một mặt kích động, xác nhận hỏi, công chúa điện hạ, ngài xác định Trần công tử thật sự là lần thứ nhất luyện đan?
Đúng a, chính hắn nói, trước đó chưa hề luyện chế qua đan dược.
Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu khẳng định, không cho rằng Trần Thanh sẽ nói láo lừa gạt mình. Đi theo hỏi, có vấn đề gì không?
Tha thứ ta nói thẳng, Trần công tử tại luyện đan bên trên tạo nghệ, chỉ sợ sớm đã siêu việt ta mấy lần không ngừng.
Cái này là lần đầu luyện đan, rõ ràng là đan giới thái đầu.
Đỗ Uyên phát ra từ phế phủ nói,
đan giới thái đầu.
Hạ Khuynh Nguyệt biết rõ một câu nói như vậy từ một tên ngũ phẩm đan sư miệng bên trong nói ra, hàm kim lượng cao bao nhiêu.
Mà thân là tông chủ Lưu Vũ, còn là lần đầu tiên gặp Đỗ Uyên đối một người đánh giá cao như thế.
Trần Thanh không có đi để ý tới giữa bọn hắn nội dung nói chuyện. Gặp trong lò đan dược thảo tạp chất đã là hoàn toàn thiêu đốt là cho tàn, chỉ để lại giọt giọt ánh vàng rực rỡ, tựa như chất lỏng hoàng kim linh dịch. Trần Thanh quả quyết đầu nhập càng nhiều linh mục, tăng cường lô hỏa. Đợi cho tuyệt hảo thời cơ, hô to một tiếng, ngưng. Sau một khắc, một cô nóng rực màu trắng khí lãng từ trong lò đan phun ra ngoài, mang theo mùi thuốc nồng nặc.
Thoáng ngửi nghe một cái, liền đống cảm giác thần thanh khí sảng.
Khí hải lao nhanh.
Trở thành.
Ngưng đan thành công.
Đỗ Uyên biểu hiện này, đơn giản so với hắn mình luyện thành ngũ phẩm đan dược còn muốn hưng phấn.
Dù sao, hắn vừa mới chứng kiến một cái lịch sử, một cái truyền kỳ sinh ra.
Còn trẻ như vậy ngũ phẩm đan sư, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.
Ngưng đan thành công.
Hạ Khuynh Nguyệt một mặt không thể tưởng tượng nổi.
Lần thứ nhất luyện đan liền luyện thành ngũ phẩm đan dược, hiếu kỳ, cái này tại đan sư giới, đến tính là gì thiên phú.
Đợi cho sương ngủ tan đi, Đỗ Uyên trước ở tất cả mọi người trước đó, một cái giây lát thân, bước nhanh đi vào Trần Thanh trước mặt.
Liên hỏi, xin hỏi Trần công tử luyện thành mấy cái đan dược?
Đỗ Uyên đánh giá một chút, mới những dược thảo kia, đổi lại là hắn, tối thiểu có thể luyện thành 3 cái ngũ phẩm đan dược.
Trần Thanh mở ra 5 ngón tay, chỉ gặp 7 viên đan dược chính phiêu phù ở lòng bàn tay của hắn bên trên, kim quang phun trào.
Cái này, đây chẳng lẽ là đan văn?
Đỗ Uyên khi nhìn rõ đan dược dâng lên động kim quang đường vân về sau, mắt chừng như trung đồng.
Liên tục xác nhận về sau, Đỗ Uyên vững tin, đây chính là đan văn.
Phẩm chất đan dược bình thường chia làm thượng trung hạ, cùng cực phẩm 4 đẳng cấp, nhưng trừ cái đó ra, còn có một cái phẩm cấp, tên là đan văn.
Đan văn thường thường tượng trưng cho một viên đan dược có thể đạt tới cao nhất phẩm chất.
Ngang nhau số lượng dược thảo, không chỉ có thành đan số lượng là ta gấp 2 còn nhiều hơn, còn tất cả đều là đan văn cấp.
Đỗ Uyên trong lòng điểm này thân là đan sư kiêu ngạo, có loại bị vô tình trà đạp cảm giác.
Khắc sâu lãnh hội đến, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Cảm khái, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm.
Lời nói đang nói, Đỗ Uyên bỗng nhiên hít sâu một hơi, xoay người, xích lại gần quan sát Trần Thành trong tay cái kia mấy cái đan dược.
Sợ hai thán phục, không đúng.
Chương 41. Ta có phu nhân một người, là đủ. Chương 41, ta có phu nhân một người, là đủ. Tại lặp đi lặp lại xác nhận, thấy rõ Trần Thành trong tay cái kia 7 viên đan dược về sau, Đỗ Uyên thân hình chấn động, lảo đảo lui về sau 2 bước, hoảng sợ nói, cái này, đây không phải ngũ phẩm, đây là lục phẩm đan dược.
Lục phẩm?
Hạ Khuynh Nguyệt, Lưu Vũ trăm miệng một lời, trong lòng có nhiều kinh ngạc, toàn biết lên mặt.
Cảm giác cho dù là tiếp tục giống yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt.
Dạng này tiếp tục gia tăng yêu nghiệt 2 chữ xuất hiện số lần, cũng không đủ dùng để hình dung Trần Thành thiên tư.
Phần này không chỉ có toàn năng, còn mọi thứ đỉnh tiêm thiên tư, thật sự là quá kinh khủng.
Lấy tầm mắt của bọn hắn, đã là không cách nào tưởng tượng, Trần Thành tương lai, đến tột cùng sẽ trưởng thành đến cỡ nào khoa trương hoàn cảnh.
Đại đế,
không đủ, còn thiếu rất nhiều.
Không đợi Hạ Khuynh Nguyệt, Lưu Vũ kịp phản ứng, càng làm bọn hắn hơn giật mình sự tình, lần nữa ở trước mắt trình diễn.
Chỉ gặp Đỗ Uyên 2 bước trở lại Trần Thành trước mặt, không chút do dự liền uốn lượn đầu gối, quỳ xuống, dập đầu nói, "Cầu Trần công tử, không, cầu Trần đại sư thu ta làm đồ đệ."
Phục, Đỗ Uyên chưa bao giờ giống giờ phút này, đối một người như thế tâm phục khẩu phục qua.
Tin tưởng chỉ cần có thể bái sư Trần Thanh, học được trên người hắn một điểm gia lông, tương lai mình cố gắng cũng có cơ hội đụng vào chí tôn 2 chữ.
Đỗ đan sư xin đứng lên, ta trước mắt mới vào đan đạo, có một số việc ngay cả chính ta cũng còn không nghĩ minh bạch, lại có thể nào thu đồ đệ, dạy hư học sinh đâu.
Trần Thanh lời nói này xinh đẹp, thực tế đơn thuần ngại phiền phức mà thôi.
Đương nhiên, Hạ Khuynh Nguyệt nếu là đưa ra loại này thỉnh cầu, Trần Thanh khẳng định sẽ không chút do dự đáp ứng.
Về phần Đỗ Uyên, không thân chẳng quen, thôi được rồi.
Không đợi Đỗ Uyên mở miệng, Trần Thanh lại bổ sung, đương nhiên, Đỗ đan sư nếu là muốn trao đổi một chút luyện đan kinh nghiệm cùng tâm đắc, ta tùy thời hoan nghênh.
Nhất định, nhất định.
Trần Thanh đã đem lời nói đến đây loại phân thượng, dù là Đỗ Uyên lại như thế nào ra mặt dày, cũng không cách nào tiếp tục dây dưa.
Có thể cùng Trần Thanh trao đổi một chút luyện đan kinh nghiệm cùng tâm đắc, hắn thấy cũng là lựa chọn tốt.
Cố gắng ngày sau quan hệ tới gần, thật có thể bái hắn làm thầy đâu.
Sau đó, Trần Thanh đi đến Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, đem trong tay đan dược đều đưa ra, "Phu nhân, ngươi lại đem những đan dược này ăn vào luyện hóa, vi phu từ bên cạnh hộ pháp cho ngươi."
Hạ Khuynh Nguyệt cũng không nghĩ tới muốn cự tuyệt Trần Thanh hảo ý, lo lắng giống như vậy làm, ngược lại sẽ có vẻ mình cùng quan hệ của hắn xa lạ.
Không sai, dưới mắt cho dù là Hạ Khuynh Nguyệt, cũng không thể không thừa nhận, mình cùng Trần Thanh khoảng cách, xác thực rất gần, rất gần.
Gặp Trần Thanh muốn vì Hạ Khuynh Nguyệt hộ pháp tu luyện, Lưu Vũ cho Đỗ Uyên một ánh mắt.
Đỗ Uyên ngầm hiểu, không có như vậy không thất thời, cùng Lưu Vũ trước sau rời đi phòng luyện đan.
Sau đó, luyện đan thất môn chậm rãi quan bế, toàn bộ luyện đan thất bên trong chỉ còn lại Hạ Khuynh Nguyệt cùng Trần Thanh 2 người.
Hạ Khuynh Nguyệt nhịn không được hỏi, "Phu quân, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ngươi đối ta thực sự tốt quá phận sao?
Ta liền ngươi một cái phu nhân, ta không tốt với ngươi, đối tốt với ai?"
Trần Thanh hỏi lại.
"Vậy cũng không nhất định,
thế gian này mỹ mạo nữ tử vô số, ngươi ngày sau có lẽ còn biết kết bạn cái khác hồng nhan tri kỷ. Chẳng biết tại sao, bây giờ nhắc lên loại sự tình này, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng cảm giác đến có chút buồn buồn. Đại Võ Vương triều bên trong, danh môn vọng tộc tam thê tứ thiếp là không thể bình thường hơn được sự tình, nguyên bản đối với loại sự tình này, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn cho là mình có thể thông dong ứng đối, Trần Thanh Nguyện cùng ai thành thân liền cùng ai thành thân, dù là đem chính thất vị trí cho các nàng cũng không quan trọng. Có thể hơi trong đầu suy nghĩ một chút cái kia hình tượng, Hạ Khuynh Nguyệt lại là cười không nổi, tâm tình nặng nề. Ta có phu nhân một người, là đủ. Trần Thanh dắt Hạ Khuynh Nguyệt tay, thâm tình chậm rãi nói. Đối mặt bên trên Trần Thanh cái kia kiên định, thành khẩn hai con người, Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt cũng là chớp động dị sắc. Đỏ mặt nàng, vội vàng né tránh ánh mắt, tiếng như mỗi kêu nói, tu luyện a. Tốt. Trần Thanh mỉm cười, đầy mắt cương triều. Tiếp theo, Hạ Khuynh Nguyệt ngồi xếp bằng xuống, lấy trước lên một viên Trần Thanh tự tay luyện chế đan dược, đưa vào trong miệng, bắt đầu luyện hóa. Theo đan dược vào miệng, Trần Thanh trước mắt cũng đồng bộ bắn ra hệ thống nhắc nhở, xuống thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, chí tôn cốt một. Chí tôn cốt. Trần Thanh hết sức rõ ràng, có được này xương, liền đại biểu lấy có được trở thành một phương cường giả chí tôn tiềm lực, tu hành tốc độ gia tăng thật lớn. Không chỉ có như thế, mỗi khối chí tôn cốt bên trong đều mang theo có một viên đặc biệt bảo thuật. Chí tôn cốt tồn thế hiếm ít, thường thường nương theo hài đồng giáng sinh xuất hiện, thuộc về thiên đạo phúc phận. Một khi xuất hiện, nếu là có thực lực người ta, chắc chắn nâng cao một bước. Nếu là người bình thường, thì sẽ bị tu luyện đại năng để mắt tới, cưỡng ép quét xương, tước đoạt thiên phú. Một khối chí tôn cốt xuất hiện, xem bông dương lịch sử, nhấc lên lớn nhỏ huyết chiến, nhiều vô số kể. Không sai, Trần Thanh rất hài lòng cái này ban thưởng. Điểm kích, chọn chúng dung hợp, đang mong đợi có thể từ đó thu hoạch được như thế nào đặc biệt bảo thuật. Đang tại dung hợp chí tôn cốt bên trong, dung hợp thành công. Sau một khắc, một thiên tên là Vạn Long Thương Pháp bảo thuật liền xuất hiện ở Trần Thanh trong đầu. Thương này pháp không có hạn mức cao nhất, mỗi tu luyện tinh tiến một tầng, liền có thể đánh ra lực lượng của một con rồng. Vạn tầng chính là Vạn Long chi lực. 100.000, 1 triệu, ngàn vạn, ước vạn, đều là vạn. Xem hết hệ thống đối với Vạn Long Thương Pháp giới thiệu, Trần Thanh trong lòng chỉ có hai chữ, biến thái. Cùng muốn sớm ngày đem Vạn Long Thương Pháp tu luyện tới vạn tầng, nhìn xem một thương đánh ra Vạn Long chi lực, sẽ là cỡ nào rung động lòng người hình tượng. Hắn bên này mặc sức tưởng tượng tương lai đồng thời, hệ thống lần nữa bắn ra nhắc nhở, nguyên lai là Hạ Khuynh Nguyệt đã bắt đầu luyện hóa cái thứ hai đan dược. Xuống thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, Thiên giai cực phẩm công pháp Trảm Thiên một kiếm. Không cần dư thừa xem xét, chỉ dựa vào Thiên giai cực phẩm công pháp cùng Trảm Thiên một kiếm bốn chữ, Trần Thanh đã là không khó biết được, công pháp này cường đại cỡ nào. Phối hợp thêm vạn kiếm thánh thể, một kiếm này uy lực vẫn phải gấp bội tăng lên. Một kiếm chi uy, có thể chạm thiên, diệt thần. Theo Hạ Khuynh Nguyệt tốc độ luyện hóa càng lúc càng nhanh, Trần Thanh bên này cầm tới ban thưởng, đồng dạng càng ngày càng nhiều. Xuống thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, hộ tâm kính 10. Hộ tâm kính có thể chống đỡ cả 10 lần chí mạng thương hại, cho dù là đại đế một kích cũng có thể không bị thương chút nào ngăn lại. Loại vật này có được bất tử bất diệt thể Trần Thanh tất nhiên là không dùng được, nghĩ đến có thể cho phụ thân Trần Hùng, thê tử Hạ Khuynh Nguyệt. Xuống thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 500. Nhiều, nhiều thiếu. Trần Thanh suýt nữa không thể đè ép được thanh âm, vạn hạnh bị hắn kịp thời ngậm miệng đè ép trở về. 500 cái số này, phối hợp nộ tính hai chữ, quả thực làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Nộ tính càng cao, tu luyện lên Trảm Thiên một kiếm, Vạn Long Thương Pháp những này đỉnh cấp công pháp lúc, cũng có thể càng thêm thành thạo điêu luyện. Xuống thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, ảnh khôi 1000 không. Ảnh khôi kiểu khen thưởng này, Trần Thanh lại nhiều đều chê ít, càng nhiều càng tốt. Bọn hắn bên này một mảnh hướng tốt đồng thời, Vương Triều mật thám đã là trở lại đế cung, quyết định sẽ tại Thanh Thành Tông bên trong phát sinh hết thảy, cáo chi thánh thượng. Chương 42. Quyết không phụ ngươi chương 42, quyết không phụ ngươi tiến vào ngự thư phòng, mật thám trước tiên quỳ xuống đất hành lễ, tham kiến thánh thượng. Ân. Lúc trước mật thám rời đi còn không có bao lâu, gặp lại xuất hiện một tên mật thám, Võ Hoàng Hạ Thành nhíu mày, thả ra trong tay phê chữa tấu chứng bút, hỏi: "Thanh Thành Tông bên kia xảy ra chuyện?" Khởi bẩm thánh thượng, bao hàm thập đại cường giả tông ở bên trong, nhiều mặt thế lực khi biết Trần Phò Mã cùng công chúa điện hạ thức tỉnh đỉnh cấp thiên phú về sau, nhao nhao chạy đến tấp người. Nghe vậy, Hạ Thành nhăn lại lông mày ngược lại triển khai, loại sự tình này, hắn sớm có đoán trước. Biết được Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt thức tỉnh tiên giai đỉnh cấp thiên phú một chuyện không có khả năng giấu được, trên đời này cũng không tồn tại kín không kẽ hở tượng. Những tông môn kia thế lực khi biết tình hình thực tế về sau, tất nhiên sẽ tranh bể đầu địa muốn đem hắn hai người kéo vào phe mình trận doanh. Hạ Thành ngược lại là muốn cho Trần Thanh hai người gia nhập hoàng tộc dưới trướng tông môn, là hoàng thất hiệu lực, nhưng lại biết rõ, đại võ không có tư lưu hai người lực lượng. Cưỡng ép giữ lại, sẽ chỉ chậm trễ, lãng phí Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt thế thiên tư. Cho nên, so với khống chế Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt, Hạ Thành càng hiếu kỳ, cho nên, hai người bọn họ cuối cùng gia nhập phương nào thế lực. Bẩm bệ hạ, Trần Phò Mã cùng công chúa điện hạ cũng không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Mật thám đáp lại nói, không có gia nhập. Những tông môn kia chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ a. Hạ Thành lo lắng song phương lại bởi vậy sinh ra xung đột, để Hạ Khuynh Nguyệt thụ thương. Hắn biết rõ, những tông môn kia tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha dạng này thiên tài, một khi bị cái khác tông môn đào đi, tất nhiên sẽ đánh vỡ lẫn nhau ở giữa trải qua thời gian dài thành lập vi diệu cân bằng. Vậy hạ, Trần Phò Mã bằng vào sức một mình, đem những cái kia chạy đến tông môn thế lực đều thu nhập mình dưới trướng, cũng làm bọn hắn lập xuống thiên đạo lời thề, vĩnh viễn không được phản bội. Mật thám chi tiết thổ lộ. Dù là tận mắt nhìn thấy, có thể làm lời này từ trong miệng hắn nói ra về sau, vẫn như cũ sẽ cảm thấy không thể tin. ngươi thật không phải tại lửa gạt chấm. Hạ Thành từ trên long ỷ đứng lên đến, bị câu trả lời này rung động đến không nhẹ, hoài nghi cái này mật thám là xuống án, dám cùng mình đùa kiểu này. Đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, chữ chữ là thật, tuyệt không nửa câu nói ngoa, mời thánh thượng minh giám. Vì để cho Hạ Thành tin tưởng lời của mình, mật thám không tiếc lấy thiên đạo phát thệ, nếu có một câu lời nói dối, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Gặp mật thám lập xuống thiên đạo lời thề về sau, vô sự phát sinh, lần này, Hạ Thành liền là muốn không tin, đều không được. Tại Thiên Huyền Đại Lục, còn không người dám cầm thiên đạo nói đùa, cho dù đại đế cũng không được. Thiên đạo vĩ lực, không thể xâm phạm. Thập đại cường giả tông, toàn thân phục hắn. Hạ Thành lần nữa xác nhận hỏi, Thập đại cường giả tông, một cái không thiếu. Mật thám gật đầu mạnh một cái. Sau đó, Hạ Thành lại hướng mật thám hỏi tới cả kiện sự tình chi tiết. Mật thám không dám giấu giếm, một năm một mười bàn giao. Chớ biết, ngươi lui ra đi, có bất kỳ tin tức, tùy thời hồi báo cho chớm. Là, thuộc hạ cáo lui. Đợi mật thám biến mất về sau, Hạ Thành một thân một mình đợi tại trong ngự thư phòng, tâm tình vạn phần nặng nề. Yêu đế linh sủng, thiên giai cực phẩm linh căn, 18 tuổi phân thần cảnh. Hạ Thành miệng bên trong không ngừng lặp lại lấy dạng này mấy câu. Cứ việc Trần Thanh đã dùng hành động thực tế chứng minh, thật sự là hắn sẽ không tạo phản, lật đổ Hạ thị hoàng tộc đối đại võ vương triều khống chế. Nhưng hắn biểu hiện ra cường đại, vẫn là lệnh Hạ Thành vô cùng sợ hãi, trong lòng lo sợ bất an. Lo lắng hơn, Trần Thanh giống như dạng này không có tận cùng trưởng thành tiếp, có hay không còn có thể giống bây giờ như vậy, đối Hạ Khuynh Nguyệt thủy chung như một. Cùng là phụ thân, Trần Hùng bên này cũng thông qua xếp vào tại Thanh Thành Tông bên trong nhãn tuyến, biết được bên kia phát sinh hết thảy. Cùng Hạ Thành khác biệt, Trần Hùng cái này khỏe miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai, tiếu dung gọi là một cái sán lạ, đập thẳng đùi, tốt, tốt. 18 tuổi phân thần cảnh cường giả, không ngừng có được tiên giai cực phẩm lôi linh căn, còn đã thu phục được một đầu yêu đế linh sủng. Ta bảo bối này nhi tử, coi là thật tuyệt thế vô song. Trần Hùng lại không chất vấn Trần Thanh quyết định. Trần gia muốn thật nghĩ tạo phản, không cần cái kia 100.000 thiết kỵ. Bây giờ tình huống này, đoán chừng Trần Thanh tùy tiện một câu, Hạ Thành liền phải thành thành thật thật đem hoàng vị chắp tay nhường ra. Nếu có lãnh đạo, không ngừng hạ thị hoàng tộc, toàn bộ đại võ vương triều đều phải bồi táng. Mặc dù không biết Trần Thanh là tại khi nào trưởng thành đến loại này kinh khủng hoàn cảnh, nhưng này đều không trọng yếu, Trần Hùng lấy hắn làm minh. Cảm khái mình đời trước nhất định tích không thiếu đức, cứu vớt tối thiểu ước vạn sinh linh, nếu không như thế nào sinh ra lợi hại như vậy nhi tử. Càng nghĩ, cái này trong lòng càng là đắc ý, một cao hứng, phất tay đại thưởng toàn trong phủ dưới, cùng một chỗ cao hứng một chút. Trở lại Thanh Thành Tông. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thiên giai thượng phẩm pháp bảo chấn thần thành một. Hạ Khuynh Nguyệt đã đem cuối cùng một viên lục phẩm đan dược luyện hóa, tu vi tăng lên tới trúc cơ đỉnh phong, khoảng cách kim đan cảnh lâm môn một cước. Cái này tốc độ tu luyện, Trần Thanh chỉ có thể nói, không hổ là thiên mệnh nữ đế. Mình nếu là không bật hắc, thỏa thỏa bị treo lên đánh. Cũng may, nàng bây giờ cũng không phải là địch nhân, mà là phu nhân của mình. Phu nhân, cái này đạp vào tu luyện đại đạo cảm giác như thế nào? Trần Thanh gặp Hạ Khuynh Nguyệt mở ra một đôi rõ ràng càng thêm sắc bén, rất có thần thái đôi mắt, hỏi: "Rất kỳ diệu, cảm giác cả người đều thoát thai hoán cốt, tu vi của ta có thể tăng lên nhanh như vậy, tất cả đều là nhờ có phu quân năng lượng." Hạ Khuynh Nguyệt cũng không phải là đang thuyết khách lời nói khách sáo, nàng thật rất cảm kích Trần Thanh. Thật tình cũng biết, Trần Thanh từ đó thu hoạch tích lợi, là cái kia bảy viên đan dược xa không thể chạm. Chỉ có tu vi cũng không đủ, muốn tại tu sĩ ở trong có chỗ đứng, phu nhân còn cần một bộ cường đại công pháp. Trần Thanh cảm thấy, là thời điểm đem Băng Thiên Huyền Công chuyển cho Hạ Khuynh Nguyệt. Rất muốn biết, đưa ra một bộ thiên giai công pháp, có thể trả về cỡ nào phẩm chất sủng thê ban thưởng. Cường đại công pháp. Hạ Khuynh Nguyệt mở miệng nói, ta đã xem Ngạo Thế Cửu Liên Quyết tu luyện tới tầng thứ nhất. Không đủ. Trần Thanh giơ tay lên, đầu ngón tay sờ nhẹ Hạ Khuynh Nguyệt mi tâm. Không đủ. Không đợi Hạ Khuynh Nguyệt đi lĩnh ngộ Trần Thanh cái kia lời nói hàm nghĩa, liền cảm nhận được một cỗ lạ lẫm, không thuộc về mình ký ức, tràn vào trong đầu ở trong. Đó là một bộ công pháp, một bộ tên là Băng Thiên Huyền Công thiên giai hạ phẩm công pháp. Thiên giai công pháp. Hạ Khuynh Nguyệt một mặt khó có thể tin, không thể tin được, Trần Thanh thế mà đem quý giá như vậy công pháp đưa cho mình. Ngoài miệng nói lại nhiều, vĩnh viễn không bằng hành động tới càng thêm rõ ràng. Trần Thanh đối Hạ Khuynh Nguyệt càng tốt, Hạ Khuynh Nguyệt đối với hắn càng có cảm giác tội lỗi. Suy tư nửa ngày, Hạ Khuynh Nguyệt bỗng nhiên nắm đấm nắm chặt, một bộ quyết định bộ dáng, kích động mở miệng, phát ra từ thực tình, "Khuynh Nguyệt đời này, quyết không phụ ngươi. Ngày sau nếu có người dám khi dễ phu quân, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Cái kia, sau này làm phiền phu nhân bảo hộ ta, ngươi có thể nhanh hơn nhanh mạnh lên." Trần Thanh cười nói, cảm giác mình khoảng cách đại đế tu vi lại tới gần một bước dài. "Tốt, ta lập tức tu luyện. Việc này không nên chậm trễ." Hạ Khuynh Nguyệt lập tức nhắm mắt tiêu hóa lên Trần Thanh truyền thụ cho mình Băng Thiên Huyền Công. Trần Thanh thì triệu hồi ra hệ thống bảng, chuẩn bị mở thưởng. Chương 43. Mười liên rút chương 43, mười liên rút, sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, Thiên Ma Thánh Thể 1. Lại là thánh thể. Trần Thanh dẫn đầu xác nhận một chút này, Thiên Ma Thánh Thể tại 3000 thể chất bên trong bài danh, so Vạn Kiếm Thánh Thể tên thứ 17 còn phải cao hơn không ít, ở vào tên thứ 11, khoảng cách 10 vị trí đầu chí tôn thánh thể, vẹn vẹn chênh lệch cách xa một bước. Sau đó, Trần Thanh lại xem xét lên này Thiên Ma Thánh Thể tác dụng, ngoại trừ đối tu luyện, thể chất, gân cốt tăng lên bên ngoài, Thiên Ma Thánh Thể còn biết theo giác tỉnh giả mạnh lên, không ngừng mạnh lên, hóa thành ngoài thân đạo thể, hình thể không hạn chế gia tăng. Ngoài thân đạo thể, thực lực, hình thể không hạn chế gia tăng. Liên quan tới điểm này, vẫn là 10 phần hấp dẫn Trần Thanh. Hai đại thánh thể tập trung vào một thân Trần Thanh, trong đầu nhịn không được liên tưởng lên, một ngày kia, đem thế gian 3000 thể chất, toàn bộ tụ hợp vào một người sẽ là cỡ nào hình tượng. Quan bế hệ thống bảng, nhìn một chút Hạ Khuynh Nguyệt, nàng lúc này chính quanh thân hàn khí quanh quẩn, khí tức tránh xa người nàng giảm, nghiêm túc tu luyện băng thiên huyền công. Hơi cách gần một điểm, cái này trên thân liền sẽ phụ bên trên một tầng thật mỏng hàn xương, hàn ý thấu xương. Trần Thanh thấy thế, nghĩ đến, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nhân cơ hội này, đem căn này luyện đan thất bên trong dược liệu toàn bộ luyện chế là đan, đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt tu luyện, đồng thời soát lấy càng lớn một bút sủng thê ban thưởng. Nói làm liền làm. Tủ thuốc trong lúc nhất thời toàn bộ mở ra, đại lượng dược thảo giống như một đạo đạo dòng suối, hướng đan lô mà tới. Thanh Thành Tông thủ tịch đan sư Đỗ Uyên nếu là ở trận, tất nhiên sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc, dù sao, tại hắn nhận biết bên trong, đồng thời luyện chế hai cái khác biệt đan dược, đã là chưa từng nghe thấy, Thiên Vương giả đảm. Chớ nói chi là, Trần Thanh giờ phút này, chính đồng thời luyện chế 7-8 loại đan dược. Nếu không có đan lô dung nạp phạm vi có hạn, Trần Thanh cũng không để ý đồng thời luyện chế mười mấy loại đan dược. Nộ tính cùng cựu phẩm chí tôn đan sư đem kết hợp, đối Trần Thanh mà nói, loại sự tình này không hề khó khăn có thể nói. Nhưng hắn không biết là, việc này một khi bị đan sư liên minh biết được, đem đối những cái kia còn tại dựa theo truyền thống phương thức tu luyện các luyện đan sư, tạo thành cực lớn lý niệm trùng kích, cho tới hoài nghi nhân sinh. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, đan dược nên một loại luyện chế, đừng nói đồng thời luyện chế hai loại, thậm chí nhiều hơn phẩm loại đan dược, đơn độc luyện chế một loại đan dược, có chút sai lầm, nhẹ thì hủy đan, nặng thì nổ lô. Trần Thanh cũng mặc kệ những này, đan dược không ngừng mà đại lượng sản xuất bên trong. Đêm kia, các loại Hạ Khuynh Nguyệt đem băng thiên huyền công luyện tới tầng thứ hai, cảm giác đã có chút bình cảnh thời điểm, quyết định trước tạm dừng một hồi, nghỉ ngơi một chút. Đem linh lực thu hồi đan điền, bình tĩnh sôi trào đan hải, Hạ Khuynh Nguyệt phun ra một ngụm kéo dài lan hơi thở, sau đó chậm rãi mở ra hai con ngươi. Cái này không trận không biết, vừa mở giật mình. Hạ Khuynh Nguyệt càng nhìn đến đầy trời tinh thần, gần ngay trước mắt. Rùi rùi mắt, lại đi nhìn, mới phát hiện, cái kia không phải ngôi sao gì, rõ ràng là một viên lại một viên lơ lửng đan dược. Đan dược quá nhiều, Hạ Khuynh Nguyệt không có cách nào đi đến kỹ, thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu hơn ngàn mai, phẩm cấp thấp nhất cũng có tám phẩm, không thiếu lục phẩm tồn tại. Với lại đều không ngoại lệ, toàn đều có hỏa diễm sắc thái đan văn phun trào. Phu nhân, ngươi tu luyện xong. Ta cái này vừa vận luyện xong cuối cùng một lọ đan dược. Nghe vậy, Hạ Khuynh Nguyệt quay người nhìn lại ánh mắt, chỉ thấy ngũ quang thập sắc các loại đan dược từ lô đỉnh bên trong bay ra, cùng cái này đan hải hòa làm một thể. Xác định rõ mấy loại khác biệt đan dược cùng một chỗ từ đan lô bên trong bay ra, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn là lần đầu nghe nói cùng chứng kiến, có người có thể một lần luyện chế nhiều loại đan dược. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ thực lực đủ mạnh, liền có thể làm đến loại sự tình này. Đối luyện đan cũng không hiểu rõ nàng, cũng không nông cuồng bình luận. Đáp lại nói, ta đã xem phu quân cho ta băng thiên huyền công tu luyện đến tầng thứ hai, có chút mệt mỏi, muốn trước chậm khẩu khí, thuận tiện suy nghĩ thật kỹ, như thế nào đột phá tầng thứ ba bình cảnh. Tương lai còn rất dài, phu nhân không cần sốt ruột, một mực truy cầu tốc độ, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Trần Thanh lấy ra một cái túi đựng đồ, đem vừa mới tự tay luyện chế cái kia mấy ngàn viên thuốc đều hút vào trong đó. Cùng đi theo đến Hạ Khuynh Nguyệt trước mặt, giắt tay của nàng, đem túi chứa vật bỏ vào trên lòng bàn tay của nàng, "Phu nhân, những đan dược này ngươi cầm lấy đi dùng, sử dụng hết, vi phu cho ngươi thêm luyện." "Đa tạ phu quân." Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng có nhiều kích động, toàn viết lên mặt, cũng không tự tuyệt Trần Thanh hảo ý, nàng rất rõ ràng, muốn thực hiện lúc trước đối Trần Thanh hứa hẹn, muốn trở nên mạnh hơn, đan dược tất không thể thiếu. Hạ Khuynh Nguyệt đem túi chứa vật thu nhập trong không gian giới chỉ về sau, lại nói, "Phu quân, ta muốn tìm cái địa phương thử một chút ngạo thế cựu liên quyết cùng băng thiên huyền công." "Cái này đơn giản." Trần Thanh một lời đáp ứng. Rời đi luyện đan thất trên đường, ý niệm điều khiển, mở ra chỉ có chính mình mới có thể thấy được hệ thống bảng, quyết định niệm thu bất và mấy canh giờ đổi lấy ban thưởng. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, 3000 thể chất 10 liên rút cơ hội 1. 3000 thể chất 10 liên rút. Trần Thanh luôn cảm giác, hệ thống đem mình vừa rồi trong lòng nói cho nghe lọt được, quả nhiên là muốn cái gì tới cái đó. Bất quá, thật muốn muốn cái gì tới cái đó lời nói, Trần Thanh hy vọng đến cái đại đế tu vi kinh nghiệm bao. Hệ thống, vương luôn. Làm Trần Thanh quyết định sử dụng 3000 thể chất 10 liên rút cơ hội lúc, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, một mực giữ ở ngoài cửa, chưa từng rời đi nửa bước đan sư Đỗ Uyên, tông chủ Lưu Vũ. Đối với Lưu Vũ nói, sát trời đã tối, có thể ngủ lại một đêm đề nghị, Trần Thanh từ chối nhã nhặn. Định tìm cái địa phương, cho Hạ Khuynh Nguyệt khảo thí thực lực. Nghe vậy, Lưu Vũ tất nhiên là không làm cơ cầu, duy Trần Thanh lời nói như thiên lôi sai đầu đánh đó. Cùng Đỗ Uyên cùng một chỗ, chắp tay chôn xuống đầu, tiếng nói âm vang hữu lực, cùng tiễn chủ nhân. Các loại Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt ngự kiếm bay xa về sau, hai người mới như chút được gánh nặng địa thả tay xuống, ngẩng đầu. Không bao lâu, Lưu Vũ hai người tới luyện đan thất. Bị phát sinh trước mắt một màn, suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc. Toàn, mất giáo. Đỗ Uyên cũng không phải đau lòng dược liệu, mà là tại đã kiểm tra đan lô về sau, một điểm phế thải cũng không phát hiện. Không thể tin nói, không có phế thải lưu lại, chút điểm thời gian này, Trần đại sư thế mà liền đem cái này luyện đan thất bên trong tất cả dược liệu, toàn bộ luyện chế thành đan dược. Cái này tại đan sư giới, tương đương với mấy phẩm. Lưu Vũ không biết luyện đan, phương diện này mà biết rất ít, hỏi trực tiếp. Hắn luôn cảm thấy, Trần Thanh luyện đan thực lực, trước lúc trước thành thạo điêu luyện quá trình luyện đan, kết hợp với dưới mắt một màn đến xem, tuyệt không chỉ lục phẩm đơn giản như vậy. Trước đó ta còn không quá xác định, nhưng bây giờ, ta phi thường xác định, Trần đại sư sở dĩ luyện chế lục phẩm đan dược, là bởi vì đan phòng này bên trong dược liệu, chỉ có thể luyện chế lục phẩm, mà không phải thực lực của hắn dừng bước nơi này. Đỗ Uyên một câu, càng làm Lưu Vũ xác định ý nghĩ trong lòng. Theo Đỗ đan sư nhìn, chủ nhân nhà ta có khả năng nhất là mấy phẩm đan sư. Lưu Vũ vẫn là rất ngạc nhiên đáp án này. Cửu phẩm chí tôn. Đỗ Uyên một mặt kiên định, không có chút nào trò đùa thái độ, chưa bao giờ giống giờ phút này xác định qua một sự kiện. Chương 44. Liền sợ não bổ chương 44, liền sợ não bổ 9, cửu phẩm chí tôn. Nghe nói Đỗ Uyên lời nói, Lưu Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Cửu phẩm chí tôn đan sư, toàn bộ đại võ vương triều đều tìm không ra tới một cái. Lớn như vậy hạ giới, đồng dạng không tìm ra được. 18 tuổi cửu phẩm chí tôn đan sư, 18 tuổi cửu phẩm chí tôn đan sư. Lưu Vũ đi qua đi lại, miệng bên trong không ngừng lặp lại lấy một câu nói như vậy. Sau đó, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, không hổ là chủ ta. Nếu là lúc trước, Đỗ Uyên còn cảm thấy Lưu Vũ đường đường một tông chi chủ, phụng người vì chủ, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Nhưng dưới mắt, Đỗ Uyên chỉ hận mình vì đến không đủ nhanh. Càng hối hận mình lúc trước đầy trong đầu đều là bái sư Trần Thanh, căn bản không nghĩ tới, ngoại trừ bái sư bên ngoài, còn có thể phụng làm chủ. Mà đổi thành một bên, Trần Thanh tay thuận ôm Hạ Khuynh Nguyệt thon dài eo nhỏ, khống chế phi kiếm, lấy thần thức bao trùm thiên địa, tìm kiếm lấy phù hợp để dùng cho nàng làm đá thử đao đối tượng. Đồng thời, mở ra hệ thống bảng, hoán đổi ba lô công năng, chọn chúng, 3000 thể chất 10 liên rút cơ hội, xác nhận sử dụng. Đang tại 10 liên rút bên trong, 10 liên rút thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên đao thể 1. 3000 thể chất bài danh, 500. 10 liên rút thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiệm điện thể 1. 3000 thể chất bài danh, 98. 10 liên rút thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được chân phượng thể 1. 3000 thể chất bài danh, 14. 10 liên rút thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được vạn độc thánh thể 1. 3000 thể chất bài danh, 10. 10 liên rút thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được bản sơn thể 1. 3000 thể chất bài danh, 800. Cái này 10 liên rút, tổng thể mà nói, Trần Thanh vẫn là lựa, trước 100 thể chất có 3, không chỉ có như thế, còn đánh dấu ra bài danh 10 vị trí đầu vạn độc chí tôn thánh thể. Tu tới đỉnh phong, thiên hạ vạn độc, hội tụ một thể. Thở ra một hơi, liền có thể độc chết ước vạn sinh linh, cũng có thể độc thí thần. Quan bế hệ thống bảng, Trần Thanh dừng lại phi kiếm, không còn tiến lên. Hạ Khuynh Nguyệt ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn xem Trần Thanh. Trần Thanh chủ động giải thích nói, vi phu thay ngươi tìm tới một đối thủ không tệ. Tốt. Lần đầu đối chiến, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không biểu hiện ra mảy may sợ hãi, ngược lại phi thường kích động, nhiệt huyết sôi trào. Ngươi nếu đem hắn đánh giết, vi phu cho ngươi thêm một phần thưởng lớn, có thể trợ ngươi sớm ngày đăng đỉnh chí tôn. Trần Thanh trong miệng thưởng lớn chính là thể chất. Thể chất rút ra về sau, chứa đựng tại hệ thống ba lô bên trong, Trần Thanh có thể lựa chọn mình khóa lại, cũng có thể đưa tặng người khác. Vừa vặn cho mượn chuyện này, tìm cớ tại Hạ Khuynh Nguyệt trên thân soát đợt ban thưởng, sớm hợp lý hóa. Một lời đã định, Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt chiến ý càng hơn trước đó. Sau đó, Trần Thanh thao túng phi kiếm hướng mặt đất bay đi. Phi kiếm lơ lửng cách mặt đất một thước, hai người từ phía trên đi xuống. Trước mắt thình lình có thể thấy được một núi động. Đối thủ của ngươi liền tại bên trong. Trần Thanh ra hiệu nói. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt nuốt một ngụm nước bọt, hít sâu một hơi, kiên định quyết tâm về sau, lên núi động đi tới. Đồng thời, tay phải năm ngón tay mở ra, lặng yên ngưng kết ra một đóa như lưu ly băng liên, lòng bàn tay lớn nhỏ. Người này vừa mới tiếp cận cửa động, sơn động chỗ sâu, lập tức truyền ra một đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng, gây nên cuồng phong gào thét. Oanh! Sóng gió 10 phần hữu lực địa đập ở trên người, phản phất bị một cái tay nhẹ nhàng vắt qua. Yêu thú. Hạ Khuynh Nguyệt con ngươi hơi co lại, chỉ từ tiếng gầm gừ này, nàng đại khái có thể tưởng tượng ra được, trong động phủ, cái kia ẩn thân tại đen kịt ở trong, sẽ là như thế nào một đầu quái vật khổng lồ. Nói không hoảng hốt, đây tuyệt đối là giả. Nhưng nghĩ tới Trần Thanh còn tại sau lưng mình, Hạ Khuynh Nguyệt lại bỗng cảm giác an tâm không thiếu. Nàng không muốn cô phụ Trần Thanh chờ mong, ánh mắt lại trở nên cứng cỏi rất nhiều. Tiếp theo, trong động phủ truyền ra tiếng bước chân nặng nề, gầm nhẹ rút ngắn. Sau một khắc, một đầu gấu to xuất hiện tại Hạ Khuynh Nguyệt trước mắt, chừng núi nhỏ cao. Hạ Khuynh Nguyệt đến đem đầu hướng lên ngửa đến cực hạn, mới có thể trông thấy mặt gấu. Gấu to rũa ra đen kịt lợi trảo, đột nhiên một trường hướng Hạ Khuynh Nguyệt như lao vung chạm mà đến. Hạ Khuynh Nguyệt thấy thế, liền đội vàng đem trong tay băng liên bắn ra đi, chính giữa tay gấu. Chợt, hàn băng hình như có sinh mệnh lực đồng dạng, cấp tốc sinh trưởng lan tràn, bao trùm, thoáng qua đông lại gấu to nguyên cả cánh tay. Gấu to thì vung lên tay gấu, nện ở trên vách núi đá, muốn dùng cái này phá băng. Thật tình không biết, phá được mặt ngoài băng, lại không phá được sớm đã xâm nhập ra thịt phía dưới, thẳng tới gân mạch, cốt tủy hàn động. Rất nhanh, nguyên cả cánh tay liền không nghe sai khiến, từ nội bộ sinh trưởng ra từng đóa băng hoa, đâm rách ra thịt, máu tươi vừa mới chảy ra, lại bị đông cứng kết. Giống. Gấu to phát ra thê lương gào thét. Rất tốt. Hữu hiệu. Hạ Khuynh Nguyệt thì tìm đúng cơ hội, né tránh gấu to công kích, đồng thời, hai tay sinh ra càng nhiều băng liên, hướng cái kia gấu to vào tới. Băng liên liên tiếp trúng đích gấu to, theo hàn khí không ngừng mà xâm nhập, băng hoa sớm đã bao trùm đầy gấu to thân thể, thậm chí từ con mắt, miệng bên trong, lỗ tai sinh ra. Không chỉ như vậy, đang nhìn không đến địa phương ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, toàn thân cũng giống như vậy. Cái này giết địch thủ đoạn vẫn rất nghệ thuật. Trần Thanh nhìn xem đầu kia hoàn toàn bị băng tinh bao trùm, tu vi tại 100 năm gấu to, lẩm bẩm nói: "Vốn cho rằng đầu này gấu to ứng làm đầy đủ cho Hạ Khuynh Nguyệt luyện tập một đoạn thời gian, không nghĩ tới, đúng là đơn phương nghiền ép, hình dung là hành hạ đến chết cũng không đủ. Đây cũng là thiên mệnh nữ đế sao?" Mèn mèn chúc chúc cơ đỉnh phong cảnh liền có thực lực này, Trần Thanh không khỏi hiếu kỳ, như đợi một thời gian, làm Hạ Khuynh Nguyệt bước vào cảnh giới càng cao hơn, phát huy ra thực lực lại đem sao mà kinh khủng. "Phu quân, ta thắng." Hạ Khuynh Nguyệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, trở lại Trần Thanh trước mặt, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cái kia nhỏ biểu lộ giống như là làm chuyện tốt, đang chờ đợi trưởng bối khích lệ hài đồng, tràn ngập chờ mong. "Phu nhân thật lợi hại." Trần Thanh giơ tay lên, khẽ vuốt Hạ Khuynh Nguyệt đầu. "Sơ đầu, ta cũng không phải tiểu hài tử." Hạ Khuynh Nguyệt ngoài miệng nói như vậy, khóe miệng lại là mỉm cười. Có thể được đến Trần Thanh tán thành, làm nàng phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Lại về sau, Trần Thanh không nói nhiều nói, quyết định đem lúc trước hứa hẹn Hạ Khuynh Nguyệt ban thưởng cho. Đầu ngón tay làm bộ điểm ở tại mi tâm, đồng thời mở ra hệ thống bảng, chọn chúng, chân phượng thể, phải chăng đem chân phượng thể khóa lại mục tiêu đối tượng Hạ Khuynh Nguyệt? Là đang tại khóa lại bên trong, khóa lại thành công. Càng nghĩ, Trần Thanh cảm thấy chân phượng thể thích hợp nhất. Về phần càng cao vạn độc chí tôn thánh thể, Trần Thanh dự định mình giữ lại, sớm đã sớm khóa lại. Đây là thánh thể, chân phượng thánh thể. Ta thế mà đã thức tỉnh thánh thể. Kích động sau khi, Hạ Khuynh Nguyệt lại kịp phản ứng, không đúng, cái này thánh thể là phu quân ngươi ban cho ta. Không sai. Trần Thanh gật đầu khẳng định. Nghe thấy Trần Thanh trả lời chắc chắn, Hạ Khuynh Nguyệt người đều ngộng, lần đầu tiên nghe nói thánh thể còn có thể đưa tặng. Không khỏi tâm hỏi, ta cái này phu quân, đến cùng là thần thánh phương nào? Phu quân, ngươi đối ta thật sự là quá tốt, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt rất rõ ràng thánh thể ý vị như thế nào, đó là nhiều ít người tha thiết ước mơ, cuối cùng cả đời đều không thể lấy được chí bảo. Sự tình đến nơi này, Hạ Khuynh Nguyệt thậm chí hoài nghi, liền ngay cả mình có thể thức tỉnh thiên giai cực phẩm linh căn, cũng cùng Trần Thanh có không nhỏ liên quan. Nếu không, làm sao có thể vừa vặn liền cảm thấy tỉnh đỉnh cấp thiên phú? Càng nghĩ, trong lòng đối Trần Thanh thua thiệt càng nhiều, cảm giác giống như vậy một mực tiếp nhận hảo ý của hắn, lại không hề làm gì, rất là băn khoăn. Phu nhân thật nghĩ vì ta làm chút gì? Trần Thanh xem thấu Hạ Khuynh Nguyệt tâm tư, biết được nàng không có ý tứ mở cái miệng này. Dù sao thân là thiên mệnh nữ chính, có thể lý giải. Ân. Hạ Khuynh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Chương 45. Mời phu quân nhắm mắt chương 45, mời phu quân nhắm mắt không biết phu nhân, có thể hôn ta một cái. Trần Thanh cũng không quanh co lòng vòng, cũng không có gấp một hơi ăn thành mà bạn. Cô gái tầm thường còn tốt, thân là phản phái, muốn cầm xuống thiên mệnh nữ đế, tự nhiên đến từng bước một đến. Mở cái này đầu, ngày sau rất nhiều chuyện đều sẽ trở nên dễ làm rất nhiều. Thường nói, đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai liền có ba. Thân ngươi. Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp chớp động hào quang, trong lòng thẹn thùng căn bản giấu không được. Không phải không nghĩ tới Trần Thanh sẽ đưa ra phương diện này yêu cầu. Trần Thanh gặp Hạ Khuynh Nguyệt gương mặt kia đỏ bừng, giống như là chín mùi hoa quả, cảm giác nhẹ nhàng vừa bấm, liền có thể bóp xuất thủy đến. Chính tự hỏi, điểm ấy yêu cầu là không vẫn còn có chút nóng nội lúc, Hạ Khuynh Nguyệt tiếng như tơ mỏng nói, ngươi nhắm mắt lại. Có hy vọng. Toàn nghe phu nhân an bài. Trần Thanh đáp ứng một tiếng, đứng tại chỗ, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Một lát sau, Trần Thanh có thể cảm giác được, má phải đè xuống một vòng mềm mại. Có thể. Hạ Khuynh Nguyệt thanh âm trở nên so trước đó còn nhẹ. Trần Thanh mở mắt ra, ngón tay đặt tại Hạ Khuynh Nguyệt vừa rồi hôn qua địa phương, ta còn tưởng rằng phu quân coi là cái gì? Không có gì. Trần Thanh nhìn Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt kia tránh né thẹn thùng bộ dáng, biết chỉ là hôn mặt, đã hạ không nhỏ quyết tâm, thật nếu để cho nàng hôn môi, còn không kích động đến nói năng lộn xộn, lại hoặc là ngốc trệ tại chỗ. Mà Hạ Khuynh Nguyệt bên này, Trần Thanh ngoài miệng dù chưa nói rõ, có thể nàng đã là liên tưởng đến Trần Thanh muốn biểu đạt ý tứ. Mập mờ quá khứ. Cứ việc Hạ Khuynh Nguyệt hiện tại xấu hổ tới cực điểm, Trần Thanh lại không nói rõ, nàng hoàn toàn có thể làm như vậy. Nhưng nghĩ đến Trần Thanh liền ngay cả hiện tại, y nguyên như thế cân nhắc, vận tâm cảm thụ của mình, lại thêm cái kia một phần lại một phần không chút nào lấy chính mình làm ngoại nhân đại lễ, Hạ Khuynh Nguyệt lòng ấy náy mãnh liệt. Ý thức được về sau, Hạ Khuynh Nguyệt cũng cảm thấy chỉ là hôn mặt, quá ngây thơ. Huống chi mình cùng hắn ở giữa vẫn là quan hệ vợ chồng. Đối, ta cùng hắn ở giữa là vợ chồng hôn môi là chuyện rất bình thường. Đây vốn chính là đương nhiên, không có gì tốt thẹn thùng. Hạ Khuynh Nguyệt tìm tới thuyết phục mình điểm, đang thuyết phục người khác trước đó, nàng trước tiên thuyết phục mình. Phu quân, xin ngươi lại bế dưới mắt. Lại bế. Đang chuẩn bị điều ra hệ thống bảng, xem xét đưa tặng thánh thể ban thưởng Trần Thanh, nghe được lời nói này từ Hạ Khuynh Nguyệt trong miệng nói ra, không khỏi sinh lòng hoang mang. Tốt. Đang suy nghĩ minh bạch trước đó, hắn trước dựa theo Hạ Khuynh Nguyệt nói, nhắm mắt lại. Lần này, cái kia bôi quen thuộc mềm mại từ ngoài miệng truyền lại mà đến. Trần Thanh mở mắt ra, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, phu nhân, sắp trời không còn sớm, chúng ta nhanh đi về a. Hạ Khuynh Nguyệt giơ tay lên, tiếng nói có chút phát run, đánh gãy Trần Thanh lời nói. Cảm giác lại tiếp tục cái đề tài này lời nói, mình thực sự tìm một chỗ chui vào trốn tránh, thẳng đến tỉnh táo lại. Không có cái đất. Vậy liên hiện đào một cái, đối bây giờ thân là tu sĩ nàng mà nói, muốn làm đến loại sự tình này, cũng không khó. Nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt cái kia sở sở động lòng người, làm cho người ta yêu thích bộ dáng, Trần Thanh đột nhiên cảm giác được, cùng dạng này một nữ tử cầm kiếm tiên ai, trung phó tương lai phồn hoa, cũng là lựa chọn tốt. Đi. Các người đi không được. Trần Thanh vừa mở miệng, lời nói còn chưa tới kịp nói ra một chữ, một bên dẫn đầu chuyển đến những người khác thanh âm. Hạ Khuynh Nguyệt cấp tốc bình tĩnh trở lại, ánh mắt bên trong tùy theo thay thế bên trên một vòng băng lãnh. Theo tiếng nhìn lại, 7-8 tên người mặc quần áo luyện công đệ tử từ phía sau cây đi ra, cầm đao kiếm trong tay. Mỹ nhân, thành thành thật thật đem ngươi mới sử dụng công pháp giao ra, lại vì bản công tử gieo xuống nô ấn, có thể bảo vệ tính mệnh. Người cầm đầu nói xong, không quên hiện lộ ra cao hơn Hạ Khuynh Nguyệt kim đan cảnh uy áp. Hắn nhìn ra Hạ Khuynh Nguyệt chỉ có chút cơ đỉnh phong cảnh thực lực, lại thêm người đông thế mạnh, mới có thể đối Hạ Khuynh Nguyệt có địa giai công pháp động ý đồ xấu. Về phần Trần Thanh, một cái đối mặt yêu thú, chỉ có thể trốn ở nữ nhân phía sau sống tạm yếu gà, còn không đáng cho hắn để ý thần thức bao trùm dưới. Trần Thanh sớm phát hiện đám người này, chỉ là không nghĩ tới, bọn hắn cũng không phải là đi ngang qua, còn dám nhớ thương nữ nhân của mình. đưa tay đồng thời, một cái rộng mấy chục trượng bàn tay lớn từ trong hư không rũa ra, chỉ là tồn tại, liền áp bách đến chúng đệ tử không thở nổi, đầu gối đập xuống đất, như là bám rễ sinh trồi. Phân thần cảnh. Cầm đầu đệ tử quá sợ hãi, chỗ nào nghĩ ra được, mình cho rằng Tiểu Bạch Kiếm đúng là một vị có được phân thần cảnh tu vi cao nhân. Còn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, lại là mắt thấy đỉnh đầu bàn tay lớn ầm vang rơi xuống. Hết thảy phát sinh thực sự quá nhanh, căn bản không cho bọn hắn mở miệng cầu xin tha thứ, giải thích cơ hội. Một đám người, tính cả quanh mình cây cối, đều là tại cái kia bàn tay lớn phía dưới, nhân diệt, hóa thành một phấn, lưu lại một đạo mấy trượng sâu trường ấn. Hạ Khuynh Nguyệt đứng ở bên cạnh, ánh mắt nhìn xuống dưới, chấn kinh tại Trần Thành cường đại, chỉ là tiện tay một kích, liền có thể tạo thành khủng bố như thế phá hư. Nhìn về phía Trần Thành ánh mắt, thêm ra mấy phần ngưỡng mộ. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Hạ Khuynh Nguyệt tự coi là đem anh hùng cùng mỹ nhân hai chữ trao đổi cái vị trí, cũng không có cái gì vấn đề. Tiếp theo, phái đi ra ảnh côi lại nặng trở lại Trần Thành cái bóng ở trong. Lấy quỳ xuống đất tư thái từ đó hiện hiện, hai tay dâng lên bảy cái túi chữ vật. Trần Thành mắt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, muốn hỏi một chút nàng muốn hay không mở mũ túi. Hạ Khuynh Nguyệt thì hung hăng địa lay động đầu, toàn thân cao thấp đều tràn ngập cự tuyệt hai chữ. Trần Thành biết, nàng đây là còn không quên lần trước mở túi chữ vật bóng ma tâm lý. Cũng được, ta đến. Trần Thành không bắt buộc, tay cầm hướng lên ném đi, bảy cái túi chữ vật lơ lửng, mình mở ra, đan dược, linh thạch, châu báu, vũ khí từ trong đó bay ra. Đan dược, linh thạch, thậm chí là châu báu, vũ khí những vật này, Trần Thành tự nhiên là không nhìn chúng. Bất quá, trong đó có một kiện đồ vật đưa tới chú ý của hắn. Một quyển tấm da dê, giống như là địa đồ. Trần Thành giơ tay lên, cái kia quyển tấm da dê tự động bay đến trong tay của hắn. Mở ra dây đỏ, triển khai tấm da dê, thật đúng là địa đồ. Thiên Nguyên bí cảnh. Nhìn vị trí, có vẻ như chính là chúng ta hiện tại chỗ nơi này. Hạ Khuynh Nguyệt xích lại gần quan sát, ra kết luận. Trần Thanh thì quay người nhìn về phía hang gấu, cười nói, khó trách bọn gia hỏa này sẽ xuất hiện ở loại địa phương này, cái kia bí cảnh cửa vào, ngay tại động phủ này bên trong. Phu nhân, chúng ta có nên đi vào hay không nhìn xem? Trần Thanh đem quyền quyết định giao cho Hạ Khuynh Nguyệt. Bí cảnh có thể ngộ nhưng không thể cầu, thường thường ẩn giấu đi cơ duyên to lớn, tận dụng thời cơ. Hạ Khuynh Nguyệt thái độ rất rõ ràng, không muốn lãng phí cái này đưa tới cửa đại cơ duyên. Đi, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian xuất phát, miễn cho lại bị người quấy rầy. Trần Thanh còn chưa đi qua bí cảnh, hiếu kỳ cái gọi là bí cảnh đều có chút cái gì. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt đáp ứng một tiếng, hai người cùng nhau hướng động phủ chỗ sâu đi đến, thân ảnh dần dần không có vào đến trong bóng tối. Dựa vào thần thức, dù cho trong động không có nửa điểm nguồn sáng, bọn hắn cũng có thể thông suốt. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến động phủ chỗ sâu nhất. Phía trước không đường, chỉ có một khối cao lớn tấm bia đá màu đen lặng lặng đứng sừng sững. Chương 46. Nhập bí cảnh chương 46, nhập bí cảnh mở mắt nhìn đấu, Trần Thanh rõ ràng nhìn thấy, tại cái kia tấm bia đá màu đen bên trong khắc ấn có một đạo truyền tống trận pháp. Trần Thanh phóng xuất ra một đạo nhỏ như sợi tóc linh lực, thôi động trận pháp vận chuyển, một đạo trận pháp đồ hiện hiện ra, long lánh màu xanh thẳm quang mang. Trận mở ra một đạo lượn vòng lưu chuyển truyền tống môn. Tiến vào cửa này, liền có thể thông hướng Thiên Nguyên bí cảnh. Trần Thanh làm ra nói rõ. Hô. Hạ Khuynh Nguyệt hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía Trần Thanh, "Phu quân, ta chuẩn bị xong." Nhìn thấy Trần Thanh nâng tay lên, Hạ Khuynh Nguyệt ngầm hiểu, đưa tay trùng điệp tại Trần Thanh trên tay. Trần Thanh năm ngón tay thuận Hạ Khuynh Nguyệt khe hở nhẹ nhàng một nắm. Hạ Khuynh Nguyệt tuy thẹn chắc chát, nhưng cũng học theo, cùng Trần Thanh mười ngón gấu chặt. Lại về sau, hai người cộng đồng tiến vào truyền tống môn bên trong. Đảo mắt, liền đi tới mặt khác một phương thế giới. Đồng dạng chỗ trong núi rừng. Khác biệt chính là, trong này linh khí, nhưng so sánh ngoại giới muốn sung túc rất rất nhiều. Thật là nồng nặc linh khí. Hạ Khuynh Nguyệt hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, cảm giác trong này tu luyện, tu hành tốc độ hẳn là sẽ tăng lên không thiếu. Trước tìm cơ duyên, đợi khi tìm được cơ duyên, lại tu luyện cũng không muộn. Trần Thanh nói xong tính toán của mình, toàn bằng phu quân làm chủ. Hạ Khuynh Nguyệt rất rõ ràng, thân ở hoàn cảnh lạ lẫm, nghe cường giả lời nói, chuẩn không sai. Một đường bốn phía thăm dò thời khắc, Trần Thanh đem thần thức phạm vi bao trùm mở tối đa, một chút xíu gió thổi cỏ lay, cũng khó khăn trốn pháp nhãn của hắn. Xác nhận chung quanh không có nguy hiểm về sau, Trần Thanh triệu hồi ra hệ thống bảng, điểm đỏ một mực nhắc nhở sủng thê ban thưởng còn không có nhận lấy. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, đốn ngộ số lần 10. Đốn ngộ số lần. Trần Thanh biết đốn ngộ cái này khái niệm, chỉ là không xác định, hệ thống cái gọi là đốn ngộ, cùng mình hiểu rõ đốn ngộ, phải chăng là cùng một cái ý tứ. Tra xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau khi giới thiệu, mới hiểu, cái này đốn nhiên ngộ số lần có bao nhiêu người tiên. Sử dụng một lần, không chỉ có thể trong nháy mắt đem bất kỳ phẩm cấp công pháp tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, càng có thể nhẹ nhõm phá cảnh, thậm chí trùng kích bình cảnh, thậm chí còn có thể dùng cho kết hợp tự thân tình huống, đốn ngộ thuộc về mình chuyên môn công pháp, sử dụng phương thức đa dạng, vô cùng vô tận. Tại thời khắc mấu chốt, có thể phát huy đại tác dụng. Tiếp tục hướng xuống xem xét. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thiên giai cực phẩm thần binh, nhân hoàng thương. Thiên giai, hơn nữa còn là cực phẩm thần binh. Mấu chốt vẫn là thương binh, vừa vặn có thể phối hợp Trần Thanh lúc trước từ chí tôn cốt bên trong lấy được đặc biệt bảo thuật, Vạn Long thương pháp. Cái này hai kiện ban thưởng, Trần Thanh cá nhân đều thật hài lòng. Quan bế hệ thống bảng. Trần Thanh lực chú ý rất nhanh liền bị những vật khác hấp dẫn đi, một mảng lớn cao dài dự thảo. Kém nhất cũng có tam phẩm. Chơi ạ. Thật không hổ là bí cảnh, lại có nhiều như vậy linh thảo. Chính thức bước vào tu luyện đại đạo về sau, những này nguyên bản ở trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt bình thường hoa cỏ, đã là tràn ngập linh vận. Sát thực rất nhiều. Trần Thanh đồng ý nói. Cái nhìn này nhìn lại, không biết, đoán chừng còn tưởng rằng là cỏ dại đâu. Phu quân, chúng ta tranh thủ thời gian chia ra ngắt lấy đi, có những này, hẳn là đủ ngươi luyện chế không thiếu đan dược. Hạ Khuynh Nguyệt đề nghị.
Ân.
Trần Thanh gật đầu đáp ứng.
Phu quân, tay.
Hạ Khuynh Nguyệt nhỏ giọng nhắc nhở.
Tay.
Nghe nàng tiểu nói này, Trần Thanh sau đó mới chỉ độn kịp phản ứng, từ tiến vào bí cảnh đến bây giờ, tay của mình còn cùng Hạ Khuynh Nguyệt mười ngón khấu chặt lấy. Khó được có cơ hội có thể dắt phu nhân tay, coi là thật không nỡ buông ra.
Trần Thanh thán.
Nào có khoa trương như vậy, phu quân nếu muốn dắt, tùy thời dắt chính là. Hạ Khuynh Nguyệt thuận Trần Thanh lời nói đi xuống.
Một lời đã định.
Trần Thanh thì nắm chặt cơ hội, một lời đáp ứng. Hạ Khuynh Nguyệt luôn cảm thấy cái nào không thích hợp, lại không nói ra được, dứt khoát không suy nghĩ nhiều, bắt đầu bận rộn tại ngắt lấy dược thảo, một gốc để vào không gian giới chỉ. Trần Thanh thấy thế, cũng gia nhập vào trong đó. Linh thảo 10 phần mảnh mai, nhất định phải cẩn thận đối đãi mới được. Cùng lúc đó, ngoại giới, Đại Mang Sơn.
Hô.
Diệp Phong hai tay nâng lên, chậm rãi lạc đến đan điền, bình ổn khí tức. Hôm nay cố gắng tu luyện một ngày, hắn tự nhận là thu hoạch tràn đầy. Mở ra hệ thống bảng, gặp mỗi ngày đánh dấu số lần đã đổi mới, cầu nguyện tuyệt đối đừng lại đánh dấu loại kia cần dùng tự mình hại mình đem đổi lấy cường đại công pháp. Dứt lời, vẫn không quên ghét bỏ xem một chút bị ném tại nơi hẻo lánh cái kia bộ quý hoa bảo điện. Lại nói tiếp, giơ tay lên, điểm kích, đánh dấu, cái nút. Đang tại đánh dấu bên trong, Diệp Phong vội vàng nhắm mắt lại. Thật lâu, mới dám thăm dò tính mở ra, một nhóm văn tự dần dần ở trước mắt trở lên rõ ràng đến.
Đánh dấu thành công.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tử sĩ 1.
Tử sĩ?
Diệp Phong đương nhiên biết cái gì là tử sĩ, chỉ là có khác lo lắng sự tình. Điểm kích xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ giới thiệu, nóng lòng muốn xác định. Khi nhìn rõ kết quả về sau, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, vui vẻ nói, không nghĩ tới đúng là một tôn có được xuất khiếu cảnh đỉnh phong thực lực tử sĩ.
Tốt, tốt.
So ta thực lực hôm nay đều mạnh. Diệp Phong rất rõ ràng, xuất khiếu cảnh tu sĩ tại Đại Võ Vương triều bên trong có như thế nào quyền lên tiếng, có chút tông môn tông chủ, đều chưa hẳn có trong tay hắn tôn này tử sĩ cường đại. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong càng là trong bụng nở hoa. Đáng tiếc số lượng có chút ít, nếu có thể đánh dấu mấy trăm hơn ngàn cái dạng này tử sĩ, ta chẳng phải là vô địch. Tối thiểu nhất cũng có thể chế tạo một phương đỉnh cấp thế lực. Tu vi ổn bên trong hướng tốt, không ngừng tinh tiến, lại có các loại siêu phàm ban thưởng mỗi ngày đánh dấu thu hoạch được, Diệp Phong cảm giác, đợi mình xuất quan hôm đó, nhất định một tiếng hót lên làm kinh người. Danh chấn thiên huyền đại lục. Thật tình không biết, giống như là dạng này tử sĩ, thân là hắn túc địch Trần Thanh, sớm đã đánh dấu 20.000 tôn, lại chỉ nhiều không thiếu. Ngay tại Diệp Phong đắc chí, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, chờ mong ngày mai lại có thể đánh dấu ra như thế nào cường đại ban thưởng lúc. Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người đã là đem một chút có thể trông thấy tất cả dự thảo, toàn bộ hoàn thành ngắt lấy.
Hô, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy.
Hạ Khuynh Nguyệt may mắn mình bây giờ là cái tu sĩ, nếu là lấy lúc trước bộ kia suy nhược thân thể, chỉ sợ sớm đã mệt mỏi thở không ra hơi. Vất vả phu nhân, đến, ăn trái cây, bổ sung trình độ. Trần Thanh đưa ra một quả lê hình trái cây.
Thật xinh đẹp trái cây.
Hạ Khuynh Nguyệt cũng mặc kệ Trần Thanh là từ đâu có được, ngửi ngửi, rất thơm, cắn một cái.
Vừa giòn vừa ngọt.
Trái cây không lớn, nước lại là phi thường phong phú, miệng vừa hạ xuống, miệng đầy bạo nước. Không có mấy ngụm liền bị Hạ Khuynh Nguyệt ăn sạch sẽ.
Chờ một chút.
Tại sao ta cảm giác? Hạ Khuynh Nguyệt hình dung không ra đây là loại cảm giác gì. Dù sao đang ăn xong trái cây kia về sau, một cỗ năng lượng tại thể nội trở nên cường đại không thiếu.
Phu quân, đây rốt cuộc là quả gì a?
Hạ Khuynh Nguyệt không chịu nổi hiếu kỳ, hỏi.
Thọ nguyên quả.
Trần Thanh đáp lại nói.
Thọ nguyên quả.
Chẳng lẽ trong cơ thể ta gia tăng cô năng lượng kia là thọ nguyên?
Hạ Khuynh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ.
Không sai. Trần Thanh gật gật đầu, cái này một viên thọ nguyên quả sau khi phục dụng, có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên.
Phục dụng một viên liền có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên.
Hạ Khuynh Nguyệt kinh đại hai con người. Nhiều ít người cuối cùng cả đời theo đuổi trường sinh chi pháp, chỉ dựa vào một viên trái cây liền có thể làm được dễ dàng. Đây là Hạ Khuynh Nguyệt trước đây không thể lường trước lấy được.
Phu quân, ngươi làm sao không nói sớm à, vật chân quý như vậy, sao có thể dùng để giải khát?
Hạ Khuynh Nguyệt đột nhiên kịp phản ứng.
Kỳ thật cũng không nhiều chân quý, phu nhân nếu là cảm thấy khát nước, ta cái này còn có rất nhiều.
Trần Thanh tiện tay lại lấy ra mười mấy mai thọ nguyên quả.
Hạ Khuynh Nguyệt lời đến vẻ miệng, nhìn xem cái kia đầy đủ gia tăng hơn ngàn năm tuổi thọ nguyên quả, không biết nên nói cái gì mới tốt.
Sủng thê thành công.
Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thọ nguyên quả 100.
Được rồi, lần này càng nhiều.
Trần Thanh trong lòng âm thầm đậu đen rau muống.
Không, không cần, ta hiện tại không khác, tuổi thọ cũng đủ, chính ngươi giữ đi.
Hạ Khuynh Nguyệt từ chối nói.
Cái này giá trị 100 năm tuổi thọ nguyên quả, nàng ăn một viên liền đủ áp lực sân đại.
Đi, ta trước giữ lại, phu nhân muốn ăn, bao no.
Trần Thanh ăn ngay nói thật, cũng không một chút nói khoác thành phần, thật bao no.
Tốt.
Hạ Khuynh Nguyệt miễn cưỡng vui cười.
Nàng còn muốn nói chút gì, đã thấy Trần Thanh sắc mặt đống nhiên biến đổi, ánh mắt bên trong thêm ra mấy phần sắc bén, thấy Hạ Khuynh Nguyệt không khỏi run rẩy.
Bàn tay lớn bổ một cái, xuống lần nữa một khắc, trong tay thêm ra một đầu thật nhỏ hắc xà, xà nhãn xanh biếc.
Hắc xà há mồm phun ra một ngụm hắc khí, tách ra tại Trần Thanh trên mặt.
Đi theo, một đạo tiếng cười truyền ra, ngươi đã trúng lão phu phệ tâm chi độc, nếu muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn chiếu lão phu nói đi làm.
Chương 47.
Chiêu thức không sai, thuộc về ta. Chương 47. Chiêu thức không sai, thuộc về ta. Trần Thành cũng không để ý tới tên kia âm trầm thanh âm giản mua, năm ngón tay dùng sức bóp, cái kia hắc xà xanh biết hai mắt trực tiếp phát nổ đi ra, tại chỗ tử vong.
Người tốt gan to,
dám sát hại lão phu tỉ mỉ dưỡng dục linh sủng. Lão giả rõ ràng không cao hứng, toàn biết lên mặt. Bất quá rất nhanh, hắn lại bình tĩnh trở lại, cảm thấy Trần Thanh sẽ có oán khí rất bình thường, dù sao, trên đời này lại có mấy người ưa thích bị hố đâu. Một đầu linh sủng mà thôi, cùng lắm thì ngày sau lại bồi dưỡng chính là. Lão giả lập tức nghĩ là, tận lực nhiều từ trên người Trần Thanh bất chỗ tốt. Thế là mở miệng nói, "Tiểu tử, lão phu đối trên người ngươi thọ nguyên quả cảm thấy rất hứng thú, giao ra à?" Gặp Trần Thanh đối với mình lời nói thờ ơ, lão giả lại nói, "Ngươi bên trong thế nhưng là phệ tâm chi độc, loại độc này chỉ có ta có thể giải, một nén nhang bên trong nếu không có giải dược, ngươi liền sẽ chàng xuyên bụng nát mà chết." Hắn nói ra lời nói này mục đích chính là vì nhắc nhở Trần Thanh, để cho hắn biết, tính mạng của hắn tại trên tay mình nắm, muốn sống, nhất định phải dựa theo mình nói tới đi làm, không cần phản kháng. Nghe vậy, Hạ Khuynh Nguyệt nhất thời hoảng hồn. Không nghĩ tới ngày này nguyên bí cảnh, thì ra là không chỉ một cái truyền tống cửa vào. Biết được có thể đi vào bí cảnh người, lại đơn giản cũng đơn giản không đến đi đâu, lo lắng Trần Thanh thực biết bị hắn dưới âm độc gây thương tích. Trần Thanh thì cười ha ha, ngươi ngược lại là tự tin. Không đợi lão giả tiếp tục nói khoác độc của mình có bao nhiêu lợi hại, chỉ thấy Trần Thanh năm ngón tay mở ra, từng tia đen như mực ngọc độc, tại trên lòng bàn tay hội tụ, cuốn quanh thành bóng. Cái này sao có thể? Thân là người luyện chế lão giả, há lại sẽ không biết, Trần Thanh trên tay hội tụ đoàn kia xương mù trạng hắc cầu, đúng là mình lúc trước đối với hắn sở hạ phệ tâm chi độc. Ngươi cũng là độc tu. Trừ cái đó ra, lão giả thực sự nghĩ không ra cái khác so đây càng giải thích hợp lý. Nguyên lai phu quân vẫn là cái độc tu. Lần này, Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng minh bạch, vì sao cái kia bị lão giả thổi đến thiên hoa loạn truy phệ tâm chi độc, sẽ đối với Trần Thanh không có chút nào hiệu quả. Ngoài ý muốn, một điểm không ngoài ý muốn, Trần Thanh có lại nhiều thiên phú, bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại cảm thấy, hắn nên toàn trí toàn năng. Cái này mới là hắn. Dạng này mới xứng với hắn. Trần Thanh không chút nào biết, bây giờ mình, ở trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt, lại sẽ là như vậy hình tượng. Trái lại lão giả đã là đổ mồ hôi tràn ra, từ khuôn mặt thỉnh thoảng trở xuống. Trên mặt hoàn toàn không có lúc trước nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Lòng dạ biết rõ, tiếp tục như vậy nữa, đừng nói cầm tới thọ nguyên quả, có thể giữ được hay không, cái mạng này, cũng khó nói. Nhất định phải mau chóng giải quyết hết hai cái này tiểu oa nhi mới được. Ôm ý nghĩ này, lão giả không có ý định lãng phí thời gian nữa, đem linh lực quán chú nhập trên tay phải cầm nắm ở đầu rắn trượng bên trong. Giơ lên, trùng điệp một sử điệp. Tiếp theo, một đạo gió lốc như trụ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, phịt một tiếng phá giải tán lúc sau, hiện lộ ra trong đó màu tím tự xà hư ảnh. Lão giả lấy linh lực biến hóa đầu này độc xà, nâng trượng chỉ về phía trước. Cái kia cự xà hư ảnh lập tức mở ra huyết bổn đại khẩu, hướng Trần Thanh bắn ra quá khứ. Đối mặt cái này đưa tới cửa tầm bổ vạn độc chí tôn thánh thể cơ hội, Trần Thanh tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Năm ngón tay mở ra, như là lỗ đen, tại cự xà hư ảnh tới gần trong nháy mắt, đem đảo mắt thôn phệ hầu như không còn. Thánh thể, hơn nữa còn là ta độc tu một mạch đệ nhất thánh thể. Vạn độc thánh thể. Lão giả kinh hãi. Đây là hắn nằm mộng cũng nhớ có thiên đại cơ duyên. Từ một lần coi là vạn độc thánh thể căn bản không tồn tại, là ngàn vạn năm trước tu sĩ lập đi ra hoang ngôn. Hiện nay, coi chừng tâm niệm đã lâu vạn độc thánh thể thật xuất hiện tại hắn trước mắt, lão giả lại là một điểm cười không nổi. Bởi vì hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, mình không còn sống lâu nữa. Mà Trần Thanh bên này, tại đem độc xà sau khi hấp thu, không chỉ có tăng cường vạn độc thánh thể, còn thuận tiện nắm giữ môn này độc thuật. Phất tay, lòng bàn tay phóng xuất ra 9 cái độc xà hư ảnh, từ lớn bằng cánh tay, cuối cùng hóa thành trăm trượng cự thân thể, mở ra huyết buồn đại khẩu, nhìn xuống, vây quanh lão giả. Lão giả trừng lớn hai mắt, miệng càng là mở lớn đến có thể tắc hạ cả một cái nắm đấm, hai chân mềm nhũn, ngồi quỳ chân trên mặt đất. Trần Thanh cũng mặc kệ nhiều như vậy, không cho hắn dư thừa suy nghĩ thời gian. Vâng. Cửu xà đồng thời phun ra hắc vụ, như thác nước cọ rửa tại trên người lão giả. Huyết nhục chi khu, lại như thế nào ngăn cản được cái này tăng cường vạn lần không ngừng kịch động. Huyết nhục cấp tốc bốc hơi, chỉ còn lại một bộ sâm bạch xương khô, cuối cùng càng là ngay cả xương khô đều không còn sót lại, bị ăn mòn hầu như không còn. Thật là khủng khiếp thủ đoạn giết người. Từ ngực, Hạ Khuynh Nguyệt thấy giật mình thần, nuốt nước miếng một cái. Lập tức, Trần Thanh năm ngón tay một nắm, đem cái kia 9 cái trăm trượng độc xà toàn bộ tán dã. Ảnh Khôi đem lão giả di vật mang về, hai tay giơ lên, là một cái không gian giới chỉ. Trần Thanh đem thần thức rót vào trong đó về sau, hơi kinh ngạc, hoắc, lão giả này vơ vét bảo bối không thiếu a. Thô sơ giản lược tính ra, những tư nguyên này đủ người bình thường tu luyện vài chục năm. Trần Thanh không chút nào keo kiệt đem không gian giới chỉ giao cho Hạ Khuynh Nguyệt, những vật này ta không dùng được, phu nhân ngươi cầm lấy đi. Đa tạ phu quân. Hạ Khuynh Nguyệt thành thật thật nhận lấy. Chính như Trần Thanh nói, những vật kia hắn xác thực không dùng được, không bằng mượn hoa hiến vật, xoát đợt sủng thê ban thưởng. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, Ảnh Khôi 1000 không. May Diệp Phong còn ở vào bế quan trạng thái, không biết ngoại giới phát sinh hết thảy, nếu là biết, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo xuất khiếu cảnh đỉnh phong tử sĩ, Trần Thanh tùy tiện lại đạt được 10000 tôn, chỉ định đến hoài nghi nhân sinh, cộng thêm phun máu 3 lần. Lão giả xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn, cũng không ảnh hưởng đến hai người tiếp tục thăm dò thiên nguyên bí cảnh. Đảo mắt, đi vào rừng rậm chỗ càng sâu. Đây là Linh Tuyển Ao. Hạ Khuynh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách dọc theo con đường này, linh khí nồng đậm độ một mực đang gia tăng. Đây cũng thuộc về bí cảnh cơ duyên một loại a. Hạ Khuynh Nguyệt ánh mắt chuyển hướng Trần Thanh. Trần Thanh mở miệng nói, nếu là ở cái này linh tuyển trong ao tu luyện, tốc độ tu luyện tối thiểu là ngoại giới gấp 5 lần. Gấp 5 lần tốc độ tu luyện. Hạ Khuynh Nguyệt bị tinh đến, vậy chúng ta, phu nhân đi trước, ta ở phụ cận đây thiết hạ cái giới. Trần Thanh cũng không muốn ngoại nhân trông thấy tự mình phu nhân ướt thân hình tượng.
Tốt. Vất vả phu quân.
Tại mắt thấy Hạ Khuynh Nguyệt đi vào linh tuyển trong ao về sau, Trần Thanh hai tay nhanh chóng kết ấn, càng lúc càng nhanh, nhanh đến mơ hồ. Nương theo một tiếng âm vang hữu lực trận lên hai chữ. Địa giai thượng phẩm trận pháp Khốn Long trận cấp tốc bao trùm phương viên 10 dặm. Xác nhận hết thảy không sai, Trần Thanh cũng cởi xuống bờ dày, đi vào linh tuyển trong ao. Ao nước cũng không sâu, vừa không có qua cổ chân. Trần Thanh đi vào linh khí nhất là dư giả trong ao, ngồi xếp bằng xuống, cùng Hạ Khuynh Nguyệt khoảng cách không xa. Không chỉ có là Hạ Khuynh Nguyệt đối gấp 5 lần tốc độ tu luyện cảm thấy hứng thú, Trần Thanh một dạng hứng thú tương đối khá. Loại cơ hội này, xác thực không phải lúc nào đều có thể có. Càng quan trọng hơn là, ngộ tính, đa trọng thánh thể, kết hợp thiên giai cực phẩm linh căn, Trần Thanh có khả năng hưởng thụ được tốc độ tu luyện tăng lên, tuyệt đối không chỉ là gấp 5 lần. Việc này không nên chậm trễ, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Tăng tu vi, tu Vạn Long Thương Pháp, tu thiên giai công pháp. Trần Trừ đối với người khác có lẽ là nghĩa xấu, đối Trần Thanh mà nói thì là hạ bút thành văn. Không bao lâu, một đạo uy năng lấy Trần Thanh làm trung tâm, bắn ra đi. Hạ Khuynh Nguyệt không có mở mắt, mi tâm hơi nhíu lên, phu quân nhanh như vậy đã đột phá. Đông cảm giác áp lực sân đại, dù là được người xưng làm đỉnh cấp thiên tài nàng, tại đối mặt Trần Thanh cái này kinh khủng thiên phú lúc, làm theo không khỏi cảm thấy lòng có dư, mà lực không đủ. Hạ Khuynh Nguyệt duy nhất có thể làm, chỉ có liều mạng cố gắng tu luyện, nếm thử đuổi kịp Trần Thanh. Không nói cùng hắn vai song vai, tối thiểu muốn làm đến có thể trông thấy bóng lưng của hắn. Thời gian từ từ trôi qua, Trần Thanh đã là liên phá tam cảnh, tu vi cảnh giới đi vào phân thần cảnh 7 tầng. Hạ Khuynh Nguyệt tiến độ hơi chậm, nhưng cũng thành công đột phá đến kim đan cảnh, hướng kim đan cảnh tầng 2 không ngừng khởi xướng trùng kích. Bọn hắn bên này hết thảy ổn bên trong hướng tốt, mà còn lại đồng dạng thân ở thiên nguyên bí cảnh ở trong ngoại giới người tới, lại chú ý tới Khốn Long trận tồn tại. Trận pháp, mà lại là địa giai thượng phẩm trận pháp. Có trận pháp sư cấp cao cũng tiến nhập thiên nguyên bí cảnh, có thể làm cho đối phương dùng địa giai trận pháp bảo vệ đồ vật, nhất định là đỉnh cấp chí bảo. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải giống như dạng này, trơ mắt nhìn xem bọn hắn đem đỉnh cấp chí bảo mang đi sao? Lúc này, có người đề nghị, địa giai trận pháp tuy mạnh, nhưng chúng ta người đông thế mạnh, lại là các tông tiên kiêu đệ tử, không bằng liên thủ phá trận, chờ bắt lại chí bảo về sau, lại tiến hành chia đều, như thế nào? Những người còn lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, biết rõ đơn độc phá trận khả năng cực kỳ bé nhỏ. Ngoại trừ liên thủ phá trận bên ngoài, không có lựa chọn nào khác, tỏ thái độ đáp ứng người một cái tiếp một cái. Những âm thanh này, bị 10 giảm có hơn, chính bản thân chỗ linh tuyển trong ao điên cuồng tu luyện, tinh tiến tu vi trở thành, một chữ không sót, toàn bộ nghe vào trong tai. Đã bọn hắn nữa thích muốn chết, Trần Thanh không ngại cầm những người này tinh lực nuôi đao. Thất tinh đao khoảng cách thắp sáng 7 viên đao tinh, nhưng còn có lấy không nhỏ một khoảng cách. Chương 48. Tâm bảo thử chương 48, tâm bảo thử cảm giác phạm vi dưới, Trần Thanh quét một vòng, những tên kia đại bộ phận cùng mình thuộc về người đồng lứa. Từ tu vi cảnh giới bên trên, kết hợp tuổi tác, cùng trên người bọn họ mặc đến xem, nhất định là riêng phần mình trong tông môn có thể để được danh tự thiên tiêu. Trần Thanh cẩn thận xác nhận một chút bọn hắn quần áo luyện công bên trên có theo tông môn đồ đằng, cũng không cái gì ký ức. Nghĩ đến hơn phân nửa là đại võ vương triều bên ngoài tông môn thế lực. Tuy là thiên tiêu, lại không đủ tư cách để Trần Thanh đem bọn hắn coi là uy hiếp, hơn 100 người bên trong, thực lực mạnh nhất cũng bất quá kim đan cảnh. Cho dù trong đó có số ít mấy tên đồng hành, tận lực cẩn tàng khí tức lao ra hỏa đạt đến nguyên anh cảnh cùng xuất khiếu cảnh, khác biệt vẫn như cũ không lớn, đều là động động ngón tay, một chiêu liền có thể hoàn thành miểu sát mặt hàng. Sau một khắc, một tôn ảnh khôi từ Trần Thanh dưới thân cái bóng phân hóa ra ngoài, mang theo bên trên thất tinh đao, quyết định tiến đến thu hoạch tinh lực, lấy dùng cho tăng tốc thắp sáng đao tinh. Thực lực càng cường đại tu sĩ, đủ khả năng cống hiến tinh lực càng nhiều. Như thế chọn người mặc dù không đủ thắp sáng đao tinh, nhưng Trần Thanh biết rõ góp gió thành báo đạo lý, đưa tới cửa tinh lực, không có lý do cự tuyệt ở ngoài cửa. An bài tốt hết thể về sau, Trần Thanh mắt nhìn đối diện mà ngồi, chuyên tâm hấp thu linh khí, về bộn nhiều việc tăng tiến tu vi Hạ Khuynh Nguyệt. Rất nhanh, cũng nhắm mắt tiến nhập trạng thái, điên cuồng hút vào, luyện hóa linh tuyển trong ao ẩn chứa đại lượng linh khí. Một bên khác, ảnh khôi tiềm hành tại bóng ma bên trong, cấp tốc vượt qua khoảng cách, đi vào Khốn Long đại trận bên ngoài, dung nhập trong đó một tên đệ tử cái bóng. Tên đệ tử kia đối với cái này không có chút nào phát giác, giờ phút này, miệng bên trong chính đại thở hổn hển, "Không, không được à, chúng ta nhiều người như vậy thay nhau công kích, mà ngay cả nửa điểm tổn thương đều không có thể tạo thành, quá cứng. Nếu không vẫn là trước riêng phần mình bề tông, mời các trưởng lao ra tay đi." Nhân sinh lần đầu đối mặt trận pháp sư, tại tự mình trải qua về sau, bọn hắn mới ý thức được, mình xa xa đánh giá thấp trận pháp sư cường đại. Thật tình không biết, trận pháp này chưa hoàn toàn mở ra. Thật muốn hoàn toàn mở ra, tùy tiện một đạo công kích, liền có thể làm bọn hắn khoảng cách hồn phi phách tán, hải cốt không còn. Trần Thanh sở dĩ không có làm như vậy, là lo lắng ra tay quá nặng, lãng phí sắp tới tay tinh lực, cho nên mới chuyên môn phái ra ảnh khôi. Giờ phút này, Khốn Long đại trận chủ yếu tác dụng vẫn là ngăn cản ngoại nhân tiến vào, tránh cho ảnh hưởng đến mình cùng Hạ Khuynh Nguyệt tu luyện. Đương nhiên, cũng có thể nói đến khó nghe một chút nữa, lấy những đệ tử này trước mắt thực lực, liên nhập trận phát động trận pháp diện sát cơ chế tư cách đều không có. Đám người chính suy tư thanh niên lời nói, do dự phải chăng muốn về tông cầu viện. Lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm hoảng sợ, "Ngươi là ai?" Những người còn lại nghe vậy, nhao nhao quay đầu nhìn lại ánh mắt. Sau đó chỉ thấy, ảnh khôi từ thanh niên cái bóng bên trong nhảy lên mà ra, cầm trong tay thất tinh đao, một đao dứt khoát lao cổ họng của hắn, máu tươi bắn tung tóe người bên ngoài một mặt, hai mắt nhắm nghiền, hổ khu chấn động mạnh một cái. Có thể rõ ràng cảm thụ được, dáng ở trên mặt thật dày một tầng huyết tương, chính chậm rãi hướng phía dưới lưu động. Theo sát lấy, bọn hắn lại mắt thấy những cái kia máu tươi như là phiêu đãng đỏ xa, một đạo tiếp một đạo chủ động hướng thất tinh đao bay đi, bị hấp thu. Cho đến tên thanh niên kia đệ tử thi thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô gầy, hoàn toàn hóa thành một bộ da bọc xương. Tà tu, là tà tu thủ đoạn. Tà tu xâm lấn thiên nguyên bí cảnh. Nhanh, mau trở về thông chi trưởng lão. Cái này tuổi trẻ thiên kiêu nơi nào thấy qua loại tràng diện này, nhận định đối phương là tà tu không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, hoảng sợ âm thanh nổi lên bốn phía, riêng phần mình chạy trốn. Bọn hắn nhớ không lầm, tên kia bị sát hại thanh niên đệ tử, có nói ít kim đan cảnh thực lực. Kim đan cảnh đều bị ảnh khôi như vậy hời hợt một đao giết, bọn hắn lại sao dám tới là địch? Nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn hết thể dãy rủa, đều không ngoại lệ, đều là phí công. Ảnh khôi sát phạt tốc độ cực nhanh, lợi dụng cái bóng hoàn thành đệ tử cùng đệ tử ở giữa nhanh chóng truyền tống, mỗi một lần truyền tống, liền đại biểu cho một người vẫn lạc, một đạo hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tứ phẩm xích tiêu đan 100. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thọ nguyên quả 100. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, long huyết 10. Trần Thanh ngại hệ thống một mực đang bên thay đổi mới, ảnh hưởng tu luyện, thế là lựa chọn che đậy, để nó mình một bên xoát đi, trực tiếp đem ban thưởng tồn nhập hệ thống ba lô, có rảnh lại nghiên cứu. Trở lại trận pháp bên ngoài, chỉ một lát sau công phu, mới còn tự tin tuyên bố, muốn phá trận đoạt bảo cái kia rất nhiều thế lực thiên tiêu, bây giờ đã là hóa thành khắp nơi trên đất xương khô. Tinh lực bị thất tinh đao hấp thu hầu như không còn, không có chút nào sinh cơ, hơi đụng vào một cái, liền trực tiếp hóa thành một chỗ vụn cát. Muốn hỏi những cái kia tận lực gần tàng tự thân khí tức trưởng lao vì sao không xuất thủ ngăn lại ảnh khôi? Một là hết thảy phát sinh quá nhanh, bọn hắn không kịp phản ứng. Hai là ảnh khôi dù chưa hiển lộ tu vi thật sự, lại không trở ngại bọn hắn nhận rõ chính lệnh, ngầm hiểu lẫn nhau, tùy tiện xuất thủ, kết quả sẽ chỉ là nhường đất bên trên lại nhiều ra mấy cỗ thi thể. Đệ tử trọng yếu vẫn là mạng chó của chính mình trọng yếu, không thể nghi ngờ là cái sau. Bọn hắn quay người muốn thoát đi nơi đây, riêng phần mình trở về phe mình tông môn tại bí cảnh bên trong thành lập phân tông, quyết định đem việc này báo cáo đi lên, mời còn lại trưởng lão định đoạt. Chỉ là cái này bước ra chân trước còn chưa tới kịp rơi xuống đất, một vòng hàn quang lạnh lẽo đã là xuyên thấu lồng ngực, đâm ra. Ảnh khôi nghiêm ngặt chấp hành Trần Thanh mệnh lệnh, mọi người ở đây, một tên cũng không để lại. Không tốt, bị hắn phát hiện. Còn lại trưởng lão tự biết trốn không thoát, chỉ có thể từng cái hiện thân, không còn đem linh lực hao phí tại ẩn giấu khí tức trong chuyện này. Mặt toát mồ hôi nói, chúng ta lô mãng đã quấy rầy tiền bối, còn xin tiền bối đại nhân có đại lượng mở một mặt lưới, ta chính là Thanh Long trong các viện trưởng. Lời này tự nhiên không phải nói cho ảnh khôi nghe, mà là ảnh khôi phía sau Trần Thanh. Trần Thanh căn bản không hứng thú nghe hắn nói nhảm, ảnh khôi càng không có ý định lãng phí thời gian, dây lát thân tới gần, nhanh chóng xuất đao, hàn mang lóe lên, đầu lâu lập tức phóng lên tận trời, máu trào như suối. Còn lại trưởng lao thấy thế, biết được Trần Thanh đây là thị sát thành tính, không muốn buông tha mình. Đáng chết ma tu, lao phu cùng ngươi liều mạng, chúng ta liên thủ nhất định có thể giết ra một con đường sống. Có người vung tay hô to, tự nhiên là có người hưởng ứng. Từng cái bạo khí như nước thủy triều, linh uy chấn động ra ngoài. Ảnh khôi thì bình tĩnh nâng lên chưa cầm đao tay trái, nhẹ nhàng hướng phía dưới vừa rơi xuống. Một cú càng cường thế hơn uy áp, tinh chuẩn rơi vào mỗi người đỉnh đầu. Thân thể sinh sinh bị một cái nhìn không thấy vô hình bàn tay lớn gắt gao đặt tại trên mặt đất, không thể động đậy, lâm vào trên mặt đất. Trừng lớn hai con ngươi rung động, gian nan mở miệng, ra, xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Lại về sau, ảnh khôi từng cái xuất thủ, đem những tông môn này trưởng lao xử tử, để thất tinh đao hút khô huyết khí của bọn hắn. Làm xong đây hết thảy, vẫn không quên thu thập trên mặt đất tản mát không gian giới chỉ, túi chữ vật mang về cho Trần Thanh. Thân ở cơ duyên khắp nơi trên đất bí cảnh, cái này từng cái chữ vật pháp bảo bên trong bảo bối tuyệt đối sẽ không thiếu. Tương đương với tầm bảo thử, hao tổn tâm cơ, kết quả thành toàn Trần Thanh. Chương 49. Nũng nịu nữ nhân tốt số nhất chương 49, nũng nịu nữ nhân tốt số nhất làm ảnh khôi mang theo chiến lợi phẩm trở lại Trần Thanh cái bóng. Trần Thanh chậm rãi mở mắt ra, lúc này tu vi của hắn không nhiều không ít, đã là tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Đi vào phân thần cảnh tầng 9, khoảng cách hợp thể cảnh chỉ kém vượt qua một đạo bình cảnh. Đổi lại những người khác, giống như vậy từ một cảnh giới vượt qua đến một cái khác đại cảnh giới, có chút sai lầm, không chỉ có sẽ đột phá thất bại, nhẹ thì ngã cảnh, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, loại tình huống này, nếu như Trần Thanh nguyện ý sử dụng đốn ngộ số lần lời nói, có thể 100% nhẹ nhõm vượt qua bình cảnh, đột phá một cái đại cảnh giới. Bất quá, lấy Trần Thanh bây giờ tu vi, nộ tính mà nói, đột phá một cái nho nhỏ hợp thể cảnh, không cần dùng lãng phí một lần đốn ngộ số lần. Nhìn xem quỳ một gối xuống bái tại trước mặt, buông xuống đầu, hai tay dâng một đại nâng túi trữ vật, không gian giới chỉ ảnh khôi. Trần Thanh vừa mới chuẩn bị đưa tay đó lấy, đột nhiên phát giác được có cái gì không đúng khí tức. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hạ Khuynh Nguyệt quanh thân nguyên bản quanh quần xanh thẳm linh khí, lại thêm ra từng tia màu đỏ thâm ma khí. Không tốt, đây là muốn tẩu hỏa nhập ma. Trần Thanh thấy thế, đâu còn có cái gì tâm tư đi để ý tới túi chứa vật cùng không gian giới chỉ, lập tức chuyển vận linh lực, là Hạ Khuynh Nguyệt hộ đạo, bình ổn khí tức. Đương theo lấy cái kia từng tia ma khí dần dần giảm nhạt, biến mất, Hạ Khuynh Nguyệt nhíu chặt lông mày, một chút xíu triển khai. Ma khí hoàn toàn biến mất về sau, nàng quanh thân quanh quần linh khí trở nên cường thịnh hơn, Trần Thanh biết, Hạ Khuynh Nguyệt đây là thành công tránh cho tẩu hỏa nhập ma, đột phá. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, tu vi kinh nghiệm 31. Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi mở ra mắt phượng, sau đó liền đối mặt bên trên Trần Thanh cái kia trộn lẫn lấy nộ khí ánh mắt. Hạ Khuynh Nguyệt lập tức trột dạ túi thấp đầu, cùng cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống như. ngươi có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào, nếu không có ta kịp thời phát hiện, ngươi lúc này chỉ sợ đã tẩu hỏa nhập ma. Trần Thanh trách cứ. Phu quân, ta sai rồi. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không giảo biện, ngoan ngoãn nhận sai nói xin lỗi. Quá trình bên trong, nàng đương nhiên cũng có cảm giác, có loại thân thể hãm tại đầm lầy bên trong, một chút xíu chìm xuống, không cách nào tự kiểm chế đã xem cảm giác. Ngay tại nàng bạn bất đắc dĩ, cảm giác sâu sắc tuyệt vọng thời khắc, một cái hữu lực bàn tay lớn rối ra, đưa nàng kéo ra khỏi vũng bùn. Sau đó, Hạ Khuynh Nguyệt thấy do gương mặt kia, không phải người khác, chính là Trần Thanh. Gặp Trần Thanh không nói lời nào, vẫn là một mặt oán khí chưa tiêu bộ dáng. Hạ Khuynh Nguyệt lo lắng đồng thời, trong lòng lại có một dòng nước ấm chảy qua, minh bạch Trần Thanh sở dĩ sẽ sinh khí, là bởi vì quan tâm mình. Nhưng, muốn làm sao lắng lại Trần Thanh lửa giận, lại trở thành làm phức tạp Hạ Khuynh Nguyệt một vấn đề khó. Lúc này, Hạ Khuynh Nguyệt trong đầu chợt nhớ tới mẫu hậu từng tự nhủ qua một câu, gọi sẽ nũng nịu nữ nhân tốt số nhất. Ôm thử một lần tâm thái, Hạ Khuynh Nguyệt đến gần Trần Thanh, giắt tay của hắn, nhẹ nhàng lay động nói, "Phu quân, ta thật biết sai, lần sau sẽ không như vậy." Nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt cái kia một mặt chân thành cầu xin tha thứ biểu lộ, Trần Thanh đang định nói chút gì. Hạ Khuynh Nguyệt chợt xích lại gần đi lên, tại Trần Thanh trên gương mặt chuẩn chuẩn lướt nước một cái, sau đó tựa như tia chớp nhanh chóng triệt thoái phía sau nửa bước, nũng nịu điểm nói, "Phu quân, van cầu ngươi tha thứ ta lần này, có được hay không vậy?" Nhìn xem tương lai thiên mệnh nữ đế, cố gắng hướng mình nũng nịu cầu xin tha thứ, Trần Thanh nụ cười này, chung quy là không thể kiềm chế được. Chợt cấp tốc thu liễm, ra vẻ nghiêm túc nói, "Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." "Đa tạ phu quân." Hạ Khuynh Nguyệt cười một tiếng, "Khuynh quốc khuynh thành. Nếu không có là cao quý công chúa điện hạ, tuyệt đối sẽ được người xưng làm hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân. Nhớ kỹ, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." Trần Thanh liên tục cường điệu. "Ừ ừ ừ." Hạ Khuynh Nguyệt nhanh chóng gật đầu, một lời đáp ứng. "Nói một chút, em đẹp, như thế nào tẩu hỏa nhập ma?" Trần Thanh hỏi thăm về nguyên do. "Có thể không nói sao?" Hạ Khuynh Nguyệt có chút xấu hổ mở miệng. "Không được, nhất định phải nói." Trần Thanh thái độ cứng ngạnh, không tìm đúng vấn đề, về sau làm sao tránh cho. "Tốt a." Hạ Khuynh Nguyệt rụt rè biểu thị, "Phu quân tốc độ tu luyện quá nhanh, ta nhất thời tình thế cấp bách, cho nên mới sẽ." Biết được chân tướng Trần Thanh, đầu tiên là sửng sở, sau đó nhịn không được, cười ra tiếng. Tình cảm là vì đuổi theo mình, mới đưa đến không thể khống chế được tốt linh lực, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. "Phu nhân muốn siêu việt ta?" Trần Thanh hỏi. "Ta biết đó là không có khả năng sự tình." Hạ Khuynh Nguyệt lắc đầu, "Ta chỉ là không muốn bị phu quân vùng qua xa." "Đồ ngốc, ta sẽ một mực đang bên cạnh ngươi." Trần Thanh một câu, lệnh Hạ Khuynh Nguyệt đôi mắt đẹp rung động, trong lòng tựa như hiệu con xung loạn, nhịp tim không khỏi gia tốc, càng ngày càng vang, cuối cùng thậm chí phảng phất có người ở bên thai nội trống. Vô cùng đơn giản một câu, lại là chính giữa Hạ Khuynh Nguyệt tâm ba. "Phu quân, ta..." Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ tại Hạ Khuynh Nguyệt bên miệng, lại là không biết nên nói như thế nào lối ra. "Đi, không nói cái này, ta cái này có phần đồ vật muốn cho ngươi." Trần Thanh giơ tay lên, ngón trỏ đầu ngón tay điểm tại Hạ Khuynh Nguyệt mi tâm. Đồng thời mở ra hệ thống bảng, chọn chúng vừa mới thu hoạch được, còn mới mẻ lấy cái kia tu vi kinh nghiệm bao. Phải chăng đối mục tiêu đối tượng Hạ Khuynh Nguyệt sử dụng tu vi kinh nghiệm bao? "Sử dụng." "Tu vi kinh nghiệm bao đang tại sử dụng bên trong, sử dụng thành công." Sau một khắc, Hạ Khuynh Nguyệt quanh thân linh khí cấp tốc sôi trào, không ngừng bành trướng, tu vi một giây nhất cảnh hướng lên ra tăng lấy. "Ta đột phá đến nguyên anh cảnh." "Không đúng, ta lại đột phá đến xuất khiếu cảnh." Hạ Khuynh Nguyệt vừa mừng vừa sợ, một mặt mở mịt nhìn về phía Trần Thanh. Rất rõ ràng, cho dù linh tuyển ao như thế nào đi nữa tăng thêm tốc độ tu luyện, cũng không có khả năng để cho mình thoáng cái để thăng lên hai cái đại cảnh giới. Lúc này, trong óc nàng đống nhiên tung ra hai chữ, "Chuyển công." Hạ Khuynh Nguyệt nhớ kỹ, trên đời này đông đảo tăng lên cảnh giới phương thức bên trong, liền có chuyển công. Một người đem tự thân tu vi chuyển cho những người khác, dùng cái này đạt tới làm đối phương nhanh chóng tăng lên cảnh giới mục đích. "Phu quân, ngươi vì sao muốn tự tổn tu vi, giúp ta tăng lên cảnh giới đâu?" "Ta không cần, ngươi nhanh lấy về." Hạ Khuynh Nguyệt trong mắt nổi lên yếu ớt gợn sóng. Trần Thanh đối nàng thực sự quá tốt, Hạ Khuynh Nguyệt luôn cảm thấy không thể thừa nhận. "Đưa ra ngoài tu vi, tắt nước ra ngoài, nào có thu hồi đạo lý." Trần Thanh mở miệng biểu thị, "Ta xác thực rất hy vọng sớm ngày mạnh lên, nhưng ta không muốn dựa vào tổn thương phu quân là điều kiện tiên quyết mạnh lên." Hạ Khuynh Nguyệt cho thấy tâm ý yên tâm, chút tu vi ấy, đối với phu mà nói, không đáng nhắc đến. Trần Thanh dám nói thế với, tự nhiên có tự tin của hắn. "Không sai, chính là hệ thống sủng thê ban thưởng. Đưa ra ngoài nhiều thiếu tu vi, gấp đôi trả về. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, gấp đôi tu vi kinh nghiệm bao một." Nếu có thể, Trần Thanh còn muốn đem cái này gấp đôi tu vi kinh nghiệm bao đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng, tuyển hạng lại là màu xám. Ý thức được đây là hệ thống lo lắng bị thẻ bút, một mực soát tu vi kinh nghiệm bao, càng không ngừng tăng lên phẩm cấp. Bất quá, đối hiện nay Trần Thanh mà nói, gấp đôi tu vi kinh nghiệm bao cũng đầy đủ tăng lên không nhỏ cảnh giới. Chương 50. Lại đến một bình chương 50, lại đến một bình xác nhận sử dụng gấp đôi tu vi kinh nghiệm bao. Đang tại sử dụng gấp đôi tu vi kinh nghiệm trong bọc, gấp đôi tu vi kinh nghiệm bao sử dụng thành công. Nương theo hệ thống tiếng nói vừa ra, Trần Thanh tu vi lập tức đi vào hợp thể cảnh đỉnh phong, đảo mắt lại tăng lên tới độ kiếp cảnh đỉnh phong. Này đôi lần tu vi kinh nghiệm bao, một cái để Trần Thanh tu vi tăng lên hai cái đại cảnh giới. Không thể nói lửa, mà là máu lửa, lửa phát nổ. Không chỉ có tăng lên Hạ Khuynh Nguyệt đối với mình tình nghĩa, còn tăng lên rất nhiều tu vi cảnh giới, một công nhiều việc. Tiếp theo, Trần Thanh lại mở ra hệ thống ba lô, tra xét một chút lúc trước ảnh khôi chém giết những đệ tử kia sủng thê ban thưởng. Một lần cuối cùng, nhớ không lầm, có nhìn thấy Long huyết hai chữ. Trần Thanh lúc trước có đem chân phượng thể đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt, mặc dù không phải phượng hoàng máu, nhưng cùng với là thánh thú huyết mạch, long huyết đồng dạng có thể dùng cho tăng lên Hạ Khuynh Nguyệt thể chất. Nghĩ đến cái này, Trần Thanh lấy ra một phần chứa ở trong suốt lưu ly bình bên trong long huyết. "Phu quân, đây là cái gì?" Nhìn xem cái kia trong bình nhẹ nhàng lay động, huyết hồng, còn mang theo từng tia sáng chói chất lỏng màu vàng, Hạ Khuynh Nguyệt hiếu kỳ hỏi. "Long huyết có thể dùng tại tăng lên ngươi chân phượng thánh thể." Nói xong, Trần Thanh đem trong tay long huyết đưa ra. Hạ Khuynh Nguyệt tiếp nhận long huyết, phịch một tiếng mở ra nắp bình, há miệng liền định uống một hơi cạn sạch. "Ấy, đây không phải uống, ngươi đem hấp thu, luyện hóa liền có thể." Trần Thanh thấy thế, vội vàng lên tiếng ngăn lại. "Nguyên, thì ra là thế." Hạ Khuynh Nguyệt xấu hổ cười một tiếng. Dựa theo Trần Thanh nói, bắt đầu giống hấp thu linh khí như thế, hấp thu trong bình long huyết. Trần Thanh trên tay còn nắm giữ không thiếu long huyết, hắn cũng không sốt ruột đi hấp thu luyện hóa, mà là mở ra hệ thống bảng, xem xét lên đưa ra một bình long huyết ban thưởng. Súng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, ảnh khôi cường hóa thẻ 1. Ảnh khôi còn có thể cường hóa. Như thế để Trần Thanh có chút không nghĩ tới. Bất quá, liền một chương, hệ thống, ngươi có thể hay không quá móc một chút. Trần Thanh trong lòng không khỏi phàn nàn bắt đầu. Thở dài một tiếng, yên lặng bản thân an ủi, được rồi, một chương liền một chương đi, dù sao cũng so không có tốt, ai còn không có vận khí không tốt thời điểm đâu. Đi theo, điểm kích sử dụng ảnh khôi cường hóa thẻ. Đang tại sử dụng ảnh khôi cường hóa trong thẻ, ảnh khôi cường hóa thẻ sử dụng thành công. Xuống lần nữa một khắc, Trần Thanh trước mặt hệ thống bảng bên trên hiện ra mấy hàng chữ. Cùng loại trọng giáp ảnh khôi, thích khách ảnh khôi, cùng tiến thủ ảnh khôi. Đằng sau còn đi theo từng chuỗi số lượng, thêm bắt đầu, đúng lúc là Trần Thanh bây giờ có ảnh khôi tổng số. Tập thể cường hóa. Trần Thanh lúc này mới phát hiện, mình hiểu lầm hệ thống. Cường hóa thẻ có thể ngẫu nhiên cải biến ảnh khôi binh chủng, trọng giáp ảnh khôi chủ phòng ngự, thích khách ảnh khôi không chỉ có hành động tấn mãnh, tổn thương cũng là cao đến lạ thường, cung tiễn thủ ảnh khôi thì am hiểu cự ly xa tác chiến. Không tệ không tệ. Trần Thanh phi thường hài lòng cái này một ban thưởng. Phu quân. Ngay vậy, vừa mới đem long huyết hoàn toàn hấp thu hầu như không còn Hạ Khuynh Nguyệt, quan tới vẻ nghi hoặc. Ta nói là phu nhân tiên tư chắc tuyệt, nhanh như vậy liền đem long huyết toàn bộ luyện hóa. Trần Thanh bù nói. Hỏi lại, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Lực lượng lại tăng lên không ít, thánh thể cũng đã nhận được bay vọt về chất. Hạ Khuynh Nguyệt tại tu luyện trong chuyện này, vẫn là cái tiểu bạch, tương quan từ ngữ lượng không nhiều, chỉ có thể tận khả năng biểu đạt rõ ràng suy nghĩ trong lòng. Vậy thì tốt, lại đến một bình. Trần Thanh lại lấy ra một bình long huyết. Có thể nào buông tha cái này soát lấy sủng thê ban thưởng cơ hội? A. Long theo Hạ Khuynh Nguyệt, thuộc về thành thú, hạ giới sớm đã tuyệt tích. Chuyên ngôn, trên thân rồng toàn thân là bảo, dù là vạn năm trước một mảnh bảy rồng, đều có thể đấu giá giá trên trời. Khả Trần Thanh lại tùy tiện liền có thể xuất ra một bình lại một bình long huyết. Lúc này, Hạ Khuynh Nguyệt đỗng nhiên hồi tưởng lại trước đó tại Thanh Thành Tông, có mắt thấy Trần Thanh ngự long phi thiên bá đạo hình tượng. Nắm chặt trong tay long huyết, thăm dò tính hỏi, "Phu quân, những này long huyết sẽ không phải là ngươi từ đầu kia linh sủng trên thân rút ra à?" "Linh sủng?" Trần Thanh theo sát lấy mới phản ứng được, Hạ Khuynh Nguyệt miệng bên trong nâng lên linh sủng, ứng cho là cửu u bất tử long. Đã Hạ Khuynh Nguyệt đã vì mình tìm xong lý do, Trần Thanh cho mượn sườn núi xuống lửa nói, "Không sai, chính là nó không kém điểm ấy máu, ngươi yên tâm dùng, không đủ vi phu lại đi quất." Hạ Khuynh Nguyệt suy nghĩ một chút, cửu u bất tử long lớn như vậy thân thể, sát thực không thể lại kém trong tay điểm ấy long huyết. Cửu u bất tử long đã là Trần Thanh nỗi khổ tâm, lại thêm mình quả thật nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, báo đáp hắn. Hạ Khuynh Nguyệt gật gật đầu, lần nữa hấp thu luyện hóa lên long huyết. Đồng thời, Hạ Khuynh Nguyệt lời nói cũng dẫn dắt Trần Thanh. Cửu u bất tử long long huyết hẳn là so hệ thống ban thưởng long huyết phẩm chất còn cao hơn a. Nếu thật sự là như thế lời nói, Trần Thanh nghĩ đến, bất tử long cũng không chết, đây chẳng phải là trực tiếp thực hiện long huyết tự do? Nhưng nghĩ lại lại tưởng tượng, bất tử về bất tử, long huyết này có nhiều, tất nhiên sẽ tu vi rơi xuống. Lay động đầu, không còn đi suy nghĩ lung tung. Trần Thanh lần nữa mở ra hệ thống bảng, xem xét lên sủng thê ban thưởng. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, ảnh khôi 20.000. Chú, nên lượt ảnh khôi đã tự động ngẫu nhiên binh chủng. 20.000 ảnh khôi. Trần Thanh cảm giác tiếp tục như vậy nữa, mình đều muốn gom góp 100.000 ảnh khôi đại quân. Trọng yếu nhất chính là, hắn lâm thời khởi ý tra xét một chút, cường hóa thẻ cho ảnh khôi mang tới tăng lên, xa không chỉ binh chủng thăng cấp, còn có tu vi cảnh giới. Bây giờ ảnh khôi tu vi cảnh giới đã là từ lúc trước xuất khiếu cảnh đỉnh phong, tăng lên dòng dã một cái đại cảnh giới, đi vào phân thần cảnh đỉnh phong. 5 vạn điểm thần cảnh, lại 100% trung thành khôi lỗi. Việc này một khi truyền ra, Trần Thanh không dám tưởng tượng, thế nhân cùng các đại vương triều, cùng thế lực ở giữa sẽ như thế nào đối đãi mình. Nhưng hắn càng sẽ không nghĩ tới là, trước đây không lâu, thân là thiên mệnh nhân vật chính Diệp Phong, cũng bởi vì đánh dấu ra một tên xuất khiếu cảnh đỉnh phong tu vi tử sĩ, đắc chí, tự xưng là tiếp cận vô địch. Phu quân, không đợi Hạ Khuynh Nguyệt nói hết lời, Trần Thanh lại đưa ra một bình long huyết, lại đến một bình, ta xem phu nhân cũng nhanh đột phá. Trần Thanh địa chuyển nói, hắn kỳ thật cái gì cũng không nhìn ra, đơn thuần vì soát sủng thê ban thưởng. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt nhận lấy long huyết, làm theo. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thọ nguyên quả 100. Phu quân, ta lại đến một bình. Trần Thanh lần nữa giành nói, cũng nhanh đột phá. Ân. Trần Thanh cứ như vậy, soát lên một bút lại một bút sủng thê ban thưởng. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, đốn ngộ số lần 10. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, chí tôn thánh thể thời không thánh thể 1. 3.000 thể chất bảng bài danh, 6. Lại một đường thánh thể, hơn nữa còn là bài danh 10 vị trí đầu chí tôn thánh thể. Chỉ bằng vào thời không hai chữ, Trần Thanh đã không khó tưởng tượng ra được, hắn cường đại, diệu dụng. Nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn liền không bị khống chế, bị chuyên chú tu luyện Hạ Khuynh Nguyệt hấp dẫn mà đi. Chỉ gặp nàng quanh thân không có dấu hiệu nào giấy lên hừng hực liệt hỏa. Chương 51. Bất Tử Phượng Hoàng chương 51, Bất Tử Phượng Hoàng Trần Thanh cũng không sốt ruột xuất thủ dập lửa, bởi vì hắn cũng không cảm thấy bao khỏa Hạ Khuynh Nguyệt hỏa diễm là cái uy hiếp. Xem Hạ Khuynh Nguyệt sắc mặt, cũng xác thực nhìn không ra nửa điểm thống khổ. Chẳng lẽ lại, thật đúng là để cho ta trời xui đất khiến nói đúng. Thật muốn đột phá. Trần Thanh không khỏi hướng phương diện này đi liên tưởng. Sự thật chứng minh, hắn xác thực không nghĩ sai. Ngay sau đó liền có thể nhìn thấy, nương theo một thanh âm vang lên triệt thiên địa phượng mình, ngọn lửa kia lại hóa thành che khuất bầu trời hỏa phượng, trực trùng bất tiêu, lên đỉnh đầu xoay quanh. Mắt thấy cái này phượng hoàng như thế, thần quang bảy màu chiếu rọi thiên địa hùng vĩ hình tượng, Trần Thanh suy đoán, hơn phân nửa là long huyết kích hoạt lên chân phượng thánh thể. Không bao lâu, Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi mở hai mắt ra, về phần bên ngoài cơ thể nguyên bản bao trùm tầng kia tranh hồng hỏa diễm, đã sớm bị nàng hoàn thành hấp thu. Hạ Khuynh Nguyệt đứng người lên, cũng chú ý tới đỉnh đầu vung xuống hào quang bảy màu. Ngước mắt nhìn lại, khi nhìn thấy cái kia xoay quanh tại thiên khung phía trên phượng hoàng lúc, cũng là không khỏi lộ ra một vòng vẻ giận mình, phượng hoàng, không cần phải lo lắng, cái này phượng hoàng nguồn gốc từ người có chân phượng thánh thể. Trần Thanh làm ra giải thích. Chân phượng thánh thể, nguyên lai đều là thật. Hạ Khuynh Nguyệt hậu chi hậu giác. Cái gì thật? Trần Thanh truy vấn. Hạ Khuynh Nguyệt không làm dấu giếm, đem mình tu luyện lúc, thần thức tiến vào một phương thần bí thiên địa, gặp phải bất tử phượng hoàng sự tình toàn bộ đỡ ra. Trừ cái đó ra, Hạ Khuynh Nguyệt còn thu được bất tử phượng hoàng chúc phúc, căn cứ bất tử phượng hoàng nói, ta tựa hồ có thể tại thời khắc sắp chết, thu hoạch được một lần niết bàn cơ hội sống lại. Nghe nói Hạ Khuynh Nguyệt lời nói, Trần Thanh suy tư nói, tương đương với ngoài định mức tăng lên một đầu sinh mệnh sao? Điểm ấy cũng không tệ. Nói thực ra, liền ngay cả Trần Thanh mình cũng không nghĩ tới, chân phượng thánh thể còn có dạng này một tầng diệu dụng. May mắn đem cái này chân phượng thánh thể cho Hạ Khuynh Nguyệt, nếu không, có được bất tử bất diệt thể mình, cầm cái này niết bàn cơ hội sống lại cũng vô dụng, uổng phí hết. Nếu không có phu quân, Khuynh Nguyệt cũng sẽ không có cơ duyên này. Hạ Khuynh Nguyệt biết đây hết thể đều là Trần Thanh công lao. Chắc chắn, nếu không có Trần Thanh, đừng nói thánh thể, lại hoặc là niết bàn cơ hội sống lại, mình đời này đoán chừng cũng sẽ không đạt vào tu luyện đại đạo, bình thường vượt qua phàm nhân cả đời. Phu nhân qua khách khí, cái này linh tuyển trong ao linh khí còn thừa lại không ít, người ta nắm chặt luyện hóa, lại đi tìm kiếm đường cơ duyên. Trần Thanh đề nghị. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt làm theo, rất mau tiến vào trạng thái tu luyện. Trần Thanh thì lấy ra cuối cùng một bình long huyết, cho mình lưu lại một phần. Quyết định thử thời vận, nhìn mình liệu có thể cũng giống Hạ Khuynh Nguyệt như thế, tại luyện hóa long huyết về sau, thu hoạch được đặc thù tăng lên. Làm cả bình tinh lực toàn bộ bị hấp thu luyện hóa sau, không thể nói không có tăng lên, thể phách, khí huyết, tu vi toàn diện dâng lên. Chỉ bất quá, không có giống là niết bàn trùng sinh cơ hội dạng này đặc thù tăng lên thôi. Trần Thanh hiểu được thỏa mãn người thường nhạc đạo lý, không đi so đo, nắm chặt hấp thu, luyện hóa linh tuyển trong ao ẩn chứa linh khí. Tranh thủ tại linh khí bị hao hết trước đó, đem tu vi từ độ kiếp tầng 9 tăng lên tới đại thừa. Cái này trẻ tuổi nhất đại đế xưng hào, hắn cũng không để ý giành giật một hồi. Thời gian như thoi đưa. Hạ Khuynh Nguyệt thành công tại linh tuyển ao khô kiệt trước đó, tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Có chút mở mắt ra, nhìn về phía Trần Thanh. Gặp hắn còn tại tu luyện, Hạ Khuynh Nguyệt cũng không lên tiếng quấy rầy. Cứ như vậy nhìn xem hắn, khó được có thể có cơ hội giống như vậy, đi quang minh chính đại nhìn thẳng Trần Thanh mặt. Phong lưu phong khoáng, là một nhân tài, ngọc thụ lâm phong loại hình từ ngữ, liên tục không ngừng điệu từ trong đầu sinh ra. Chỉ bất quá, cùng dĩ vãng khác biệt chính là, bây giờ Hạ Khuynh Nguyệt sẽ không bao giờ lại chất vấn, đây hết thể có phải là hay không bởi vì trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Nàng không cách nào phủ định, xác thực có phương diện này nguyên nhân, về phần nguyên nhân khác, đương nhiên là bởi vì Trần Thanh hoàn toàn chính xác ngày thường anh tuấn phi phàm, khí như trích tiên. Nhìn một chút, Hạ Khuynh Nguyệt liền lâm vào đi bảo, hoàn toàn thất thần. Cho đến Trần Thanh mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau. Hạ Khuynh Nguyệt cái này khuôn mặt nhỏ, đàm điệu một cái liền đỏ lên. Vội vàng mở miệng, ra vẻ trấn định nói, "Phu quân, ngươi tu luyện được như thế nào?" Lại che giấu không được đấy lòng cái kia phần bối rối. Trần Thanh khám phá không nói toạn, đáp lại nói, "Vẫn được, thành công đột phá." Một mực có một vấn đề khốn nhiều Hạ Khuynh Nguyệt, thừa dịp thời gian này, nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Xin hỏi phu quân, bây giờ là gì cảnh giới?" Phu nhân muốn biết. Trần Thanh hỏi lại. Ân. Hạ Khuynh Nguyệt nhanh chóng gật đầu. Trần Thanh cười nhạt một tiếng, phóng xuất ra một sợi uy áp. Hạ Khuynh Nguyệt lập tức con ngươi co rụt lại, cả cỗ thân thể bị một đạo kinh khủng uy năng lập đi lặp lại lại quét, giật mình tại nguyên chỗ, không cách nào hoạt động. Một cỗ manh liệt cảm giác bất lực, cuốn sạch lấy Hạ Khuynh Nguyệt thể xác tinh thần, loại cảm giác này liền phản phất tự thân hóa thành sâu kiến lớn nhỏ, đối mặt che trời cự tượng. Trần Thanh điểm đến là dừng, thu hồi uy áp, lo lắng đem Hạ Khuynh Nguyệt trò chơi hỏng. "Phu nhân, ngươi không sao chứ?" Trần Thanh quan tâm hỏi. Thật lâu, Hạ Khuynh Nguyệt mới kích động từ miệng bên trong phun ra một câu, 18 tuổi đại thừa cảnh. "Phu quân, ngươi thật là người sao?" Thiên tài, yêu nghiệt, Hạ Khuynh Nguyệt từ người khác trong miệng nghe nói qua không ít, cũng tại tương quan cổ thư trong miêu tả nhìn qua không thiếu. Nhưng, 18 tuổi đại thừa cảnh tu sĩ, Hạ Khuynh Nguyệt là thật không có nghe qua, càng không gặp qua. Nhiều ít người tại Trần Thanh cái tuổi này, còn tại luyện khí cảnh đau khổ dãy rủa. Trái lại hắn, tiếp tục như vậy nữa, đều muốn chuẩn đế, đại đế. Đây cũng là vì sao, Hạ Khuynh Nguyệt sẽ hoài nghi, Trần Thanh đến cùng phải hay không người. Chỉ vì dưới cái nhìn của nàng, đây cũng không phải là nhân tộc có thể làm được phạm vi. Ta đương nhiên là người, chỉ bất quá, cái này tốc độ tu luyện so với bình thường người nhanh điểm. Trần Thanh cho ra trả lời. Người quản cái này gọi nhanh. Một điểm. Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng có quá nói nhiều muốn đầu đen rau muống, lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu mới tốt. Hết lần này tới lần khác lúc này, nơi xa truyền đến một đạo âm thanh vang dội, trong trận người, có đảm lượng cũng đừng trốn ở cái này trong mai rùa, nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết. Không còn ra, đợi lão phu phá trận, tuyệt đối đưa ngươi rút gần lột ra, nghiền xương thành tro. Tiêu gạo thanh âm không ngừng. Trần Thanh thần thức bao trùm xem xét, hoặc người tới cũng không ít, cái này cần hơn trăm a. Tới hơn trăm người. Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng giật mình, lấy nàng trước mắt tu vi cảnh giới, không có cách nào giống Trần Thanh như thế, làm đến thần thức bao trùm xa như vậy khoảng cách. Nàng bây giờ tuy có thánh thể, cùng xuất khiếu cảnh tu vi nơi tay, lại không xác định mình liệu có thể đồng thời đối phó mấy trăm tên tu sĩ. Hạ Khuynh Nguyệt tâm tư, vĩnh viễn viết lên mặt, bị Trần Thanh dễ dàng khám phá, hỏi: "Phu nhân có muốn hay không cho mượn những tên kia khảo thí nhìn xem mình thực lực hôm nay?" Nghĩ là nghĩ, bất quá, bọn hắn có vài trăm người, ta không có nắm chắc. Hạ Khuynh Nguyệt lực lượng không đủ. Trần Thanh thì vỗ ngực, lời thề son sắt mà bảo chứng: "Yên tâm, có Triển Vọng Phu ở sau lưng thay ngươi chỗ dựa, trời sập xuống, ta đỉnh lấy." "Phu quân." Hạ Khuynh Nguyệt đầy mắt cảm động. Đã Trần Thanh Đô đem lời nói đến đây loại phân thượng, nàng không còn cự tuyệt, đáp ứng một cái tốt chữ. Ở trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt, thân là tu sĩ, càng đa tình huống hạ vẫn là cùng tu sĩ đối chiến, chỉ dựa vào yêu thú, căn bản vốn không đủ để góp nhặt kinh nghiệm được chiến. Cho nên, đây là một cái cơ hội rất tốt. Chương 52. Ỷ thế hiếp người chương 52, ỷ thế hiếp người cấp bách, phu quân, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. So với sợ hãi, Hạ Khuynh Nguyệt trong lòng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Nàng cảm giác mình tại khát vọng chiến đấu. So với cầm kỳ thư họa, tứ thư ngũ kinh, quả nhiên vẫn là tu luyện càng có ý tứ. Trần Thanh đưa tay bắt lấy Hạ Khuynh Nguyệt cổ tay. "Phu quân." Hạ Khuynh Nguyệt rút về bước chân, một mặt hoang mang nhìn về phía Trần Thanh. Trần Thanh cũng không sốt ruột mở miệng, mở ra hệ thống ba lô, chọn chúng, thời không thánh thể, xác định khóa lại. Đang tại khóa lại bên trong, thời không thánh thể khóa lại thành công. Xác định thời không thánh thể hoàn thành khóa lại, đồng thời dựa vào đỉnh cấp độ tính, trong nháy mắt lãnh hội phương pháp sử dụng sau. Trần Thanh lúc này mới giơ tay lên, nói ra, "Ta có càng cấp tốc hơn phương thức." Không đợi Hạ Khuynh Nguyệt đi hỏi thăm, Trần Thanh ám chỉ trong lời nói càng cấp tốc hơn phương thức là cái gì, đã là mắt thấy, trước mắt không gian, tại Trần Thanh năm ngón tay mở ra, bị ngạnh sinh sinh vỡ ra một vết nước, hóa thành chuyển tống môn. Không cần linh thạch cùng trận pháp, tiện tay liền có thể xé rách không gian, hóa thành chuyển tống môn. Đây cũng là đại thừa tu sĩ cường đại sao? Hạ Khuynh Nguyệt vô cùng hướng tới Trần Thanh phần này cường đại, càng phát ra muốn đuổi kịp cước bộ của hắn. Không nói siêu việt Trần Thanh, chí ít có thể tràn ngập lực lượng địa đứng ở bên cạnh hắn, không đến mức để cho người ta cảm thấy không có tư cách này. "Đi thôi." Trần Thanh mắt nhìn một mặt chính tự hỏi cái gì Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt kết thúc suy nghĩ lung tung, lên tiếng, đi theo Trần Thanh bước chân, tiến vào truyền tống môn bên trong. Mà tại một bên khác, chuẩn bị liên thủ phá trận cái kia mấy trăm tên tu sĩ, cũng ngẩng đầu chú ý tới cái kia đạo xé rách khe hở không gian. Theo sát lấy lại trông thấy, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người từ đó đi ra. Như thế thủ đoạn, tuyệt không phải người thường. Mọi người không được phớt lờ. Các trưởng lao thấy thế, nhao nhao nhắc nhở từ bản thân danh nghĩa đệ tử, nguyên nhân không gì khác, bởi vì cho dù là lấy bọn hắn bây giờ tu vi, cũng làm không được loại sự tình này. Nghe vậy, các đệ tử từng cái thần tình nghiêm túc, nắm chặt chuôi kiếm lực đạo, không khỏi tăng thêm mấy phần. "Phu nhân, những người này tất cả đều là ngươi, một cái đều chạy không thoát." Trần Thanh hướng Hạ Khuynh Nguyệt cam đoan. Nghe hắn ý tứ này, tựa như mình cái mạng này có thể tùy ý xử trí, đám người tự nhiên khó chịu, vừa có người muốn mở miệng về đối. Ảnh Khôi đã là một mạng lớn hiện thân, hình thành vòng đây, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem mấy trăm tên tu sĩ vây chết, hóa thành kín không kẽ hở bức tường người. "Cái này, những này là người nào? Ở đâu ra? Ngươi xác định bọn hắn là người?" Từ trên người bọn họ, ta có thể cảm giác không thấy nửa điểm sinh mệnh ký tức. Thật quỷ dị. Không chờ bọn họ biết do Ảnh Khôi là như thế nào tồn tại, hơn ngàn tên Ảnh Khôi đã là chủ động phóng thích cảnh giới uy áp. Phân thần cảnh đỉnh phong mấy chữ, trong nháy mắt xuất hiện ở tất cả mọi người trong đầu. Nét mặt của bọn hắn đều không ngoại lệ, toàn bộ thay thế là khủng hoảng. Những này người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, lại có được phân thần cảnh đỉnh phong tu vi. Nói cách khác, 1000 người phân thần cảnh đỉnh phong tu sĩ. Một mặt hoài nghi nhân sinh, ngữ khí không thể tin. Xong đời. Chúng ta xong đời. Đến trước không ai có thể nói cho ta biết, bọn hắn có nhiều như vậy phân thần cảnh cao nhân. Ta mới chúc cơ a. Trần Thanh thủ đoạn sáng lên, những người này không chiến mà bại. Trong bọn họ tu vi cao nhất, bất quá xuất khiếu cảnh tầng 2. Nếu như chỉ có 1-2 tôn Ảnh Khôi, cố gắng còn có thể bằng vào nhân số ưu thế, sinh ra liệu một phen tự tin. Nhưng bây giờ, bọn hắn đối mặt lại là dòng dã 1000 tên có được phân thần cảnh đỉnh phong tu vi Ảnh Khôi, cái này để bọn hắn như thế nào tự tin nổi đến? Hai chân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất người, không phải số ít. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người thanh âm, liên tiếp Trần Thanh một mực coi thường, ý niệm phân phó, xuất thủ đánh trả có thể, ai như dám can đảm đả thương Hạ Khuynh Nguyệt, dù là chỉ là một cây lông tơ, lập tức xử tử. Xoát sủng thê ban thưởng là một mặt, mặt khác, tự mình phu nhân, Trần Thanh đô không nỡ thương, người khác dựa vào cái gì? Phu nhân, động thủ đi. Trần Thanh một câu, là Hạ Khuynh Nguyệt quyết định. Hạ Khuynh Nguyệt làm sơ sau khi tự hỏi, nhẹ gật đầu, một bước vượt qua ra ngoài, lòng bàn tay ngưng kết băng liên. Sao, làm sao bây giờ? Xem ra hắn là không có ý định buông tha chúng ta, chỉ có thể liều mạng. Liều? Với ai liều? Cùng cái này hàng trăm hàng ngàn người phân thần cảnh tu sĩ liều. chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy bất lực, cho đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết trong đám người truyền ra. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp người kia tứ chi và mèo khuôn mặt hoảng sợ, bị hoàn toàn đông lại, không cách nào hoạt động. Tiếp theo, từng cây băng thứ liên tiếp từ trong cơ thể, từ thất khiếu ở trong đâm ra, hóa thành đóa đóa mang máu băng liên. Chỉ một lát sau, cả người liền hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức, bị băng liên hoàn toàn bao trùm. Hình ảnh kia nhìn xem cực kỳ quỷ dị, khiếp người. Gặp đã có người chết thảm tại Hạ Khuynh Nguyệt trên tay, dù cho biết rõ một con đường chết, bọn hắn cũng không thể không rút kiếm chống cự. Thông dòng chịu chết, làm không được. Hoàn thủ, tối thiểu còn có thể chiếm được một chút hy vọng sống. Ta liều mạng với các ngươi. Các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Á phụ, xem kiếm. Xem bọn hắn biểu lộ, lại nghe lấy bọn hắn miệng bên trong phun ra một câu kia câu nói, Trần Thanh trong lòng không còn gì để nói, cái này không biết đoán chừng còn tưởng rằng bọn hắn mới là người bị hại. Đơn giản đảo ngược thiên cương. Đi theo Trần Thanh mấy ngày nay, Hạ Khuynh Nguyệt thủy chung nhớ kỹ sự giáo huấn của hắn, nhân từ đối với địch nhân, liền là đối mình tàn nhẫn. Bởi vậy, nàng động thủ cũng không có chút nào do dự, mười phần quả quyết, lôi đỉnh thủ đoạn. Hạ Khuynh Nguyệt rất rõ ràng, nếu như không phải mình thực lực mạnh hơn lời nói, những người này chưa chắc sẽ nhân từ đi nơi nào. Từng đóa băng hoa từ Hạ Khuynh Nguyệt trên tay không ngừng mà hình thành, bay vụt ra ngoài. Bị chúng đích người, huyết mạch tại chỗ băng phong, hàn độc thoáng qua xâm nhập ngũ tạng lục phủ, hóa thành hạt giống, nảy mầm nở hoa. Trong thời gian này, Trần Thanh Vông luôn yên lặng lấy ra thất tinh đao, đem những người kia tinh lực ép khô, dùng cho thắp sáng đao tinh. Hạ Khuynh Nguyệt sát phạt tốc độ cực nhanh, không bao lâu, nguyên bản mấy trăm người, chỉ còn lại không tới mười mấy người. Đa số tông môn trưởng lão dựa vào kéo đệ tử đệm lưng, gian nan sống tạm. Có không thiếu đệ tử tính mệnh đều là bị bọn hắn lấy ra làm bia đỡ đạn, ngạnh sinh sinh cho đưa ra ngoài. Trong đó một tên trưởng lão nhìn qua cái nhìn kia khó mà thu hết băng phong thi thể, mồ hôi lạnh chảy ròng, đưa tay quên cần nói, chậm chậm rãi. Người này các ngươi giết đến cũng đủ nhiều, thiên đại lửa giận, có phải hay không cũng nên bất giận. Không ngại ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, không có cái gì là không thể nói, làm gì nháo đến ngươi chết ta sống đâu. Trần Thanh đối với cái này khịt mũi coi thường, lười nhác cùng lãng phí miệng lưỡi. Nghĩ cũng biết, lão già này hơn phân nửa muốn dùng bảo bối đến bồi thường mình. Nhưng Trần Thanh vẫn như cũng là cái kia thái độ, thật có bảo bối, bọn hắn chết lại mang không đi, đến lúc đó đều là mình. Đàm, đàm cái rắm. Gặp Trần Thanh trầm mặc không nói, Hạ Khuynh Nguyệt ngầm hiểu, lại lấy băng liên cướp đoạt hai người tính mệnh. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Lão phu hôm nay cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Chương 53, nữ đế biến tội phạm. Chương 53, nữ đế biến tội phạm. Người trưởng lão kia phách lối ngôn ngữ, gây nên Trần Thanh chú ý lưu ý đến trên tay hắn thêm ra một kiện pháp bảo, mặt ngoài nhìn lên đến chỉ là một chương bình thường phụ lục, thực tế nhưng lại có địa giai phẩm cấp. Cho người cảm giác cùng Diêm Vương châm rất giống, lộ ra một cỗ tà tính. Vạn quỷ đoạt mệnh phù, đi. Không đợi trưởng lão thôi động phù lục, Trần Thanh đã là đưa tay nhập hư không, lại từ trong hư không rối ra một thanh tử trong tay hắn, đem vạn quỷ đoạt mệnh phù cấp đi. Ấy, các loại trưởng lão kịp phản ứng không đúng, còn muốn đưa tay đi đoạt về phù lục lúc, cái kia đạo lòng bàn tay lớn nhỏ hư không chi môn sớm đã quan bế, vô hụt. Ngẩng đầu, mắt thấy mình tại bí cảnh bên trong tìm tới bảo mệnh át chủ bài xuất hiện tại Trần Thanh trong tay, trưởng lão khóc không ra nước mắt, mang to, ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, trả lại cho ta. Ai cho phép ngươi dùng nguy hiểm như vậy đồ vật? Trần Thanh chỗ nào còn hắn, đem vạn quỷ đoạt mệnh phù bỏ vào trong túi. Ngươi muốn giết ta, còn không cho phép lao phù phản kháng. Ngươi khinh người quá đáng. Trưởng lao giận dữ mắng mỏ, than thở khóc lóc. Khinh ngươi lại như thế nào? Trần Thanh một câu, hỏi được trưởng lao á khẩu không trả lời được, mặt đỏ tới mang tai, cái kia bên trên lật con mắt, cảm giác tùy thời có khả năng tức mất đi. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác Trần Thanh lời nói. Đúng vậy à, cường giả vi tôn thời đại, khinh ngươi lại có thể thế nào? Trần Thanh một câu, lệnh những người này rõ ràng minh bạch. Từ đầu đến cuối, mình đều là bọn hắn đồ chơi, có thể tùy ý quyết định sinh tử. Thậm chí ngay cả dãy rùa quyền lực đều không có, dù sao là cái chữ chết. Cuối cùng, từ đối với có được thực lực mạnh hơn các trưởng lão tôn trọng, Hạ Khuynh Nguyệt điều động đại lượng linh lực, ở đỉnh đầu mọi người ngưng kết ra một đóa càng thêm to lớn băng liên. Theo nàng hai tay rơi xuống, cái kia đóa băng liên cấp tốc hạ xuống. Một tiếng ầm vang, hàn khí bạo tạc tức bốc lên, như thủy triều cuộn. Đợi cho bụi mù tiêu tán qua đi, những tông môn trưởng lão kia đã sớm bị đều băng phong tại liên hoa bên trong, sinh mệnh triệt để tuyên cáo kết thúc. Nhìn như lông tóc không thường, kỳ thực trong nháy mắt chết. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thiên giai trung phẩm Hàn Nguyệt kiếm một. Làm được. Cầm xuống sủng thê ban thưởng về sau, Trần Thanh mắt nhìn vẫn cảm xúc bành trướng, khó mà bình tĩnh Hạ Khuynh Nguyệt, tán dương, làm tốt, đối với địch nhân, liền nên như thế. Đều là nhờ có co phu quân đến nữa, ta mới có thể làm đến đây hết thảy. Hạ Khuynh Nguyệt một mực tin tưởng vững chắc, không có Trần Thanh, liền sẽ không có hôm nay mình, là hắn vì chính mình mang đến tân sinh. Người ta đã làm phu thê, tự nhiên muốn hai bên cùng ủng hộ. Trần Thanh nói đến đương nhiên. Lấy ra vừa mới thu hoạch được, có được hàn băng thuộc tính hàn mật kiếm, đưa cho Hạ Khuynh Nguyệt, ta cái này vừa bận có một thanh kiếm thích hợp ngươi tu luyện công pháp, ngươi cầm lấy đi dùng, nếu không tiện tay, ta ngày khác lại vì ngươi tìm một thanh. Trần Thanh đây là dự định lại để thăng một đợt sủng thê ban thưởng khối lượng. Vừa bận hắn cũng không có tu luyện băng thuộc tính công pháp, cũng có được băng linh căn, không phát huy ra hàn mật kiếm toàn bộ uy lực, cưỡng ép sử dụng, đúng là lãng phí. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, thiên giai cực phẩm băng linh căn 1. Ách. Trần Thanh vừa mới nói băng thuộc tính không có duyên với chính mình, không ngờ rằng nhanh như vậy liền bị hệ thống đánh mặt. Bất quá, dạng này đánh mặt, đến bao nhiêu lần, Trần Thanh Đô cam tâm tình nguyện. Đa tạ phu quân. Hạ Khuynh Nguyệt hai tay đón lấy Hàn Nguyệt kiếm. Chỉ là miệng cảm tạ sao? Trần Thanh bắt đầu có chỗ tác thủ. Dạng này đã có thể kéo gần cùng Hạ Khuynh Nguyệt tình cảm, lại có thể để nàng tại nhận lấy quả của mình về sau, tâm tính thả lỏng chút. Hạ Khuynh Nguyệt không đốc, rất nhanh lý giải Trần Thanh muốn biểu đạt hàm nghĩa. Trước đem Hàn Nguyệt kiếm thu nhập không gian giới chỉ, sau đó tiến lên một bước, gần sát Trần Thanh mặt, bẹp một ngụm hôn lên. Phu quân cảm thấy dạng này, phải chăng đầy đủ thành ý? Hạ Khuynh Nguyệt mị nhãn như tơ hỏi. Đủ là đủ, bất quá. Trần Thanh cố ý thừa nước đục thả câu, chờ lấy Hạ Khuynh Nguyệt hướng xuống hỏi. Bất quá cái gì? Hạ Khuynh Nguyệt như hắn suy nghĩ, truy vấn. Phu nhân hôn ta nhiều lần như vậy, ta cũng muốn hôn hôn phu nhân. Trần Thanh thản lộ tiếng lòng. Nào có nhiều như vậy? Hạ Khuynh Nguyệt một mặt thẹn thùng, tiếp lấy lại e sợ từng tiếng nói, phu quân nếu là muốn làm, một mực thân chính là. Vậy ta liền, không khách khí. Trần Thanh đi ra phía trước, cùng Hạ Khuynh Nguyệt một dạng, tại trên mặt nàng hôn một cái. Cũng không được một tấc lại muốn tiến một thước, điểm đến là dừng. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, thời gian lại rất sung túc, Trần Thanh không cần thiết đi đặt mình vào nguy hiểm. Phu nhân thương quá, giống như là thân tại mềm bánh ngọt bên trên một dạng. Không, đừng nói nữa. Gặp Trần Thanh còn phát biểu lên hôn mặt cảm nghĩ, Hạ Khuynh Nguyệt túi thấp đầu, mặt kia đỏ đến cùng nhỏ máu một dạng, thanh âm trở nên càng nhỏ hơn. Không lắng nghe, coi là thật sẽ trực tiếp bỏ qua. Vẫn là điểm đến là dừng, Trần Thanh đề nghị, đi, phu nhân, chúng ta ăn cướp đi. Ăn cướp. Hạ Khuynh Nguyệt ngẩng đầu, bị Trần Thanh lời nói hấp dẫn. Những tông môn này đệ tử tại Thiên Nguyên Bí cảnh bên trong đợi thời gian không ít, nhất định góp nhặt không thiếu bà bối, chúng ta đi cho bọn hắn một nồi bưng, cái này nhưng so sánh cùng cái không có đầu con rồi một dạng khắp nơi đi tìm bà bối, phải có hiệu suất được nhiều. Trần Thanh đem lời nói đến càng trực tiếp. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt gật gật đầu, không chỉ có không cảm thấy dạng này có gì không ổn, ngược lại một mặt chờ mong cùng kích động. Tiến về các đại phân tông cướp bóc trên đường, Trần Thanh không quên thả ra hơn bạn ảnh khôi, tiến đến thảm thức địa tìm kiếm bí cảnh bảo vật. Để bọn hắn nhỏ đến một viên hạ phẩm linh thạch đều được thả, toàn diện cho mình mang về. Hơn bạn ảnh khôi đều xuất hiện, chiếu Trần Thanh mệnh lệnh, tiến đến thăm dò Thiên Nguyên bí cảnh. Không bao lâu, Trần Thanh cùng Hạ Khuynh Nguyệt từ hư không cánh cửa bên trong đi ra, dẫn đầu đi vào một tòa tên là Trường Thanh Tông chân núi. Thật khí phái, bọn hắn như thế nào tại bí cảnh bên trong tu kiến dạng này một tòa tông môn? Hạ Khuynh Nguyệt không hiểu hỏi. Trần Thanh thì nói ra cái nhìn của mình, những tông môn này đoán chừng không có thiếu khắp thế giới tìm kiếm thông hướng Thiên Nguyên bí cảnh lối vào, mục đích đúng là vì phái thêm nhân thủ tới, vớt càng nhiều cơ duyên, trước thời gian bố cục, phân chia địa bàn. Thế nhưng, bí cảnh chẳng lẽ liền không có thời gian hạn chế sao? Hạ Khuynh Nguyệt hỏi lại. Trần Thanh tiếp tục nói, Thiên Nguyên bí cảnh dài nhất có thể cho phép nghỉ ngơi nửa năm, tông môn chỉ cần đánh lấy thí luyện danh nghĩa, để đệ tử tìm tới truyền tống môn tiến đến, bái nhập phân tông là được, liên tục không ngừng địa giao thế nhân lực. Thì ra là thế. Đi qua Trần Thanh như thế một giải thích, Hạ Khuynh Nguyệt toàn đã hiểu. Cho nên, chúng ta khi nào động thủ? Làm cả một đời cô gái ngoan ngoãn Hạ Khuynh Nguyệt, chính thích thú, phản cốt một mặt, đều bị Trần Thanh một chút xíu đào móc đi ra. Nhìn xem Hạ Khuynh Nguyệt cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, Trần Thanh có chút lo lắng, mình cái này thiên mệnh nữ đế thế tử sẽ không chạy lệnh ra thành tội phạm a. Ngoài miệng thì đáp lại, liền hiện tại. Tốt. Hạ Khuynh Nguyệt lấy ra Hàn Nguyệt kiếm, linh lực một khi phóng thích, những nơi đi qua, hoa cỏ đều bị băng phong, chạm vào tức nát. Cái kia hàn khí, để cho người ta khó mà tiếp cận. Trần Thanh ngược lại là không quan trọng, tu vi chênh lệch tại cái này bảy biện, lại thêm một đống thánh thể, pháp bảo, không gây thương tổn được hắn. Người nào là gan lớn như vậy, lại dám xông vào ta Trường Thanh Tông? Gặp Hạ Khuynh Nguyệt cầm kiếm mà đến, phụ trách trấn thủ sơn môn đệ tử rơi xuống trường thương, phong mang trực chỉ. Đồng thời, truyền âm tông môn, cáo chi trưởng lão cùng người khác đệ tử, có người xâm nhập, để bọn hắn nhanh chóng chạy đến trợ giúp mình. Nhìn ra Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt tuyệt không phải phàm nhân. Chương 54. Trong nháy mắt miểu sát chương 54, trong nháy mắt miểu sát lửa nén hương, đem cửa bên trong tất cả bảo bối toàn bộ dâng lên, nếu không, chết. Trần Thanh tiếng nói băng lãnh, trong lời nói cũng không có chút nào ba động. Hạ Khuynh Nguyệt muốn nói lại thôi, ghé mắt nhìn về phía Trần Thanh, trong mắt có ánh sáng. Lời này muốn từ trong miệng người khác nói ra, Hạ Khuynh Nguyệt sẽ cảm thấy là nói khoác không biết ngượng, nhưng từ Trần Thanh miệng bên trong nói ra, Hạ Khuynh Nguyệt không chút nào không nghi ngờ, hắn phải chăng có thể làm được loại sự tình này. Cảm giác ở phương diện này, mình còn có phải học, yên lặng ở trong lòng ghi lại bút ký. Cái này nhưng so sánh cao cao tại thượng đế vương thân phận, còn muốn rung động lòng người. Nghe vậy, đệ tử khỏe miệng co quắp động, chưa thấy qua như thế cuồng, chỉ là hai người, lại dám chạy tới khiêu chiến một tông quyền uy. Dù là chỉ là Trường Thanh Tông xây dựng ở Thiên Nguyên bí cảnh bên trong phân tông, nhưng cũng có mấy trăm đệ tử, cùng 7-8 tên trưởng lão tọa trấn, không biết Trần Thanh là từ đâu tới rút khí. Sau một khắc, đến không hết thân ảnh như là lưu tinh truy lạc, một đạo tiếp một đạo nhanh chóng từ đỉnh núi hướng phía dưới núi chạy như bay đến. Mắt thấy đồng môn các sư huynh đệ lần lượt đuổi tới, người bên cạnh càng tụ càng nhiều, thủ vệ đệ tử khoe miệng có chút dương lên, phản phất có chỗ dựa, biểu lộ càng tự tin. Phương nào đạo trích, lại dám xông vào ta Trường Thanh Tông? Sau đó truyền ra người đạo trưởng kia lão tiếng quát, càng là lệnh thủ vệ đệ tử rất cảm thấy an tâm. Nghĩ không ra, đối mặt trưởng lão cùng nhiều đệ tử như vậy, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người có thể làm được cái gì? Lời giống vậy, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Trần Thanh thái độ minh sát, cực kỳ phách lối em bé. Trưởng lão mặt mũi tràn đầy không vui, thế là nhìn về phía thủ vệ đệ tử, hỏi, hắn mới vừa nói cái gì? Về đỗ trưởng lão, tiểu tử này nói hạn chúng ta thời gian một nén nhang bên trong, đem trong tông môn tất cả bảo bối toàn bộ dâng lên, nếu không, chết. Thủ vệ đệ tử liền vội vàng tiến lên, chắp tay đem Trần Thanh lời nói thuật lại một lần. Không coi ai ra gì. ai cho ngươi đảm lượng? Trưởng lão giận tím mặt, thân là phân tông quyền nói chuyện cao nhất trưởng lão, Đỗ Trường Hà khi nào nhận qua bực này quất đủ? Bạo khí, xuất khiếu cảnh đỉnh phong uy áp, quét ngang toàn trường, ép tới một đám trường thanh tông đệ tử, cái này cổ thật giống như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, có chút không thở nổi. Không hổ là có được xuất khiếu cảnh đỉnh phong thực lực Đỗ trưởng lão, cái này uy áp coi là thật kinh khủng. Tại phân tông nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần đầu gặp Đỗ trưởng lão như thế sinh khí, cái kia hai tên gia hỏa, xong đời, đáng đời, dám khiêu chiến chúng ta trưởng thanh tông, chỉ có một con đường chết. Đa số người tự tin chân thành, Hạ Khuynh Nguyệt không bay ra khỏi bọn nước đồng thời, trong đám người cũng truyền ra một chút không giống nhau thanh âm. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có chút kỳ quái sao? Đối mặt như thế uy áp, hai bọn họ có thể làm đến mặt không đổi sắc. T. Nghe ngươi kiểu nói này, còn giống như thật sự là, xem ra tu vi của bọn hắn chỉ sợ không thấp. Nghe vậy, có người lạnh lùng chế giễu, lại cao hơn, chẳng lẽ lại còn có thể cao hơn Đỗ trưởng lão? Đối với đáp án của vấn đề này, đám người ngầm hiểu lẫn nhau, mười phần thống nhất. Một cách tự nhiên cho rằng, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt dù là thiên phú lại cao hơn, tu hành tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng vượt qua tự mình trưởng lão. Hẳn phải chết vận mệnh, cũng không cải biến. Phu nhân, đối đãi loại này ngu xuẩn mất khôn ra hỏa, liền không cần lãng phí thời gian. Trần Thanh cũng không đem vô năng cùng nộ Đỗ trưởng Hà để vào mắt, quay đầu nói với Hạ Khuynh Nguyệt, ghi nhớ phu quân dạy bảo. Hạ Khuynh Nguyệt lần nữa trong lòng tiểu buồn buồn bên trên, ghi lại Trần Thanh lời nói này, cho rằng ngày sau nhất định sẽ có cơ hội dùng tới. Cuồng vọng, thấy mình đều phát huy, Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn là không đem mình coi ra gì, tại vậy nguyên nông ta đông, Đỗ trưởng Hà triệt để nổi giận. Muốn chết. Đạp chân xuống, thân ảnh lập tức như là tên rời cùng, hướng Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt hai người vọt tới. Song trưởng hội tụ linh lực, như hỏa diễm sôi trào, không có ý định lãng phí thời gian, muốn một chiêu cướp đoạt Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt tính mệnh. Đã Đỗ trưởng Hà ưa thích tìm đường chết, Trần Thanh không có lý do cự tuyệt, hào phóng thành toàn. Giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ mênh mông thần uy, hóa làm hồng thủy mãnh thú, cấp tốc đem Đỗ trưởng Hà nuốt vào trong đó, đem hắn ra thịt, xương cốt, toàn bộ từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Một khắc trước còn sống sờ sờ tồn tại trưởng lão Đỗ trưởng Hà, ngay trước tất cả trưởng thành tông đệ tử trước mặt, bị trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Những cái kia còn đang mong đợi Đỗ trưởng Hà cường thế xuất thủ, trấn sát Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt trưởng thành tông đệ tử, từng cái khuôn mặt ngưng kết, yên lặng tất sát. Sát thực rất phù hợp trong lòng bọn họ đơn phương hành hạ đến chết mong muốn, nhưng ai cũng không nghĩ tới, đơn phương hành hạ đến chết đối tượng sẽ là tự mình trưởng lão. Quái vật. Tiểu tử này liền là quái vật. Phân thần cảnh đỉnh phong, hắn thế mà động động ngón tay liền dây. Không thích hợp, mau trốn. Chạy a. Còn thất thần làm gì? Cơ hội chỉ có một lần, Trần Thanh sẽ không cho lần thứ hai. Uy áp như trên trời chi thủy rót sông nhân gian, bạo lực quét sạch toàn bộ trưởng thanh tông. Những người kia bước ra chân còn chưa tới kịp rơi xuống đất, cả người đã là tại cường uy phía dưới, xương cốt đứt thành từng khúc, bị vô hình bàn tay lớn đặt tại chỗ, lốp ba lốp bốp rung động. Đại thừa cảnh. Bất lực mở miệng, dạng này một đáp án rõ ràng hiện lên ở mỗi một bộ não người ở trong. Sau đó, tất cả trưởng thanh tông đệ tử, trưởng lão đều là bởi vì bất lực tiếp nhận Trần Thanh uy áp, nhục thân bạo liệt, máu tươi bắn ra bốn phía. Sủng thê thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngẫu nhiên ban thưởng, nộ tính 300. Cầm tới đánh giết Đỗ trưởng Hà ban thưởng về sau, Trần Thanh phái ra hơn 10 người anh khôi, một bộ phận lên núi, tiến đến vơ vét trên núi bà bối, một bộ phận lưu lại quét dọn chiến trường. Thân là cái này bí cảnh bên trong, Trần Thanh chắc chắn, những đệ tử này trên thân, hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ tư tàng chút bà bối, không muốn nộp lên tông môn. Đợi cho mấy trăm cái túi chứa vật tới tay, Trần Thanh đại lượng kiểm tra về sau, chỉ là linh thạch, cũng không dưới bằng mai. Còn có đông đảo tiên tài địa bảo, cao giai dược thảo, đan dược. Tiến về trên núi tìm kiếm bảo vật hành khôi, càng là Trần Thanh mang đến mấy trăm ngàn linh thạch. Về phần trường thanh trong tông tại sao lại có dấu nhiều như vậy linh thạch? Từ ảnh khôi cùng nhau mang về địa đồ, Trần Thanh hiểu rõ đến, trường thanh tông phát hiện cũng chiếm lĩnh một chỗ mỏ linh thạch. Bất quá, cái này mấy trăm ngàn linh thạch đã là sau cùng sản xuất, nhiều năm khai thác, đã sớm đem mỏ linh thạch hao hết. Cùng lúc đó, các mâm lớn ngồi với thiên nguyên bí cảnh bên trong phân tông, đang bị ảnh khôi nhóm một cái tiếp một cái cường thế công lược, nhổ. Diệt tông về sau, chủ đánh một cái tặc không đi không, dựa theo Trần Thanh nói, ngay cả một khối linh thạch đều chưa từng buông tha, toàn bộ tồn nhập không gian chiếc nhẫn, lần lượt thay Trần Thanh mang về. Hạ Khuynh Nguyệt nhìn xem cái kia liên tục không ngừng bị ảnh khôi dâng lên các loại cơ duyên, nhịp tim bao táp. Một người độc chiếm nguyên một tòa bí cảnh tài nguyên, loại sự tình này, trong thiên hạ, chỉ sợ chỉ có phu quân mới có thể làm đến a. Không khó đoán được, các đại tông môn tại biết được mình khổ tâm kinh doanh phân tông, cứ như vậy bị tan rã về sau, biểu lộ sẽ thêm khó coi. Đồng tình. Hạ Khuynh Nguyệt không chút nào đồng tình bọn hắn. Dám cùng Trần Thanh là địch người, chính là nàng Hạ Khuynh Nguyệt địch nhân. Ân. Ánh mắt một nắm, Hạ Khuynh Nguyệt phát hiện cái gì liên tục xác nhận về sau, đưa tay lôi kéo Trần Thanh góc áo, nhắc nhở, "Phu quân, ảnh khôi mang theo cá nhân trở về." Chương 55. Đốn ngộ. Lên thẳng chuẩn đế. Chương 55. Đốn ngộ. Lên thẳng chuẩn đế. Mang theo cá nhân trở về. Trần Thanh đang bận mở một túi, căn bản không có đi chú ý xa xa tình huống, nghe thấy Hạ Khuynh Nguyệt lời nói, đầu tiên là sửng sở. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, mình sớm đã dùng niệm lực hướng lan rộng ra ngoài tất cả ảnh khôi truyền đạt quá mệnh lệnh, phàm bí cảnh bên trong tu sĩ, giết chết bất luận tội. Dù sao cừu hận cừu đoán đã kết xuống, không bằng diệt sạch, còn có thể phòng ngừa đi đường ý dù cho bí cảnh phân tông toàn biên hủy diệt sự tình tiết lộ ra ngoài, người sống cũng bị mất, lại có ai có thể liên tưởng đến trên người mình đâu. Một khi quyết định muốn làm, liền phải làm tuyệt, không thể lưu lại hậu họa. Rất nhanh, Tên kia mang theo con tin ảnh khôi trở lại Trần Thanh trước mặt, quỳ một gối xuống bái đồng thời, không quên đè lại người kia đầu, khiến cho hắn hướng Trần Thanh quỳ xuống đất hành lễ. Nam nhân toàn thân phát run, miệng bên trong không ngừng lặp lại lấy, đừng có giết ta, đừng có giết ta cái gì đều nói, cái gì đều nói, ta biết bí tàng vị trí. Bí tàng. Không đợi Trần Thanh hỏi, nam nhân miệng bên trong phun ra một câu, trong nháy mắt gây nên chú ý của hắn. Truy vấn, như lời ngươi nói bí tàng, là vật gì? Cầu xin đại nhân thả ta một con đường sống, ta nguyện nuôi lớn người tiến về Thiên Nguyên bí tàng lối vào. Nam nhân vội vàng nói. Đầu thủy trung bị ảnh khôi gắt gao đè xuống đất, không cách nào nâng lên. Trần Thanh ra hiệu một chút, ảnh khôi lúc này mới buông tay. Dẫn đường. Nghe vậy, nam nhân từ dưới đất bò dậy, liên tục gật đầu đáp ứng, đúng, hai vị xin mời đi theo ta. Thô sơ giản lược quét Trần Thanh một chút, liền ngay cả bận bịu thu hồi ánh mắt, không dám nhìn nhiều, lo lắng đối phương sẽ cảm thấy mình làm như vậy mạo phạm hắn. Cứ việc chỉ là qua loa thoáng nhìn, có thể mang cho nam nhân rung động, lại là một điểm không ít, chỉ tăng không giảm. Đến trước thật không nghĩ qua, có thể làm ảnh khôi loại quái vật này phụng làm chủ, lại là cái nhìn lên đến trả ngây thơ chưa thoát tuổi trẻ tiểu bối. Thanh không tạp niệm, không suy nghĩ thêm nữa những này loạn thất bát tao sự tình, dưới mắt đôi nam nhân đến giảng, chuyện trọng yếu nhất chỉ có một kiện, mang Trần Thanh tiến về Thiên Nguyên bí tàng cửa vào, bảo trụ mạng chó. Sau một thời gian ngắn, tại nam nhân dẫn đầu dưới, Trần Thanh hai người tới một đạo trong sân cốc, hai bên đều là tuyết bích, nhìn không thấy cuối, sương mù nồng đậm. Mà tại trước mặt bọn hắn, là một đạo nhân là tu xây bệ đá, điêu khắc có không thiếu phủ văn thần bí. Dù là đối văn tự cổ đại rất có nghiên cứu Hạ Khuynh Nguyệt, cũng không có thể xem hiểu hắn muốn biểu đạt hàng nghĩa. Phía trên này điêu khắc chính là truyền tống trận pháp phù văn. Trần Thanh xem thấu Hạ Khuynh Nguyệt hoang mang, chủ động giải thích nói: "Đại nhân nói không sai, chỉ cần thôi động cái này trên bệ đá truyền tống trận pháp, liền có thể thẳng tới Thiên Nguyên bí tàng chỗ." Nam nhân quẳng lưng eo, thái độ hèn mọn địa phụ họa. Lời vừa ra miệng, nam nhân bên thai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm, không phải là Trần Thanh, cũng không phải Hạ Khuynh Nguyệt. Nói đúng ra, đạo thanh âm này là trực tiếp truyền vào trong đầu của hắn, ngươi muốn chết sao? Ai cho phép ngươi đem ngoại nhân đưa đến nơi đây tới? Nam nhân nghe ra đây là tự mình lão tổ thanh âm, vội vàng trong lòng đáp lại, lão tổ tha mạng, đệ tử cũng là có nỗi khổ tâm, phân tông bị diệt, hai người này uy hiếp ta, nếu không làm theo, liền sẽ lấy tính mạng của ta. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Đa tạ lão tổ thiên ân. Mời lão tổ xuất thủ, đem hai người này tru sát. Chỉ cần bọn hắn một chết, Thiên Nguyên bí tàng chỗ liền sẽ không bị ngoại nhân biết được. Nam nhân mang Trần Thanh ngày nữa nguyên bí tàng mục đích chính yếu nhất, chính là vì cho mượn tự mình lão tổ tay, diệt trừ hắn cùng Hạ Khuynh Nguyệt. Đây trong đầu nghĩ đến đều là, ngươi mạnh hơn, chẳng lẽ lại còn có thể mạnh đến mức qua nhà ta lão tổ. Nói chuyện phiếm xong sao? Trần Thanh thanh âm tình lình ở bên tai vang lên, nam nhân vô ý thức đáp ứng, trò chuyện xong. Lại nói một nửa, biểu lộ kinh biến, trên mặt lúc này đã mất đi huyết sắc. Ý thức được không ổn hắn, đội vàng vung ra bước chân, cũng không quay đầu lại muốn kéo mở khoảng cách an toàn, trong miệng hô to, lão tổ cứu ta. Trần Liên hoảng sợ chú ý tới, ngực một đóa băng liên nở rộ. Lại sau đó, phản phất vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng, trong nháy mắt đụng phải Lăng Trì hình phạt thiên đao thống khổ. Đảo mắt, đã là hoàn toàn hóa thành băng điêu, còn duy trì chạy trốn tư thái. Dám lừa gạt phu quân, đây cũng là hạ trạng. Hạ Khuynh Nguyệt đầu ngón tay vừa nhấc, băng điêu chia 5 x 7, có thể rõ ràng trông thấy huyết đục mặt cắt, ngũ tạng lục phủ đều bị chia cắt. Hào tiểu tử, thế mà có thể nghe thấy lão phu truyền âm thuật, không đơn giản a. Đã bị phát hiện, Thiên Dương lão tổ cũng không tiếp tục cẩn giấu, thanh âm từ trong hư không truyền ra. Chính ngươi cút ra đây, vẫn là ta đi vào bắt ngươi. Trần Thanh một điểm không khách khí hỏi. Tiểu tử, ta thừa nhận, ngươi rất có thiên tư, nhưng chỉ bằng ngươi một cái đại thừa sơ cảnh, còn không có tư cách ở trước mặt lão phu kêu gào. Xuyên thấu qua Thiên Dương lão tổ lời nói này, Trần Thanh không khó xác định tu vi của đối phương trên mình cao hơn đại thừa cảnh, lại hoặc là chuẩn đế. Hạ Khuynh Nguyệt cũng rất nhanh suy nghĩ minh bạch điểm này, trên mặt toát ra bối rối chi sắc. Có hay không tư cách, thử nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Thanh trên mặt không sợ hãi chút nào chi sắc. Thiên Dương lão tổ cũng không sốt ruột mở miệng, trên bệ đá, một đạo truyền tống môn mở ra, hắn từ đó đi ra. Tóc trắng, bạch mi, râu bạc trắng, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Đứng ở nơi đó, tiên phong đạo cốt, không giận tự uy. Lão phu cho rằng ngươi không có tư cách này. Nương theo câu nói này mà đến, là như núi hô biển động đè xuống kinh khủng uy hiếp. Trong thoáng chốc, Hạ Khuynh Nguyệt thấy được thiên quân vạn mã, bầu không khí túc sát. Đại thừa cảnh đỉnh phong. Tại khẳng định Thiên Dương lão tổ chân chính thực lực về sau, Hạ Khuynh Nguyệt cảm giác sâu sắc bất lực, bị tuyệt vọng hai chữ lấp đầy thể xác tinh thần. Đối mặt cái này nghiền ép thức cường đại, căn bản muốn không biết nên làm thế nào cho phải. Tiếp theo, Trần Thanh tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được Hạ Khuynh Nguyệt cổ tay, đưa nàng hộ đến sau lưng. Đồng thời mở ra hệ thống bảng, nhanh chóng tìm tới, cũng chọn chúng đốn ngộ số lần, quyết định dùng tại tu vi bên trên. Đang tại đốn ngộ bên trong, đốn ngộ thành công. Ký chủ trước mắt tu vi đã tăng lên đến đại thừa cảnh tầng 2. Đốn ngộ thành công. Ký chủ trước mắt tu vi đã tăng lên đến đại thừa cảnh 3 tầng. Hệ thống nhắc nhở không ngừng tại Trần Thanh trước mắt bảng bên trên nhanh chóng đổi mới. Nhanh đến mơ hồ, không cẩn thận đi xem lời nói, thật đúng là không nhất định có thể thấy rõ phía trên văn tự nội dung. Cho đến đốn ngộ thành công. Ký chủ trước mắt tu vi đã tăng lên đến đại thừa cảnh tầng 9. Đốn ngộ thành công. Ký chủ trước mắt tu vi đã tăng lên đến chuẩn đế cảnh. 9 lần đốn ngộ cơ hội, dễ dàng không uổng phí một điểm khí lực, liền đem Trần Thanh tu vi từ đại thừa cảnh một tầng lên thẳng làm chuẩn đế. So với bị người nghiền ép, Trần Thanh càng ưa thích lấy cảnh giới nghiền ép người khác. Thân là hệ thống phản phái, nào có khiến cái này người qua đường nhân vật cưỡi tại trên cổ mình dương oai đạo lý. Chủ giác độ không có tư cách này, huống chi bọn hắn. Gặp Trần Thanh trước khi chết còn muốn bảo hộ Hạ Khuynh Nguyệt, Thiên Dương lão tổ khẽ cười một tiếng, chỉ cảm thấy buồn cười, ngây thơ. Cũng không để ý tác thành cho bọn hắn, để bọn hắn trung phó hoàng tuyển, đối đầu bỏ mạng nguyên lương, cũng coi là ngày đi một thiện. Chương 56. Đại đế truyền thừa chương 56, đại đế truyền thừa vốn cho rằng bằng vào cảnh giới ưu thế, chỉ dựa vào nhất niệm chi uy, liền có thể đem Trần Thanh, Hạ Khuynh Nguyệt huyết nhục thân thể ngạnh sinh sinh xé rách, vỡ vụn. Cái nào liệu, cái này mắt thấy liền muốn đem Trần Thanh nuốt hết uy áp, lại ngạnh sinh sinh bị hắn xé nát, bước lui. Từ đầu đến cuối, Thiên Dương lão tổ đôi mắt này liền không có rời đi Trần Thanh, lại chưa từng nhìn thấy hắn có động đậy dù là nửa cái ngón tay. Cái này sao có thể? Thiên Dương lão tổ không hiểu, Trần Thanh chỉ là một cái sơ cảnh đại thừa, mình thế nhưng là đại thừa cảnh đỉnh phong, hắn thấy mình, xác nhận phù du gặp thanh tiên mới đúng. Nhưng vì sao, mình cái kia nhất niệm chi uy, không chỉ có không làm gì được hắn, còn bị hắn phá giải. Tiểu tử này, chẳng lẽ lại che giấu tu vi? Một ý nghĩ như vậy, lập tức với Thiên Dương lão tổ trong óc sinh ra. Đồng tử khẽ biến, mở mắt, muốn lần nữa nhìn thấu Trần Thanh tu vi. Cái này không nhìn còn khá, xem xét, hai mắt lập tức rút lại, nguyên bản tròng trắng mắt bộ phận, cấp tốc lấp đầy máu tươi chi sắc. Hai hàng huyết lệ chảy xuống. A, con mắt của ta, con mắt của ta. Thiên Dương lão tổ nâng lên hai tay, che cặp mắt của mình, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đỏ tươi chi sắc từ giữa ngón tay tràn ra. Thấy Hạ Khuynh Nguyệt tim đập nhanh, không nghĩ ra, cái này êm đẹp, Thiên Dương lão tổ tại sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này, còn chảy ra huyết lệ. Rất nhanh, nàng liền từ Thiên Dương lão tổ bản thân trong miệng, biết được câu trả lời chính xác. Ngươi không phải đại thừa sơ cảnh, ngươi là chuẩn đế. Thiên Dương lão tổ mặt hướng sai lầm phương hướng, đưa tay chỉ đạo. Không có khả năng. Ngươi cốt linh trẻ tuổi như vậy, vì sao lại có chuẩn đế tu vi? Ngươi. Trần Thanh không hứng thú nghe Thiên Dương lão tổ tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, tay cầm có chút nâng lên, lại một trường rơi xuống. Hạ Khuynh Nguyệt rõ ràng có thể thấy được, Thiên Dương lão tổ đỉnh đầu không gian bị một cỗ nhìn không thấy uy năng bặm mẹo. Xuống lần nữa một khắc, Thiên Dương lão tổ từ đầu đến chân, bị toàn bộ đè ép, máu tươi nổ bắn ra, thoa khắp toàn bộ bệ đá, chỉ còn lại hơi mỏng một chương rách dưới da người. Đại thừa cảnh đỉnh phong lão tổ, thế mà bị phu quân một trường liền diệt. Một màn này hình tượng mang cho Hạ Khuynh Nguyệt rung động, không cách nào nói nên lời. Chợt, lại ý thức được một kiện kinh khủng hơn sự tình, nhìn về phía Trần Thanh, lông mày cau lại, phu quân không phải đại thừa cảnh sao? Làm sao thành chuẩn đế? 18 tuổi chuẩn đế cương giả, đừng nói truyền đi sẽ không có người tin tưởng, dù là tận mắt chứng kiến đây hết thảy Hạ Khuynh Nguyệt, vẫn như cũng nhịn không được hoài nghi, mình phải chăng sinh ra ảo giác. Không đợi nàng tiếp tục suy nghĩ, Trần Thanh đã là thôi động bệ đá trận pháp, mở ra truyền tống môn, nói với Hạ Khuynh Nguyệt, phu nhân, chớ ngẩn ra đó. Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi. Hạ Khuynh Nguyệt gật đầu đáp ứng, Trần Thanh trên thân chuyện bất khả tư nghị thực sự rất nhiều, nàng lười nhắc lại đi lãng phí cái này đầu óc. Càng muốn biết, tại cái gọi là tiên nguyên bí tàng bên trong, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào cơ duyên, có thể làm một tông lão tổ cấp bậc cường giả liều lên tính mệnh cũng muốn thủ hộ. Phải biết Hạ Khuynh Nguyệt thì cho là như vậy, Thiên Dương lão tổ nếu có trên trời có linh thiêng, nhất định đến biện giải cho mình một câu, lão phu đây không phải là muốn liều mạng, mà là thực sự tìm không thấy cơ hội chạy trốn. Đừng nhìn Thiên Dương lão tổ khoảng cách chuẩn đế chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này xa, là ngàn ngàn vạn vạn tu sĩ cuối cùng cả đời cũng khó có thể vượt qua hàng câu. Chuẩn đế phía dưới đều là phàm tu, câu nói này cũng không phải nói một chút mà thôi. Tại Trần Thanh quyết định xuất thủ một khắc này, Thiên Dương lão tổ liền nhất định là cái người chết. Bước ra truyền tống môn, hai người tới Thiên Nguyên Bí tàng chỗ. To lớn thạch thất hơi có vẻ trống trải, đủ để nhẹ nhõm dung nạp trên bàn người. Mà ở thạch thất chính giữa, đứng sừng sững lấy một tôn cao lớn tượng đá điêu khắc đến sinh động như thật, đạo vận dồi dào. Vị này chắc hẳn liền là Thiên Nguyên Bí cảnh người sáng tạo. Trần Thanh cho ra phán đoán của mình. Hạ Khuynh Nguyệt cũng không phủ định Trần Thanh thuyết pháp, nàng từng ở trong sách thấy qua, bí cảnh chia làm hai loại, một loại vì thiên địa tự nhiên sinh ra, một loại khác là từ cường đại tu sĩ sau khi chết biến thành. Nguyên nhân chính là như thế, đại năng vẫn lạc về sau, thường thường có một kỳ lạ, vạn vật sinh thuyết pháp. Tiểu Hoa Nhi, ngươi nói không sai, bản đế chính là Thiên Nguyên Bí cảnh người sáng tạo. Một đạo thanh âm xa lạ từ trong tượng đá truyền ra, tượng đá quanh thân quang mang càng tăng lên. Bất thình lình thanh âm, doa đến Hạ Khuynh Nguyệt vô ý thức ẩn nút đến Trần Thanh phía sau. Trần Thanh thì vỗ nhẹ nhẹ đánh đập nàng bắt lấy tay của mình, ôn nhu an ủi, không có việc gì, có ta ở đây. Hai vị không cần kinh hoàng, bản đế lưu lại một sợi thần hồn, chỉ là vì tìm kiếm thích hợp người thừa kế. Hai người các ngươi nếu có thể thông qua bản đế khảo nghiệm, liền có thể thu hoạch truyền thừa. Trong tượng đã lần nữa truyền ra thanh âm. Khảo nghiệm? Không thể trực tiếp cho sao? Trần Thanh đối truyền thừa có hứng thú, về phần khảo nghiệm, không hứng thú. Nghĩ đến, Thiên Dương lão tổ đợi tại cái này chỉ sợ có một đoạn thời gian, mục đích tự nhiên là vì thông qua khảo nghiệm, cầm tới đại đế truyền thừa, đột phá chuẩn đế cảnh giới. Không sai, tượng đá này bên trong cứ việc chỉ còn lại một sợi tàn hồn, nhưng trong đó ẩn chứa đế uy, lại là không làm được giả. Cái này không phù hợp quy củ. Tượng đá đáp lại nói, quy củ liền là dùng đến cải biến. Trần Thanh phản bác, cái này. Tượng đá do dự dự, cuối cùng thở dài một tiếng, tiếp tục nói, tốt à, 18 tuổi chuẩn đế, thiên phú vô song, chắc hẳn những cái kia khảo nghiệm nội dung cũng khó không được ngươi. Tiến lên đây, bản đế ban thưởng ngươi truyền thừa. Gặp tượng đá thật thỏa hiệp, nguyện ý trực tiếp đem đại đế truyền thừa ban cho Trần Thanh. Hạ Khuynh Nguyệt từ đấy lòng thay hắn cảm thấy cao hứng. Cảm khái. Đây quả nhiên là một cường giả vi tôn thời đại, chỉ cần nắm đấm đủ cứng, liền có thể đánh vỡ quy tắc, chế định quy tắc. Phu nhân, ngươi lại chờ ta ở đây một hồi. Tốt. Đạt được Hạ Khuynh Nguyệt sau khi trả lời, Trần Thanh hướng về phía trước mấy bước, đi vào tượng đá trước. "Tới đi, đưa ngươi thức hải mở ra, bản đế cái này tặng ngươi truyền thừa." Tượng đá trong ngôn ngữ mang theo vài phần gấp rút cùng chờ mong. Có thể nương theo thời gian từ từ trôi qua, Trần Thanh nhưng lại chưa dựa theo hắn nói tới đi làm. "Mau mở ra thức hải a, chẳng lẽ ngươi không muốn bản đế truyền thừa?" Tượng đá không hiểu hỏi. "Truyền thừa liền truyền thừa, vì sao muốn mở ra thức hải? Ngươi sẽ không phải muốn đoạt bỏ ta đi?" Trần Thanh ngẩng đầu, nhìn thẳng tượng đá, hỏi. "Tượng đá." Ngay sau đó, một bên từ trong hư không rỗi ra năm cái xích sắt, phân biệt cuốn chặt lấy Trần Thanh cổ tay cổ chân, cùng cổ. Đem hắn lấy mũ mã phanh thây tư thái treo lên. "Phu quân." Hạ Khuynh Nguyệt phát giác được không thích hợp, vội vàng lấy ra Hàn Nguyệt kiếm, tiến lên chém vào, muốn chặt đứt xích sắt. Một kiếm xuống dưới, xích sắt phủ văn lấp lóe, lông tóc không thường, ngược lại là chấn động đến Hạ Khuynh Nguyệt cánh tay run lên. "Vô dụng, đừng uổng phí sức lực, đây là bản đế tự mình rèn đúc linh bảo, đừng nói ngươi, dù là có chuẩn đế chi cảnh hắn, làm theo không phải là đối thủ." Tượng đá tràn đầy đắc ý nói. "Chuẩn đế không được, cái kia đại đế đâu?" Trần Thanh Tra hỏi ở giữa, mở ra hệ thống bảng. "Đại đế tất nhiên là có thể nhẹ nhõm phá đi, có thể cái kia cùng ngươi lại có gì làm?"